Chương 109, khuyển yêu đột kích chương 109, khuyển yêu đột kích thiên phú khai phát là một cái lâu dài sự tình, cho nên Hắc Tử trong khoảng thời gian này thường xuyên ở bên ngoài đi lại. Địch Ngang cảm thấy Hắc Tử nếu là cái người, nói không chừng đi chính là cái gọi là hồng trần luyện tâm con đường. Đáng tiếc Hắc Tử là con chó. Tựa hồ chỉ có Tử Quỷ Quân chịu mệnh nhọc, mức năng lượng bước tăng lên, không có gì kinh hỉ, nhưng cũng không có để Địch Ngang thất vọng. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Tử Quỷ Quân đối thần thánh quang hợp thiên phú khai phát, cũng làm cho hắn ngưng tụ đại nhật linh quả tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong tay Địch Ngang trước mắt có hai cái đại nhật linh quả. Loại này ẩn chứa chút ít tiên điệu tinh hoa cùng đại lượng đại nhật năng lượng linh quả. Địch Ngang cảm thấy có thể lên xoa ti nội bộ đấu giá hội. Hắn cơ bản sẽ không tiết lưu, nhưng muốn duy trì chính mình thông thường tiêu hao, nhất định phải khai nguyên. Đương nhiên, ngự thú đều có tiến bộ, hắn tự nhiên cũng có. Nhờ vào lần trước đại chiến cùng dưới chướng ngự thú tăng lên, hắn mức năng lượng tăng lên tới cấp 15. Ngự chủ, Địch Ngang mức năng lượng 15 cấp 125 tiên phú, quyền anh trắng, cự lực trắng, cương cân trắng, thiết cốt trắng, thủy phu trắng, đao hào trắng, trường binh quán nhật trắng, thủy đức lục, uyên bị lục, lôi mục mi tâm luân làm kỹ nghệ, thái tổ trường quyền tiểu thành, mãnh hổ từng ngày qua sơn hải đại thành, sát huyết đao pháp tiểu thành, truy long tiểu thành, tiệt long kích pháp tiểu thành, trước mắt thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 134. Tiểu thành tiệt long kích pháp đã coi như là không tệ. Màu trắng thiên phú đã góp nhặt không ít, Địch Ngang trong khoảng thời gian này đã đang suy tư muốn hay không tiếp tục rút ra. Hàm hố là nhai không nát, nhưng là thật hương a. Lúc này, từ bên ngoài trở về Hắc Tử bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía một cái phương hướng nghe răng. Địch Ngang nhìn về phía Hắc Tử, có chút kinh ngạc. Có yêu khí. Về phần có phải hay không hướng về phía Địch Ngang tới, hắn cũng không biết. Lúc này, Địch Ngang nhà cửa lớn bị dùng sức đập vang. Ngay sau đó Địch Ngang liền nhìn thấy một cái người đọc sách ăn mặc nam tử đi đến. Đây cũng là Viên Chấn Tiên Sinh một cái học sinh, cũng coi là Địch Ngang sư minh, cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, tính không được quen thuộc, nhưng lẫn nhau biết danh tự. Bất quá Địch Ngang biết vị này đối với mình từ trước đến nay không có ấn tượng gì tốt, dù sao hắn mặc dù trướng mắt Đỉnh Chấn một chút lợi ích, nhưng theo hắn cuộc khởi, người bên cạnh cũng muốn ăn cơm no, tự nhiên muốn đắc tội một số người lợi ích. Vị này chính là trước kia trên trấn lớn nhất hàng thị tử, chuyên môn thu đám thợ săn con mồi, Tôn Khúc thợ săn xuất thân, giá cả cho công đạo, trong nhà có ba đứa hài tử, Địch Ngang liền giúp Tôn Khúc bắt cầu, Tôn Khúc hiện tại cũng làm chút thịt thú vật mua bán. Lưu Sư Minh, Địch Ngang, mau cùng ta đi, đi cứu viên sư. Lưu Toàn một mặt kích động, giống như là chính mình lão nương nguy cơ sống tối, đi lên liền muốn kéo Địch Ngang tay. Chỉ là bị Hắc Tử một mặt bất thiện nhìn chằm chằm, ngượng ngùng lui lại. Địch Ngang nhìn thoáng qua Hắc Tử, trong lòng chậm rãi rõ ràng cái gì. Quay người mang hảo long quan nón trụ, không có mặc ly đường tam thái khải, lấy ra lần nữa từ huyện nha hoàng cửa bên kia lấy được 300 rèn trên lưỡi đao, đi ra ngoài. Một tôn khí tức rất mạnh yêu, nhưng chưa đạt tới chân lực. Đó chính là huyết khí tam biến cấp độ. Trong mắt Địch Ngang hiện hiện một vòng sốt ruột, tu luyện lâu như vậy, tăng thêm giới chướng ngự thú, có thể hay không chạm tam biến đại yêu. Thiên phú khai phát, cần áp lực. Hy vọng kia hư hư thực thực tam biến đại yêu, có thể mang đến cho hắn đầy đủ áp lực. Đình trấn bên ngoài quan đạo bên cạnh, có một chỗ quán trẻ, nơi này là cung cấp người qua lại con đường cho uống nước. Chỉ là bây giờ vào đông trước qua, người đi đường rất ít. Mà giờ khắc này tại trong quán trà, đứng đấy không ít người. Cầm đầu một cái, râu tóc bạc trắng, chính là Viên Chấn. Mà tại hắn bên cạnh, mấy cái lâu dài theo hắn học sinh đang bị đặt ở trên bàn, để ép bọn hắn người, đều là Lưu Toàn thủ hạ. Cứ việc có ít người lương tâm chứa mất, không dám nhìn tới Viên Chấn, nhưng vì mình có thể sống sót, chỉ có thể kiên trì ngăn chặn Viên Chấn một đoàn người. Một cái cao lớn thân ảnh đứng tại bên cạnh bàn, một thân áo vải, ống tay áo trên cánh tay che lông đen, chính chuyên tâm hướng trong chén châm trà. Bên cạnh thân quán trẻ tiểu nhị chính cẩn thận phụng dưỡng ở một bên. Đây là yêu a. Đã bao nhiêu năm, Đình Chấn chưa từng xuất hiện yêu, cứ việc trong khoảng thời gian này nghe nói dụ chấn cùng vị chấn bên kia xuất hiện yêu, nhưng nghe nói chỉ là nghe nói, chân chính yêu xuất hiện ở trước mắt, cảnh tượng như vậy ai có thể không sợ. Yên tâm, ta với các ngươi không oán không cừu, chỉ là giết một người, chỉ cần người kia đến, các ngươi liền đều có thể đi. Đây là một đầu quyển yêu, hình thể to lớn hơn. Đáng nhắc tới chính là, cái này quyển yêu là giọng nữ. Viên Chấn nghĩ đến kia rời đi đệ tử Lưu Toàn, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Vì mạng sống, bán xoa ti bách hộ. Niên kỷ của hắn rất lớn, thường thấy lòng người hiểm ác, biết Lưu Toàn tại nguyện ý cùng bọn này yêu hợp tác thời điểm, vì để tránh cho tin tức chảy ra, liền chú định bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết. Chỉ là đáng tiếc Địch Ngang, cái này hai đầu đại yêu khí thế hung hùng, không biết Địch Ngang có phải là hay không đối thủ. Lưu Toàn cùng Địch Ngang thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại quan đạo cuối cùng, đã lờ mờ có thể nhìn thấy trong quán trà chẳng cảnh. Lưu Toàn trong lòng thầm mắng, bọn này yêu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không biết ẩn tàng một chút không? Lại không nghĩ rằng, Địch Ngang cũng không nhìn thấy, trực tiếp hướng quán trẻ phương hướng đi đến. Càng đến gần quán trẻ, Lưu Toàn bước chân càng là nhẹ nhàng. Đại nhân, Địch Ngang ta giúp ngươi mang đến. Xuất sinh. Viên Chấn nhịn đau không được mắng một tiếng. Một tiếng thê lương lạnh lùng khàn khàn giọng nữ chậm rãi vang lên, kia bóng người cao lớn thả ra trong tay ấm trà, đứng dậy. Chính là ngươi giết huynh đệ của ta. Địch Ngang ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua đứng dậy mẫu cần yêu, nhẹ nhàng rút đao. Kia quỷ gối một bên giống như là nhìn thấy chủ tử Lưu Toàn, trong nháy mắt toàn thân run rẩy, thân thể run như run rẩy, khó có thể tin nhìn xem Địch Ngang đao trong tay. Liền như vậy rơi vào đầu vai của hắn. Vạch một cái. Máu chảy ồ ạt. Ta không biết nên nói ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn, nghe nói bên cạnh ngươi còn có chỉ chưa khai hóa chó con, vì cái gì không có mang đến. Địch Ngang nhìn trước mắt quyển yêu, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu, có chút xoay người, tại Lưu Toàn trưởng bảo màu xanh bên trên lau rơi trên thân đao vết máu. Trung quanh Viên Chấn cùng các đệ tử của hắn, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Kia quyền yêu gỡ xuống đỉnh đầu mũ rộng đành, hệ số bộ lông màu đen hơi có vẻ già yếu. Nó thân hình cao lớn, đầu to lớn, môi ra lật qua lật lại ở giữa lộ ra hai viên răng nanh, đao pháp không tệ, đáng tiếc mệnh không dài. Nó rỗi ra hai tay, lấy ra một thanh dùng tơ lụa bọc lấy đầu hình vật, xốc lên tơ lụa, lộ ra một thanh thon dài hoành đao. Vỏ đao thẳng tắp, chỉnh thể hiện ra màu đỏ thẫm, chân như bôi dầu tỏa sáng, trên đó có mạ vàng đường vân. Nó có chút tay khô gầy chảo một thanh nắm chặt chuôi đao, rút ra hiện ra hàn quang thân đao, nhẹ nhàng vuốt ve. Chuôi này đao là Hắc Phong Sơn Hùng Vương đưa cho ta, nó cũng là huynh đệ của ta cha ruột, có thể chết ở cây đao này dưới, cũng coi là cơ duyên của ngươi. Địch Ngang nghe vậy, trong lòng kinh ngạc. Thế đạo này, ra lẫn vào đều phải có bối cảnh. Không nghĩ tới chính mình trước đó chém giết quyền yêu, lại còn có dạng này thân thế, Hắc Phong Sơn Hùng Vương. Yêu tộc có cách ly sinh sản, chỉ có toàn thân hóa hình người mới có thể cùng chủng tộc khác yêu sinh hạ hậu đại, mà yêu tộc toàn thân hóa hình bình thường là chân lực thậm chí ngọc dịch cảnh giới, chắc không được dám xưng hùng vương. Quyền yêu đã rất là giản mua, nó trong mắt ngọn lửa mang theo nóng bỏng, hắn đối Địch Ngang ý quyết giết rất nặng. Trước đó Địch Ngang chém giết quyền yêu đã là huynh đệ của nó, cũng là nó hầu hạ đi theo tương lai yêu vương, nó đã dần dần già đi, lại chỉ là kẹt tại tam biến ở giữa, duy nhất dựa vào chính là kiên xuất thân hùng vương hậu nhân nhỏ quyền yêu. Không nghĩ tới nhỏ quyền yêu thừa dịp nó không đang len len xuống núi, vừa vặn liền bị Địch Ngang chém chết. Nó đương nhiên muốn phẫn nộ. Đao này tên. Địch Ngang đã thu liễm suy nghĩ, nhìn đối phương đao trong tay, lại nhìn một chút người của đối phương. Chợt đột nhiên rút đao bổ ra, nặng nề huyết khí nương theo phong lôi nhị khí đan sen, truyền ra từng đạo lôi minh phong âm thanh. Tinh hồng mang theo ngân thanh nhị sát huyết khí bao lấy thân đao, thế lớn lực mạnh bổ về phía quyền yêu cái cổ. Đối diện quyền yêu rất lớn tuổi, tựa hồ trước kia học qua nhân loại lễ nghi loại hình văn hóa, biết tại thoại bản bên trong người loại giao thủ là muốn lẫn nhau báo họ tên. Nhất là giết người dạng này đại sư, càng là muốn tự giới thiệu, giải nghĩa nguyên do, vì sao giết người, dự định lấy chiêu thức gì, cái gì binh khí thắng ngươi. Không nghĩ tới Địch Ngang hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, hơi có vẻ vội vàng tránh đi Địch Ngang một đao kia, hắn hai tay bưng hoành đao, đống nhiên dí lên, vô lễ. Trong nhân loại tại sao có thể có người như vậy vô lễ chi đồ? Không hiểu quy củ ngang ngược hạng người. Tiếng rít bên trong, một thân trung quanh màu đỏ thấm yêu khí lập tức cổ động mấy mét, đem toàn bộ quán trẻ xung kích lung lay sắp đổ. Rét lạnh đao khí tại yêu khí thôi phát dưới, ở bang hướng Địch Ngang chém tới. Dù là suy nghĩ hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng quyền yêu cũng hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể so với huyết khí tam biến yêu khí, tăng thêm bởi vì tu hành không có con đường phía trước, vậy mà nghiên cứu một môn nhân loại đao pháp. Nhìn hắn trong tay lạnh đao tiến công huyền diệu quy tích, liền biết đây là một môn tương đương cao minh đao pháp, trong đó ẩn ẩn có nhập thế cảm giác. Vô lễ ngang ngược, nên giết. Giết huynh đệ của ta, nên giết. Quyền yêu còn lưng thân thể kêu gạo, từng bước ép sát, thân thể cao lớn thi triển một môn nhập thế đao pháp, tăng thêm hắn cơ hồ tam biến yêu khí, một đao càng nhanh một đao. Như thế cuồng bạo thế công dưới, Địch Ngang mặt không đổi sắc, lấy tay bên trong chênh lệch đao hành giá đón đỡ. Cả hai trên đao đụng chạm sinh ra khí lãng, đem vốn là lung lay sắp đổ quán trẻ trong nháy mắt lật tung, cuồn cuộn khí lưu ép tới bụi đất tung bay. Huyết khí tam biến, huyết khí sinh ra chất biến rất là cường đại, một khi đột phá, quanh thân huyết khí tiến một bước thủy biến, huyết khí sẽ tiến một bước cường hóa tự thân, lại mang theo một loại đặc hữu khí thế, tại loại khí thế này bên trong, đối phương hoàn toàn thấy không rõ tự thân xuất thủ quy tích. Trừ cái đó ra, lực lượng đại tăng cái gì, ngược lại là cũng không đối Địch Ngang tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn lực lượng cũng không tính quá kém, lại cũng hoàn toàn không cần cùng đối phương cứng đối cứng. Đây chính là tam biến cảnh giới sao? Cũng không đúng. Địch Ngang chợt phát hiện, cái này quyền yêu cảnh giới có chút không đúng, hắn cũng không phải là chân chính huyết khí tam biến, hắn yêu khí thuế biến cũng không triệt để, hắn vậy mà lờ mờ có thể cảm giác được đối phương xuất thủ báo hiệu. Đây là lôi mục hiệu quả, vẫn là quyền yêu bản thân nguyên nhân. Địch Ngang có khuynh hướng cái sau. Ầm. Ba lần ba chạm, Địch Ngang trong tay 300 rèn trên lệnh đao bị mẹ bay, lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân đao xuất hiện khe. Địch Ngang giống như là sớm có đoán trước, tại quyền yêu lấn người trước ép ở giữa, đột nhiên giỗi ra năm ngón tay, chụp vào quyền yêu cái cổ. Quyền yêu trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng cùng kinh miệt. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Ầm. Địch Ngang quyền bị thân đao chống chọi, tràn trề cự lực để hắn nhịn không được hướng về sau rút lui mấy bước, đụng nát quan đạo cái khác bia đá. Quyền yêu hai tay cầm đao, ánh mắt mang theo niềm mai cười, ta hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta cho ngươi cơ hội, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Nó chậm rãi vặn vẹo một chút cổ, phát ra làm người ta sợ hãi thôi tiếng vang, chợt hướng Địch Ngang chậm rãi tới gần. Địch Ngang mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi bộ dạng phục tùng, nhìn thoáng qua tự thân bị yêu khí tứ ngược vết thương, không nghiêm trọng lắm, yêu khí đang bị thể nội phong lôi khí huyết điên cuồng xua tan. Chỉ là nhìn có chút nghiêm trọng. Chỉ là, như thế sao? Hắn khỏe miệng hiện hiện một vòng nhe răng cười, đột nhiên mở miệng. Lôi. Không trung truyền đến một tiếng hạc gáy, quyền yêu đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái dương cánh vượt qua 3 mét thương hạc, đỉnh đầu ngân quang sáng chói, giống như trong miệng ngậm lôi. Chương 110, Đại yêu bảo tinh chương 110, Đại yêu bảo tinh quyền yêu kinh ngạc, không nghĩ tới Địch Ngang lại còn có giúp đỡ, vẫn là chỉ tinh quái. Nó đột nhiên tiến về phía trước một bước, trong tay hoành đao nghiêng bổ, như muốn cắt nát không trung lôi quang. Tại trong tích tắc, một đạo tựa như lưu quang bóng đen chợt lóe lên. Bóng đen trên thân kim quang tùy ý, mang theo một loại vương giả khí tức kia mang theo một loại khắc tinh cảm giác, dễ như trở bàn tay phá vỡ quyền yêu quanh thân yêu khí, xông đến quyền yêu trước người. Một chảo. Quyền yêu kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm, một đao lập tức hướng hắc tử chém tới. Ầm. Cánh tay của nó bị một đôi trắng non tay chống chọi. Quyền yêu trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng phẫn nộ. Không phải đơn đấu sao? làm sao trong nháy mắt trở thành 3-1 cục diện. Địch Ngang đón ánh mắt của nó, cười nhạo một tiếng. Ngươi cấp bậc lễ nghĩa học rất tốt, lần sau chớ học. Nói xong, tránh ra quyền yêu một đao, song quyền hội tụ huyết khí, thế như trẻ tre, thuận hắc tử phá vỡ phương hướng, ầm vang một quyền. Hắc tử trở về, ra sức cắn xé tại quyền yêu cầm đao trên cổ tay, đầu chó vung dậy. Bầu trời lôi quang cũng tại lúc này hạ xuống, lôi đỉnh giống nhau là yêu khí khắc tinh, cho dù quyền yêu ngưng tụ một tầng thật dày yêu khí, nhưng rất nhanh liền bị lôi quang xé nát. Địch Ngang lớn người mà lên, đấm ra một quyền. Quyền yêu mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng rất nhanh liền toàn thân một trận. Một quyền này, chính giữa quyền yêu hốc mắt, tiếp cận 10 vạn cân lực lượng trong nháy mắt đem quyền yêu mềm mại hốc mắt đánh nát. Mùi máu tươi tràn ngập nó xoắn mũi, nó há to mồm, trong miệng phát ra hô hô tiếng vang, miệng đầy mùi máu tươi nhịn không được ra bên ngoài tràn. Bên tai truyền đến hồng hộp tiếng gió, tựa như lấy mạng vô thường ở bên tai than nhẹ. Quyền yêu dữ tợn, liền muốn phát cuồng, nhưng hắc tử nhảy lên một cái, tràn ngập kim quang miệng lớn cắn một cái vào quyền yêu yết hầu, ra sức hất đầu cắn xé. Địch Ngang chậm rãi rơi xuống đất, nhìn trước mắt gần chết quyền yêu, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Hoàn toàn không thể đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Không chỉ tuyệt cảnh, giúp thế nào tự mình khai phát thiên phú, thật sự là phế vật. Nơi xa, Viên Chấn một đoàn người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chiến trường, từ Địch Ngang xuất hiện đến chém giết quyền yêu, bao lâu trôi qua? Cái này sao có thể? Trước đó để ép Viên Chấn đệ tử một đám người, đều là Lưu Toàn gia đình, giờ phút này nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, buông lòng ra để ép người. Cầm đầu người phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là lộn nhào hướng ra phía ngoài thoát ra. Phản ứng chậm, bị Viên Chấn đệ tử từng cái cầm xuống. Viên tiên sinh, mặc kệ chuyện của chúng ta, cấu kết yêu ma chính là Lưu Toàn, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Viên Chấn cũng không đi xem bọn hắn, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Địch Ngang phương hướng. Địch Ngang ngồi xổm người xuống, nhặt lên quyền yêu rớt xuống đất hoành đao. Trôi này đao, hoàn toàn chính xác bất phàm, nắm trong tay, thể nội huyết khí liền tự phát tại trên đao lưu chuyển, trên thân đao hàn mang ẩn ẩn lóe lên. Loại hiệu quả này, Địch Ngang cũng không lạ lắm, Long Quan nón trụ cũng là như thế. Cho nên, đây là một thanh linh khí. Dạng này bảo đao, có giá trị không nhỏ. Địch Ngang mắt nhìn giản mua xấu xí lao quyền yêu, cảm thấy cái này quyền yêu là đến cho chính mình đưa bảo, biết mình vừa vặn không có tiện tay binh khí, liền đưa tới dạng này một cây đao. Bất quá có một vấn đề, quyền yêu trước đó giới thiệu đao tên thời điểm bị hắn đánh gãy, hắn hiện tại không biết cây đao này danh tự. Được rồi, nếu là quyền yêu vật lưu lại, liền gọi cầu thẳng đi. Nhặt lên bỏ đao, cất kỹ cầu thẳng. Hắc tử đông nhiên gọi lại Địch Ngang, ra hiệu quyền yêu thể nội có cái gì. Địch Ngang sửng sốt một chút, nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Không thể nào. Hắn nâng lên hoành đao, tại quyền yêu phần bụng nhẹ nhàng bạch một cái. Chỉ gặp một đạo lóe ra màu đỏ tươi quang mang tinh thể vật chất xuất hiện ở trước mắt. Yêu ma bảo tinh. Một loại đại yêu thể nội sẽ sinh ra bảo vật, cũng chỉ có sống đủ lâu yêu ma, thể nội mới có thể sinh ra. Bên trong ẩn chứa yêu ma khi còn sống tàn niệm cùng hắn ấn tượng khắc sâu nhất sự tình, có chút trời sinh phi phàm yêu ma đản sinh đại yêu bảo tình, sẽ còn giao phó người dùng một chút cường đại thuộc tính, thu hoạch được đại yêu khi còn sống một chút lực lượng. Đương nhiên, luyện hóa đại yêu bảo tình cũng không phải một chuyện dễ dàng, yêu ma tàn niệm tồn tại trong đó, hơi không cẩn thận, liền sẽ tính cách đại biến, thậm chí như đại yêu trở thành ngọc dịch, thể nội bảo tinh lộ sắc thành yêu đan, càng là có thể tiến hành đoạt xá. Không nghĩ tới cái này quyền yêu rõ ràng bị chặn đường tiến lên, ngay cả huyết khí lần thứ 3 thuế biến cũng không thể hoàn mỹ thuế biến, thể nội lại ra đời bảo vật như vậy. Đoán chừng là bởi vì hắn xuất thân không tệ, tăng thêm sống đủ lâu. Địch Ngang đem bảo tinh thu hồi, thứ này luyện hóa hay không, còn phải suy nghĩ một chút, nếu là Vân tỷ ở đây liền tốt. Hắc tử ngược lại là đối cái này bảo tinh rất có hứng thú, Địch Ngang nghĩ nghĩ, cảm thấy cả hai đều là chó, dứt khoát liền trực tiếp giao cho Hắc tử. Để lão sư chịu khổ. Địch Ngang cung kính ôm quyền, nhìn về phía Viên Chấn ánh mắt mang theo vài phần ấy nấy. Viên Chấn đây coi như là thay bay bạ gió. Lưu Toàn cấu kết quyền yêu, lại trói lại Viên Chấn, cũng coi là thủ hắn liên lụy. Viên Chấn chỉ là tùy ý khoát qua tay, người võ đạo tiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng không thể hoàng phế việc học. Địch Ngang, lúc này còn tại quan tâm ta học tập sao? Hắn có chút im lặng, trên mặt vẫn như cũ cung kính, trong miệng ứng với không dám hoang phế. Viên Chấn gật gật đầu, đứng dậy, tại bên người đông đảo đệ tử bảo vệ dưới, hướng đỉnh chấn phương hướng đi đến. Về phần Lưu Toàn mấy cái kia gia đình, nhìn cũng chưa từng nhìn, hiển nhiên là muốn giao cho Địch Ngang xử trí. Địch Ngang chậm rãi rút đao. Đại nhân tha mạng a, thân là đỉnh chấn bên trong người. Đối Địch Ngang tên tuổi cùng sự tích càng là sẽ không lạ lắm, đây là một cái niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lòng tham cứng rắn rất lạnh ra hỏa. Chỉ cần phạm tại trên tay hắn, động một tí diệt môn. Bọn hắn không muốn chết. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nhắm mắt lại, ta tự mình xuất thủ, rất nhanh, không thương. Hắn có được phát chút thiện tâm, không có áp lấy những này cấu kết yêu ma người đi xoa ti thụ thẩm. Chủ yếu là lười, cũng cảm thấy không cần thiết mang theo như thế mấy cái phế vật đi xoa ti lãng phí hai bữa lương thực, dù sao đều là muốn chém đầu, chết sớm chết muộn đều như thế. Đã có yêu ma ẩn hiện, một loạt quá trình tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Đến kết thúc công việc chính là đỉnh trấn binh vệ sở người, cha do quyền yêu rời núi lộ tuyến, cùng quyền yêu có cấu kết người. Xoa ti mỗi lần xuất động, không phải đơn giản giải quyết liền coi như kết thúc, đến tiếp sau kết thúc công việc đồng dạng phức tạp. Vị trấn bên kia, đến nay còn có tặc tảo viện người tại cha rõ, giám thị huệ thủy bên trong yêu. Bất quá hết thệ cũng cùng Địch Ngang không có quan hệ gì. Khoảng cách Địch Ngang cùng quyền yêu giao phong vài trăm mét chỗ. Một nhà xe ngựa dừng sát ở bên đường, xe ngựa nóc ngồi lấy hai người, đang uống trà nói chuyện phiếm. Chính là Thiên Ngự Tông người áo xanh cùng Lưu Lão. Từ đầu đến cuối, hai người đều đang quan sát Địch Ngang. Lưu Lão đáp ứng người áo lam điều kiện, nguyện ý để người áo xanh đi tiếp xúc Địch Ngang, hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận Thiên Ngự Tông truyền thừa. Chỉ là người áo xanh cũng có sự kiêu ngạo của mình, Thiên Ngự Tông chính là trước kia Lâm Xuyên đệ nhất tông môn, tự có chính mình ngạo khí, cứ việc từ trước mắt quan sát được đến xem, địch ngang các phương diện đều rất thích hợp. Nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ như thế qua loa quyết định, Thiên Ngự Tông đã chịu không được giày vò. Người áo xanh hơi kinh ngạc địch ngang thái độ đối với Viên Chấn, địch ngang có thể tàn khốc nhanh trong chấn áp quyền yêu, nhưng đối mặt Viên Chấn một cái võ đạo bình thường, chỉ là vỡ lòng tiên sinh, lại có thể bảo trì từ đầu đến cuối kính trọng. Gặp yêu mà cầm chính tâm, đắc chí mà không tự ngạo. Tính tình rất tốt. Lưu lão giống như là nhìn ra người áo lam tâm tư, cười nhạo một tiếng. Ngươi biết tiểu tử này lập công về sau là thế nào xử lý kia kết sủ công hơn sao? Hắn để hứa lương cho ta bà công. Lưu lão ngữ khí cảm khái. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng nghĩ tới một cái không có quan hệ máu mủ người sẽ như thế hậu đãi chính mình. Người áo xanh nhìn kỹ hắn một chút, khẽ lắc đầu. Ngươi khác biệt, ngươi dạy hắn đồ vật không ít, không có ngươi, hắn cũng không thể nhanh như vậy ra mặt. Lưu lão cười không nói, chỉ là nói khẽ, thế nào? Nếu không phải Ung Vương Tiên Sách phủ người đã coi trọng hắn, ta đều đã dự định tiễn hắn đi Phổ Đạo Cung. Người áo xanh nghĩ đến Lưu lão cùng Phổ Đạo Cung quan hệ, lâm vào trầm mặc. Sau một hồi nói khẽ, còn thiếu một chút. Trên lệch cái gì? Lưu lão có chút kinh ngạc. Kém một chút thiếu niên khí, kém một chút tầm mắt. Lưu lão có chút không cao hứng, rõ ràng là người áo xanh cầu chính mình để hắn hỗ trợ tiếp xúc địch ngang, lại vẫn cứ cố lộng huyền hư. Ta muốn cho hắn là Thiên Ngự Tông Long mạch truyền thừa, ngươi hẳn phải biết trước kia Thiên Ngự Tông Long mạch truyền thừa hạ khắc. Kia là trước kia, hiện tại Thiên Ngự Tông ở đâu? Người áo xanh cuối cùng trầm mặc. Hắn vẫn kiên trì, muốn nhìn sau cùng một lần khảo thí. Nhìn địch ngang khi nhìn đến ngoại giới thiên tài về sau, còn có thể không bảo trì sơ tâm. Huế Nam, cuối cùng quá nhỏ. Đã chém yêu, địch ngang tất nhiên là muốn về xoa ti báo cáo chuẩn bị, thịt mũi cũng là thịt. Huống chi, kia quyển yêu chính là tam biến đại yêu, giá trị 2000 công. Vương Hổ Nô đối địch ngang lần nữa gặp yêu sự tình hơi kinh ngạc, còn chuyên vì thế tìm lỗi Hứa Lương, vừa bạn địch ngang cũng có chuyện tìm Hứa Lương, liền đi theo cùng đi. Hứa Lương nhíu mắt, đều là chút không vào chân lực tiểu yêu, tại Cửu Long Sơn bên trong địa vị không hiện, hẳn là chính mình chạy xuống. Thân là xoa ti thống lĩnh, hắn nhìn thấy không phải tiểu yêu xuống núi tạo thành phá hư, mà là Cửu Long Sơn bày yêu thái độ. Tiểu yêu xuống núi là một loại thăm dò. Cửu Long Sơn hiện tại càng ngày càng quá mức, Ung Vương đã để người đi cho Vạn Linh Động đi phong thư, chắc hẳn bọn hắn sẽ thu liễm. Địch ngang nghe Hứa Lương, sắc mặt như thường. Vạn Linh Động hẳn là quản thúc Cửu Long Sơn bày yêu tổ chức a, cùng loại với yêu vương bên trong yêu vương. Địch ngang thầm nghĩ đến, cho phép lão đại lần trước hiện lên đưa xoa ti, mời Xích Viêm đại sư rèn bình sự tình, có kết quả sao? Tiệt Long kích pháp hắn đã tập luyện hồi lâu, nhưng khổ vì không có tiện tay đại kích, ngược lại là không có gì cơ hội thi triển. Gấp làm gì, người ta Xích Viêm đại sư thân phận gì, để cho ta đi thúc a. Hứa Lương tức giận nhìn Địch ngang một chút. Địch ngang, Huệ Nam huyện chỗ như vậy, trừ phi Cửu Long Sơn yêu tộc quy mô rời núi, không phải trong thời gian ngắn ngươi hẳn là không cơ hội lập công lớn, quay đầu hào hào dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi Kỵ Dương bên kia, đừng mẹ nó đến lúc đó ném đi người của lão tử. Đi Kỵ Dương. Địch ngang thần sắc nghiêm, ti chức tất không phụ trọng thác. Hứa Lương cười lắc đầu. Qua Tết xoa ti bể bộn nhiều việc, luôn có chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bất quá bởi vì Địch ngang động một tí giết tên người âm thanh, ngược lại là có rất ít bản án sẽ kinh động tặc tào viện. Địch ngang sinh hoạt giống như lần nữa lâm vào bình tĩnh. Tiểu ngang, nghe cậu đã nói, năm nay trên lệnh cáo lập tức sẽ phát xuống, ta giúp ngươi một lần nữa lượng hạ thân. Lưu Đông Tuyết nhìn xem Địch ngang ăn xong đồ vật, một bên lấy ra thước quận vừa mở miệng nói. Địch ngang cảm thấy mình trong khoảng thời gian này thân cao dáng dấp không có nhanh như vậy, vốn muốn cự tuyệt, xem người ta thước quận đều lấy ra, thế là giang hai cánh tay, đứng tại Lưu Đông Tuyết trước người tùy ý nàng giúp mình đo đạc. Lưu Đông Tuyết đệm lên chân, giúp Địch ngang đo hạ. A, ngươi còn muốn ấn lên lần báo, đều dài nhanh hai thốn. Địch ngang sửng sốt một chút, hắn là thật không có chú ý tới. Không quá lớn hai thốn, cũng chính là 6 cm, lần trước lượng là 7 thước 3 tấc, cũng chính là 172, đại vinh một thước là 23 cm. Nói cách khác, mình bây giờ thân cao đã 178. Địch ngang hài lòng cười cười, cái này thân cao cũng coi như không phí công chính mình mặt đẹp trai. Chỉnh lý tốt xiêm ý của mình, Địch ngang đứng dậy ra khỏi phòng. Chợt, tinh thần kết nối truyền đến chấn động. Băng thần niệm cảnh cổng vào trước hàn triều, muốn tản. Địch ngang mừng rỡ dựa theo lần trước lão quy nói Long Châu đản sinh thời gian, lần này đi vào, tối đa 1 tháng, liền có thể đợi đến Long Châu xuất hiện. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này. Ngay tại hắn muốn ra cửa lúc, liền thấy mặt ngoài một trận ồn ào, một nam một nữ cầm đầu 6, 7 người, đường hoàng xâm nhập tặc tào viện. Cầm đầu nam tử ước chừng 26-27 tuổi dáng vẻ, quần áo ngăn nắp, một thân màu đen như mực văn áo, lấy bạch ngọc đai lưng tướng buộc, càng lộ ra thân hình thẳng tắp. Hai người mang người nên ngang đi vào trong đó. Địch ngang nhíu nhíu mày, thấy được đổ vào hai bên ngã xuống sai người. Những người này là đánh vào tới. Chương 111, triệt để mở ra lôi mục. Chương 111, triệt để mở ra lôi mục. Địch ngang tiến lên, đỡ dậy Lý Cẩu Đản. Chuyện gì xảy ra? Lý Cẩu Đản trên mặt hiện hiện một vòng không chịu nổi, túi đầu nhẹ nói. Bọn hắn nói tìm ngươi có việc, chúng ta liền muốn hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn, tốt tiến đến hướng ngài bẩm báo, liền bị người kia rút hai roi, nói chúng ta không có tư cách hỏi hắn danh tự. Địch ngang nhìn thoáng qua tiến đến mấy người, ai ra tay? Lý Cẩu Đản chỉ hướng trong đó hai người. Đối phương xuất thủ rất nặng, là hướng về phía tính mạng đi. Lý Cẩu Đản thương thế còn nhẹ một chút, nhưng mặt khác hai cái đã nằm trên mặt đất thoi thoát, cơ hồ dậy không nổi thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hai người cho dù không chết, ngày sau cũng sẽ không lưu tại xoa ti một tuyến. Một tuyến, không nuôi phế nhân. Nghiêm Hiếu lần đầu tiên nhìn thấy Địch Ngang, liền cảm giác người này chính là người chính mình muốn tìm. Người chính là Địch Ngang. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, Địch Ngang tướng mạo, liền xem như hắn cũng có chút ghen ghét. Đây là một cái chỉ từ tướng mạo phương diện tới nói, cơ hồ không thể bắt bẻ nam tử. Ngoại trừ hình dạng, hắn trên thân tán phát tự tin, cùng kia tướng mạo tôn lên lẫn nhau, lại là để một thân càng thêm đột xuất. Có lẽ là ra ngoài giống được tại giống cái trước mặt muốn biểu hiện, có lẽ là thật xem thường Địch Ngang. Hắn dừng dưng tiến lên, duỗi ra một ngón tay, ngươi chính là Địch Ngang. Địch Ngang cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua Nghiêm Hiếu. Tinh thần kết nối bên trong đã chuyển đến hắc tử nhắc nhở. Đối phương rất mạnh, cảnh giới thậm chí đã vượt qua huyết khí. Đó chính là chân lực. Loại cảnh giới này, tại Huệ Nam huyện cơ hồ không người có thể địch. Trong lòng Địch Ngang kinh ngạc, đè xuống đáy lòng một chút lấy ý, chậm rãi nâng lên đầu, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung. Chính là Địch Mỗ, xin hỏi tôn giá, vì sao làm tổn thương ta thuộc hạ? Thái độ của hắn, không thấy định nọ, cũng không thấy cao ngạo, tựa như là gặp được một người đi đường thuận miệng hỏi thăm. Loại này không tiêu ngạo không tự ti thái độ, vốn là bèo nước gặp nhau người đều có. Nhưng chẳng biết tại sao, Nghiêm Hiếu đã cảm thấy rất khó chịu. Hắn là từ Kỵ Dương tới, chính là thế gia về sau, tự thân lại là Long Môn Sơn trang đệ tử, thân phận như vậy, vô luận ở nơi nào, đều là thượng khách tồn tại. Lấy thân phận của ngươi, vốn không nên biết thân phận của ta, bất quá một cô nương nguyện ý dùng ngươi, liền dứt khoát nói cho ngươi, ta gọi Nghiêm Hiếu, Kỵ Dương tổng binh Nghiêm Sương nhi tử, cũng là Long Môn Sơn trang nội môn đệ tử, về phần bọn hắn, dám cản bản công tử đường, đánh lại như thế nào? Nói xong, liền một mặt ngoạn vị nhìn xem Địch Ngang, giống như là muốn từ hắn trên mặt nhìn ra kinh ngạc cùng chấn kinh. Chỉ là không nghĩ tới, Địch Ngang mặt không biểu tình. Từ Nghiêm Hiếu đi vào tặc tàu viện cửa chính, liền ở trên cao nhìn xuống, đánh trước tổn thương chính mình dưới trướng sai người, lại đối chính mình bên mặt hất hàm sai khiến. Mình bị khinh thị, từ nhỏ đến lớn, hắn đã thành thói quen, chỉ là vô duyên vô cớ đả thương Lý Cẩu đàn bọn hắn, điểm này, hắn không thể tiếp nhận. Chỉ là từ Nghiêm Hiếu thái độ đến xem, hắn biết đối phương là sẽ không cho chính mình một cái thuyết pháp. Thế là hắn trên mặt hiện hiện một vòng lạnh lùng, nói khẽ: "Nguyên lai là Nghiêm tổng binh quyền tử." Nghiêm Hiếu trên mặt phủ tiếp theo xóa tức giận: "Ngươi đang tìm cái chết? Địch Mô nói sai hay sao? Quyền tử không phải liền là nhi tử ý tứ sao?" Địch Ngang một mặt vô tội, chỉ là nhưng trong lòng thì dâng lên ngưng trọng, dưới quần áo cơ bắp căng cứng, hắn đang trì hoãn thời gian, phán đoán Nghiêm Hiếu cùng một linh tâm thái độ, cũng đang chờ Hắc Tử phản hồi, phán đoán Nghiêm Hiếu thực lực của hai người. Hắc Tử có khiếu giác phán định thực lực đối phương tiên phú, nhưng cần thời gian thu thập trên người đối phương khí tức tới làm ra phán đoán. Hắn muốn biết, chính mình phải chăng có cơ hội là thủ hạ người xuất khí. Nghiêm Hiếu nhìn thoáng qua một linh tâm, gặp nàng không có mở miệng. Biết đạo một linh tâm vẫn là không có bỏ đi để Địch Ngang hỗ trợ dẫn đường suy nghĩ, hắn không tiện phát tác, nhưng Địch Ngang như thế nhục mà hắn tuyệt đối không thể nhịn, nhấc chân hướng về phía trước, liền định cho Địch Ngang một bài học. Một linh tâm tại lúc này mở miệng: "Địch bách hộ, khuyển tử không phải như vậy dùng." Nàng một thân màu tím nhạt váy ngắn, kia màu sắc tựa như ngày xuân bên trong vừa mới nở rộ từ la lan, thanh nhã lại tươi mát. Váy tay áo bồng bềnh, phản phất tùy thời có thể theo gió nhảy múa, linh động mà nhẹ nhàng. Dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp, hai má hồng nhuận, hai mắt ánh như ngậm xuân thủy, da trắng nõn nà, thổi qua liền phá. Bờ môi không điểm mà chu, thời khắc cho người ta một loại cười mỉm cảm giác. Quyền tử chỉ là phụ thân đối với mình nhi tử khiêm sừng, ngoại nhân cũng không thể dùng linh tinh, cũng chính là Nghiêm đại ca khí quyển, không phải nếu là đổi tính tình nóng nảy, Địch bách hộ ngươi liền phải thua thiệt lớn. Trong ngôn ngữ, lại là đã trấn an Nghiêm Hiếu, lại một bộ là Địch Ngang tốt tư thế. Nàng này không tầm thường, trên thân một cỗ trà xanh bị. Địch Ngang nhìn xem một linh tâm, một mặt nghiền ngẫm. Nghe quyền tử nói ngươi muốn tìm ta hỗ trợ. Một linh tâm có chút nhíu mày, Địch bách hộ chớ có dùng linh tinh tử, tiểu nữ tử đích thật là nghĩ xin ngươi rút một tay. Trong hai người lấy một linh tâm cầm đầu, cho dù Địch Ngang tựa hồ đang mắng chính mình, nhưng giờ phút này Địch Ngang tại cùng một linh tâm trò chuyện, Nghiêm Hiếu cũng không phát tác, chỉ là trong lòng âm thầm ghi lại cái này một bút. Địch Ngang cười nhạo một tiếng, chợt nhìn thẳng một linh tâm, chậm rãi thu liễm trên mặt tiểu dung: "Ta không có thời gian." "Địch Ngang, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng tưởng rằng ngươi tại cái này nho nhỏ Huệ Nam huyện tính cái nhân vật, nhưng phải biết, thiên ngoại hữu thiên, người như ngươi, tại ngoại giới vừa nắm một bó to, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu." Một linh tâm chưa nói cái gì, Nghiêm Hiếu liền tiến lên khiển trách, hắn giống như rốt cuộc tìm được ý nghĩa sự tồn tại của mình, không kịp chờ đợi tiến lên. Địch Ngang nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhìn xem một linh tâm. "Ta nói ta không có thời gian, một cô nương, đã nghe chưa?" Một linh tâm trên mặt lộ ra một vòng ủy khuất, tiểu nữ tử là chọc giận Địch bách hộ sao? Địch bách hộ làm gì tránh xa người ngàn dặm, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, mời Địch bách hộ nói ra điều kiện, chỉ cần có thể làm được, tiểu nữ tử đều nguyện ý đáp ứng. Rất trà hương vị. Một cỗ vua cảm xúc đập vào mặt. Địch Ngang trong lòng càng thêm phản cảm, hắn đối nữ nhân như vậy luôn luôn là kính nhi viễn chi. Hai người này tìm đến mình hỗ trợ, không nói mang lên hậu lễ, ngược lại một bộ bên mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng bộ dáng, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều cảm thấy ăn chắc chính mình. Làm cái gì đều có thể. Địch Ngang một mặt nghiền ngẫm. Một linh tâm một bộ thẹn thùng gật gật đầu, làm cho người miên man bất định. Một cô nương xinh đẹp mắt, cười một cái. Giống như là đang đùa giỡn. Nghiêm Hiếu cùng hắn mang tới người, trong nháy mắt nổi giận. Địch Ngang. Hắn vẫn nộ tựa như một đầu trâu đực, khí thế hung hăng nhìn xem Địch Ngang, có lẽ là bận tâm đến xoa ti, có lẽ là bận tâm đến một linh tâm, hắn cũng không trước tiên động thủ. Chỉ là trong mắt sắc ý, cơ hội tràn ra. Một linh tâm trên mặt cảm xúc thu liễm, không biết là nàng hàm dưỡng vô cùng tốt, vẫn là không quen tại lớn đỉnh Quảng Chi phát xuống tính tình, chỉ là nhẹ nói. Đã như vậy, vậy liền quấy dậy. nàng không phải bán rẻ tiếng cười kỹ nữ, không có khả năng địch ngang nói một câu liền hướng về phía hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ ít địch ngang một cái nho nhỏ bách hộ, không có tư cách này. Địch ngang không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ bất động. Nghiêm Hiếu muốn nói điều gì, tựa hồ bị Mộc Linh Tâm ngăn lại, thế là hắn liền cùng sau lưng Mộc Linh Tâm, đưa tay dùng sức chỉ địch ngang, liền muốn rời đi. Chỉ là liền tại bọn hắn một đoàn người đi tới cửa thời điểm. Các ngươi có thể đi, chỉ là đến lưu lại hai người. Cái gì? Nghiêm Hiếu giống như không có nghe rõ, đang muốn quay đầu. Biến cố nổi lên. Ken. Một trận chói tai rút đao âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền nhìn thấy địch ngang thân hình như lửa, quanh thân bị phong lôi khí huyết cuốn quanh, một đao bổ ra. Mãnh hổ chụp nhật. Đao qua, đầu người rơi. Đi theo Nghiêm Hiếu bên người hai cái tôi tớ, đầu rơi xuống đất, ù ù cục chuyển động. Máu tươi như suối. Nghiêm Hiếu quay đầu, chỉ thấy địch ngang đứng tại tặc tảo viện cửa chính dưới, dùng bố xoa đao động tác. Ngươi muốn chết. Thanh âm của hắn dường như từ trong hàm răng gạt ra. Chợt bỗng nhiên hướng về phía trước, một quyền quanh quẩn tại trên nắm đấm chất lực, đột nhiên xoay tròn mà ra, giống như điện xạ. Tại hắn trong lúc xuất thủ, hắn trên thân giống như hiện hiện một trận như mộng ảo không khí ba động. Một quyền kia, giống như xuyên qua không gian thời gian, đột nhiên xuất hiện tại địch ngang trước người. Một quyền trên không trung giống như hóa thành một cái dương nhanh múa vút thần long, đó địch ngang nâng lên chống đỡ hoành đao đánh tới. Quyền rơi, long phi. Địch ngang thân hình rút lui, trong miệng chảy máu. Chân lực là cùng huyết khí hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Huyết khí tràn lan có tan, cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Nhưng chân lực ngưng hình hóa thật, đã có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng sự tình, kia thần long chính là chân lực hóa hình mà ra. Địch ngang chậm rãi đứng dậy, tuấn tú khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Nghiêm Hiếu giống như hoàn toàn không nghĩ tới, địch ngang một cái huyết khí nhị biến võ giả, thủ hắn một quyền, lại còn có đứng dậy khí lực. Nhìn xem địch ngang ánh mắt, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo cùng bất khuất. Hắn rất không thích ánh mắt như vậy. Người nghĩ ra tay với ta? Địch ngang chậm rãi thu đao, chân lực cảnh thật rất mạnh, ta còn không muốn chết. Nghiêm Hiếu cười ngạo nghễ, nhìn về phía địch ngang ánh mắt mang theo khinh miệt. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ vì mấy cái sai người, dám đối chúng ta xuất thủ, ngược lại là có mấy phần tính tình. Hắn ở trên cao nhìn xuống bình phán cái này địch ngang trước đó hành vi. Địch ngang xuất thủ nguyên nhân, hắn tự nhiên rõ ràng, bên cạnh hắn tôi tớ đi theo hắn, tại Kỵ Dương liền rất phách lối, đi vào cái này địa phương nhỏ, tự nhiên càng là càng rỡ. Đánh xoa ti mấy cái nho nhỏ sai người thôi, hắn căn bản sẽ không để ý, chỉ là không nghĩ tới địch ngang sẽ để ý ngươi đã giết người, xả giận, liền muốn tiếp nhận trêu chọc ta đại giới, bản công tử không phải cố tình gây sự người, việc này là bản công tử người đã làm sai trước, cho xoa ti một bộ mặt, ngươi giết ta tôi tớ, ta liền giết ngươi chó, ngươi lại tự đoạn một tay, việc này như vậy chấm dứt. Mục Linh Tâm cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là đứng ở một bên, ánh mắt bình thản nhìn xem địch ngang. Trong không khí, theo Nghiêm Hiếu tự thân chân lực tản mát, giống như là xuất hiện một tôn dương nhanh múa vút cự lòng, trên không trung không chút yên kỵ bay múa, tựa như một lời không hợp, liền muốn xuống tới đem địch ngang xé nát. Loại áp lực này, địch ngang nhìn xem Nghiêm Hiếu, đáy mắt hiện hiện lãnh ý, hắn mi tâm vân vân không ngừng nhúc đích, tựa như là hắn đang không ngừng nhíu mày. Lôi Mục giống như cảm nhận được tâm tình của hắn, đang không ngừng giác tỉnh. Hắc Tử là hắn thân cận nhất ngự thú, cũng là hắn cơ hồ thân nhân đồng bạn. Nghiêm Hiếu vậy mà muốn giết Hắc Tử. Nơi xa, Hắc Tử nằm rạp trên mặt đất, trên thân da lông hiện hiện trận trận cổ quái hoa văn, giống như một tôn sắp khôi phục viễn cổ thú vương. Lý Cẩu Đản tiến lên một bước, hết thảy là lỗi của ta, Nghiêm công tử, ta đem mệnh của ta bồi thường cho ngươi. Dứt lời, vứt xuống trường đao trong tay, nhắm mắt, một bộ thản nhiên hướng tử thần tình. Nhưng ầm, Nghiêm Hiếu thậm chí không có xuất thủ, chỉ là hắn chất lực huyễn hóa thành một bàn tay, đem Lý Cẩu Đản cả người quất bay ra ngoài. Ngươi thì tính là cái gì, mạng của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Nơi xa, Hứa Lương, người áo xanh cùng Lưu Lao đang ngồi ở nóc nhà, nhìn xem trong viện hình tượng. Địch ngang mới gặp Nghiêm Hiếu, mặt mỉm cười, người áo xanh khẽ nhíu mày, dù sao Nghiêm Hiếu ngang ngược càng rỡ, xâm nhập xoát đi, địch ngang tuy nói không nổi cũng đúng, nhưng cũng hầu như về thiếu chút huyết tính. Nghiêm Hiếu muốn đi lúc, hắn bỗng nhiên xuất thủ, ngay trước Nghiêm Hiếu mặt chém giết kia hai tên xâm nhập xoát đi tôi tớ, có mấy phần thiếu niên huyết khí, người áo xanh đã đứng dậy, mặt mỉm cười. Hắn hiểu được địch ngang sở dĩ nói chuyện với Nghiêm Hiếu nguyên nhân, cũng không phải là không có huyết khí, mà là tại nghe ngóng lai lịch của đối phương. Hiện tại hắn đối địch ngang cái này tiên ngự tông tương lai trưởng môn rất hài lòng, chỉ là hắn nhìn xem địch ngang chợt dừng lại. Còn chưa tốt sao? Kia họ Nghiêm thật ngông cuồng. Lưu lão nhìn xem tặc tảo viện bên trong hình tượng, nếu mày nói. Hứa Lương trên mặt cũng mang theo không vui, người áo xanh cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem trên thân địch ngang dần dần ngưng tụ lôi quang, giàu có nhìn về phía hắn mi tâm. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, địch ngang giống như là không nhìn thấy, chỉ là nhìn chừng chừng lấy Nghiêm Hiếu. Hắn trong mắt mang theo một loại không hiểu ý vị, cảm thụ được Lôi Mục bên trong trước nay chưa từng có nhạy cẫng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lôi Mục là bạo ngược thiên nhãn, là tượng trưng cho cường quyền lực lượng, là bất khuất, cũng là không cam lòng. Liên gặp một đầu màu bạc trắng lôi long, chỉ một thoáng tránh thoát, địch ngang quanh thân mang theo hừng hực khí huyết, gạt mở quanh mình từng tấc bị Nghiêm Hiếu chân lực chôn ngưng kết không khí, ở vang hướng Nghiêm Hiếu phóng đi. Bạo liệt lôi, cơ hồ đem quanh mình không khí nổ tung, trên bầu trời, từng đóa lôi tiêu vào ngưng kết, mây đen tại hội tụ, quanh mình không biết nhiều ít lôi khí đang nhanh chóng hướng về địch ngang chỗ phương hướng hội tụ. Đột nhiên ở giữa, bầu trời bỗng nhiên hạ xuống thương lôi, hạc gáy đi dài, chó sủa không thôi. Màu đen chó ngao giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng này. Nghiêm Hiếu đáy mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới địch ngang vậy mà nuôi dưỡng nhiều như vậy dị trùng tinh quái. Thương hạ, còn có kia bất phàm chó ngao. Hắn nghĩ tới một cái tông môn, chỉ là hắn cùng địch ngang tình huống, tựa hồ lại có chút không đúng. Dù sao Thiên Ngự Tông am hiểu ngự linh, nhưng hỏi ta trước, sẽ chỉ ẩn dưỡng một đầu mệnh thú. Giữa thiên địa phong vân biến hóa, tặc tào nha môn đại viện trong nháy mắt vỡ nát. Giờ khắc này, làm cản, Nghiêm Hiếu một tiếng gầm thét, vậy mà sinh sinh đem hắc tử đánh bay ra ngoài. Hắn một tay hướng phía bầu trời bóp, trên bàn tay bị một tầng màu vàng kim lưu quang bao trùm, lại sinh sinh bóp nát lôi đỉnh. Chợt, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía địch ngang, trong mắt mang theo một loại tìm kiếm cùng kinh ngạc. Nhìn xem địch ngang lần nữa rút ra trôi này mang theo rõ ràng yêu khí hoành đao. Hắn đang hướng về mình vung đao. Hắn cũng dám hướng mình rút đao. Ầm ầm, từ địch ngang thể nội dâng lên một trận lôi đỉnh chấn động âm thanh. Chương 112, Phong Thần Bản chương 112, Phong Thần Bản địch ngang liên tiếp khiêu khích, để Nghiêm Hiếu cũng không nén được nữa nội tâm sát ý, cho dù hắn khuyển phụ cùng Xoa Ti chỉ huy sứ Thẩm Thẩm Minh tranh ăn đấu, ẩn ẩn bị Thẩm Thẩm áp chế, nhưng hắn giờ phút này cũng không muốn nhịn. Hắn muốn giết người. Ngươi thật sự vô cùng ghê gớm, lấy tuổi của ngươi, nếu là có thể bái nhập tông môn, đạt được tông môn bồi dưỡng, có lẽ tương lai cũng có cơ hội trở thành đạo tranh người, chỉ là ngươi bây giờ phải chết. Câu nói sau cùng, bừng tỉnh giống như long ngâm. Giờ khắc này, địch ngang thể nội lôi nguyên bạo động, cơ hội đạt đến đỉnh phong. Trong tay hắn cầu thẳng trên đao, đã ngưng tụ ra từng đạo màu bạc lôi nguyên. Sau đó, cái này một vòng lôi quang liền tại Nghiêm Hiếu cùng một linh tâm trước mắt trở nên hừng hực. Chỉ gặp địch ngang long quan nón trụ dưới, khuôn mặt giống như là triệt để bị lôi quang bao trùm, từng đợt ba động khủng bố tại hắn mặt bên trên sinh ra, giống như là một mảnh hỗn độn. Lôi mục đột nhiên mở ra, một đạo sáng chói lại thần bí vết dọc lóng lánh làm cho người sợ hãi qua mang. Trong nháy mắt, lôi quang từ phía trên trong mắt như vô số ngân xà cuồng vũ bắn ra, kia lôi quang phảng phất đến từ viễn cổ trời phạt. Lôi quang đột nhiên xông ra, lôi quang chỗ đến, không gian đều phảng phất bị xé nứt, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất là vũ trụ tại rên rỉ thống khổ. Quang mang mãnh liệt chiếu sáng cả chân trời, giống như không nhìn thấy mặt trời. Kinh khủng uy áp giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, chỗ đi qua, vạn vật đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn nhiếp, tựa hồ ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động, toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong cái này tràn ngập cảm giác gáp bách lôi quang phía dưới, để cho người ta trong lòng run sợ, không sinh ra một tia sức phản kháng. Mục Linh Tâm hai mắt bên trong hiện hiện ngàn vạn sao trời, hai mắt trừng đến to như hạt đậu, giống như là muốn đi xem thanh, địch ngang đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Một đôi mê người cặp mắt đào hoa, giờ phút này giống như là triệt để bị kia lôi quang bao phủ. Trong mắt Nghiêm Hiếu mang theo khó có thể tin, đây là cái gì lực lượng? Nắm quyền, trường bào màu đen bên trên giống như là thêu lên một đầu thần long, từ hắn trên thân đột nhiên bay ra, hai tay của hắn trên không trung phi tốc lưu chuyển, từ nơi sâu xa, giống như xuất hiện một đạo long môn. Thần long phóng qua long môn, kịch liệt phóng đại, như cuồng long thăng thiên, mang theo tựa như quần quần đại giang mênh mông chất lực, kéo theo phảng phất muốn thiêu đốt hết thể ánh lửa, cùng cái kia không biết từ nơi nào bắn ra lôi quang va chạm. Long môn sơn trang chân truyền bí pháp Long môn cửu truyền. Nghiêm Hiếu chỉ là nội môn đệ tử, chỉ có trước ba truyền, hoặc là nói, lấy năng lực của hắn, chỉ có thể thi triển tam truyền. Hắn chưa từng nghĩ tới, đối mặt một cái huyết khí cảnh, xuất thân bình thường huyện thành nhỏ bách hộ, hắn sẽ vận dụng Long môn cửu truyền thần thông như vậy bí thuật. Liên như là hỗn độn nổ vang, khai thiên tích địa thanh âm trong hư không vang vọng. Theo giữa thiên địa chướng mắt trắng tán đi, bụi bặm tan hết, lộ ra hai thân ảnh. Tặc tào viện cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, đại địa dạn nứt mở từng đạo kinh khủng vết nứt, rộng nhất chỗ thậm chí vượt qua ba tấc, đủ để đem thường nhân chân nuốt hết, quanh mình bách tường sớm đã sụp đổ, phòng ốc vỡ vụn. Lý Cẩu đàn bọn hắn sớm đã rời khỏi, giờ phút này khó có thể tin nhìn xem trong viện hình tượng. Địch ngang cả người hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng, thể nội huyết khí hoàn toàn bị rút khô, kinh mạch trên người giống như là bị thứ gì bạo lực bên trong đi ra, vỡ vụn không chịu nổi, mi tâm vân vân ảm đạm. Hắc tử đứng tại hắn phía trước, toàn thân tản ra màu vàng kim. Hạc tiên quân lơ lửng tại địch ngang đỉnh đầu, xuê hai cánh, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Nghiêm Hiếu. Không tầm thường, không tầm thường. Nghiêm Hiếu bảo trì cái này xuất trưởng tư thái, chỉ là nâng lên tay trái ngón út cùng ngón áp út biến mất không thấy gì nữa, giống như là có một đạo nhìn không thấy bạch tuyến xuyên qua trong đó, cánh tay, bả vai, một cái ước chừng một tấc lỗ nhỏ, không có máu tràn ra, biến mất huyết đục, giống như là bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại xóa đi. Nghiêm Hiếu chậm rãi thu tay lại, giống như là cảm giác không thấy đau đớn, trên mặt dữ tợn đến một loại không cách nào hình dung trình độ. Hắn bị thương tổn tới, vẫn là tiếp cận tàn phế thương thế. Cứ việc đối Nghiêm gia, đối Long Môn Sơn Trang mà nói, hoàn toàn chính xác tồn tại bảo vật có thể làm cho người gãy chi trùng sinh. Nhưng này dạng đại giới, địch ngang nhất định phải chết. Dù là bởi vì cái kia quỷ dị bộc phát, hắn hiện tại luân lạc tới trước mắt cơ hồ trở thành phế nhân trình độ. Địch ngang chậm rãi mở hai mắt ra, dùng một loại ánh mắt giễu cợt nhìn xem Nghiêm Hiếu. Loại ánh mắt này, thật sâu đâm nhói Nghiêm Hiếu. Đủ rồi. Đang lúc Nghiêm Hiếu dự định động thủ lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hứa Lương xách đao chậm rãi đến gần, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn xem Nghiêm Hiếu. Nghiêm Hiếu ngay từ đầu cũng không đem Hứa Lương để ở trong lòng, dù sao Hứa Lương cũng chỉ là huyết khí tam biến cao thủ mà thôi. Chỉ là, Hứa Lương từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ la bàn, chính diện tuyên khắc sơn hà dị tượng, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, tại trên la bàn phương xoay quanh, trên đó càng là quanh quẩn lấy một trận ba đạo khủng bố, giống như phía trên chiếm cứ một tôn kinh khủng đến hủy thiên diệt địa hung tán chi vật. Nghiêm Hiếu con ngươi co rụt lại. Hắn nhận ra vật kia, Phong Thần Bản, một loại kinh khủng đến cực điểm bảo vật, chính là thần tướng đại tu đem tự thân nói quán chú trên đó, dẫn bạo sông núi chi dụ. Huệ Nam chính là Lâm Xuyên trọng trấn, ung vương cho phép ta, tại thiên thai cùng yêu tộc xâm lấn phía dưới, có thể động dụng phong thần bản, cái này phong thần bản là tạo công chế, Nghiêm công tử muốn thử thử một lần sao? Nghiêm Hiếu trầm mặc, hắn không chịu nổi tội danh như vậy, không chỉ hắn không chịu nổi, Nghiêm gia cũng không chịu nổi, Long Môn Sơn trang đồng dạng không được. Lại Hứa Lương trong ngôn ngữ lượng tin tức cực lớn, hắn cùng Ung Vương quan hệ rất gần. Nghiêm Hiếu nghe nói qua Ung Vương bị Tào Duy Ngã coi trọng, bây giờ Tào Duy Ngã chế phong thần quận tại Hứa Lương trong tay, có thể nghĩ Ung Vương tất nhiên cực kỳ coi trọng Hứa Lương. Ung Vương, hắn đắc tội không nổi. Hồi lâu, hắn xoay người, nhìn thoáng qua Mục Linh Tâm. Vị này thống lĩnh đại nhân chớ nên hiểu lầm, hết thảy đều là tiểu nữ tử sai, là Nghiêm công tử muốn giúp ta, không nghĩ tới cùng địch bách hộ lên xung đột. Nói xong, lã chã chưa khóc. Hứa Lương nhìn thoáng qua Mục Linh Tâm, không nói gì, chỉ là giơ tay lên một cái bên trong phong thần bàn. Mục Linh Tâm kiều mị cười một tiếng, đã địch bách hộ không muốn hỗ trợ, quên đi. Đang muốn quay người, chậm rãi nói chuyện, là chống đỡ Hắc Tử đứng dậy được ngang. Trên mặt hắn mang theo cười, nhìn xem Mục Linh Tâm. Một cô nương, có thể cười một cái sao? Mục Linh Tâm kinh ngạc, tựa hồ có chút rõ ràng địch ngang tại sao muốn cùng Nghiêm Hiếu như vậy đả sinh đả tử. Trong lòng cười nạo, nam nhân, nàng cảm thấy địch ngang sở dĩ cự tuyệt chính mình, là bởi vì Nghiêm Hiếu ở bên cạnh duyên cớ. Nếu là hôm nay chính mình một mình đến đây, địch ngang chắc hẳn sẽ hấp tấp tới hỗ trợ. Nghĩ đến mới bày ra thực lực, Mục Linh Tâm cảm thấy kẻ này tương lai có lẽ có dùng. Thế là nhuận miệng cười, nàng cười rất đẹp, thận trọng bên trong mang theo một loại thoải mái, giống như là một đóa nở rộ bất kim vương. Nghiêm Hiếu đứng ở một bên, siết chặt nắm đấm. Địch ngang ở ngay trước mặt hắn, giống như là đùa giỡn đồng dạng lời nói, để hắn có loại mình bị tái rồi cảm giác. Loại cảm giác này là cái nam nhân đều không thể chịu được. Nếu không phải Hứa Lương cùng la bàn trong tay của hắn, cười thật xấu, lần sau gặp địch mỗ, đừng cười. Địch ngang cười nhạo âm thanh bị tất cả mọi người nghe được. Mục Linh Tâm cười cứng ở trên mặt, tự nhận hàm dưỡng rất tốt nàng, giờ phút này cũng không nhịn được có loại phát điên, muốn giết người xúc động. Địch ngang, để nàng có loại tại vạn chúng chú mục phía dưới, chạy trần truồng cảm giác. Mục Linh Tâm yên lặng nhìn địch ngang một chút, thu hồi cười, ánh mắt trở nên rất lạnh. Lần sau gặp mặt, ta sẽ giết ngươi. Có lẽ là địch ngang cùng Hạc Tiên quân tuần tự dẫn động bầu trời lôi đỉnh, để đỉnh đầu đám mây triệt để tiêu tán. Tóm lại, vạn dặm không mây, liệt nhật hành không. Đây là Huệ Nam huyện vào đông ít có tươi đẹp. Tặc tao viện một mảnh hỗn độn, kia hai cái tôi tớ thi thể đã triệt để bị sụp đổ phòng ốc tường viện bụi lấp. Địch ngang toàn thân trong lỗ chân lông không ngừng tràn ra máu, nhuộm đỏ hắn trên áo. Hứa Lương ánh mắt phức tạp, tiểu tử ngươi thật sự là không sợ chết. Địch ngang nhếch miệng cười một tiếng, làm sao có thể không sợ chết? Sợ chết ngươi còn dám động thủ với hắn? Địch ngang có chút trầm mặc một chút, nói khẽ, hắn đều lên cửa đánh ta mặt, chẳng lẽ lại đánh má bên trái của ta, ta lại đem má phải đưa tới. Ví von có chút thô tục, nhưng Hứa Lương lại là nghe hiểu. Hứa Lương không phản bắt được, người kiên trì, dù sao cũng phải có cái tín niệm. Giống như năm đó binh thành quan 5 vạn đại quân bị đại cản 80 vạn đại quân vây khốn, là bất bại tín niệm cùng đối nhau khát vọng, để bọn hắn giữ vững được xuống dưới. Hắn không biết địch ngang cùng Nghiêm Hiếu xung đột, kiên trì là cái gì tín niệm. Nhưng thiếu niên trong lòng cũng có điểm mấu chốt. Nhìn xem lâm vào hôn mê địch ngang, Hứa Lương quay người rời đi. Địch ngang chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, môi khô khốc phảng phất muốn chảy ra máu tới. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ý thức được chính mình không tại Kháo Sơn thôn nhà mình trong tiểu viện. Toàn thân cơ hồ vỡ vụn, xương cốt lập tức kịch liệt đau nhức vô cùng, cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Tại Nghiêm Hiếu trọng áp uy hiếp dưới, hắn cơ hồ tiêu hao tự thân hết thảy, đem lôi mục triệt để mở ra, kia kinh khủng đến cực điểm ý lực, cơ hồ phá hủy Nghiêm Hiếu, nhưng cũng phá hủy hắn. Đợi thấy rõ cảnh sắc xung quanh, đây là một cái màu sắc cổ xưa thanh tịnh và đẹp đẽ gian phòng, trong phòng bãi phòng đắt đỏ tinh xảo nhỏ đàn một cái bàn, cách đó không xa lư hương bên trong cắm đàn hương say lòng người, hút vào miệng mũi, giống như toàn thân đau đớn đều yếu bớt mấy phần. Phát giác hắn thức tỉnh, nằm sấp trên mặt đất Hắc Tử đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo một chút trách cứ, giống như đang trách cứ hắn không nên như vậy liều mạng, coi như Nghiêm Hiếu muốn giết nó cũng có thể chạy. Hạc Tiên quân hữu khí vô lực tựa ở địch ngang bên giường, hấp thu từ trên người hắn tản mát ra một chút lôi khí. Tinh thần kết nối bên trong, truyền đến Vô Lại Long cùng Tử Quỷ quân quan tâm cảm xúc. Nhất là Vô Lại Long, nôn nóng bất an, giống như là tùy thời đều muốn đến tìm hắn. Địch ngang trấn an hai thú, cảm giác một chút tự thân tình huống, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Quá thảm, hắn chưa hề nhận qua thương nặng như vậy, cả người cách cái chết còn kém một hơi. Kéo kẹt cửa lớn bị đẩy ra, một cái người áo xanh bưng một chén canh thuốc đi đến. Tỉnh. Người áo lam thanh âm rất là giàn mua. Địch ngang kinh ngạc nhìn đối phương, hắn rất xác định cũng không nhận ra đối phương, nhưng vô luận là Hắc Tử hay là Vô Lại Lòng, đối hắn đều không có cái gì địch ý, cái này rất cổ quái. Hắc Tử truyền đến kết nối tin tức, tại hắn hôn mê lúc là người áo lam này chiếu cố hắn, còn giúp nó cùng Hạc Tiên quân chữa thương. Địch ngang dãy rủa lấy muốn đứng dậy, đa tạ tiền bối. Người áo xanh ngăn lại động tác của hắn, một mặt lo lắng, ngươi thương nặng như vậy, chớ lộn xộn. Đang khi nói chuyện, đem chén thuốc đưa cho Địch ngang. Địch ngang tiếp nhận chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Và bụng, chỉ cảm thấy toàn thân khô cạn huyết đục giống như là bị rót vào sinh mệnh chi tuyển, Bách Hải Tham Lam hấp thu trong đó sinh mệnh tinh hoa. Thuốc này thật sự là vô cùng tốt. Địch ngang không khỏi tán thưởng. Kia tất nhiên là tốt, đây là ta Thiên Ngự Tông chân tàng bí dược, tổng thể không truyền ra ngoài, trên người của ta cũng chỉ còn lại ba phủ, còn muốn, về sau ngươi được bản thân phối. Người áo xanh nhẹ nói. Thiên Ngự Tông, cái thế lực này, tại lão lưu trong sách tựa hồ đề cập qua, giống như cũng là Lâm Xuyên tông môn. Xem ra đây là có tông môn nhân coi trọng mình tiên phú, muốn đem chính mình thu nhập môn tượng. Ta ngủ mê bao lâu? 3 ngày. Địch ngang trầm mặc. Ta gọi trừ mục, là Thiên Ngự Tông độc mạch tông chủ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi nuôi dưỡng nhiều như vậy tinh quái dị chủng, là thế nào làm được sao? Trừ Mục đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng chính là dạng này tính tình, chưa từng còn con quấn quấn. Địch Ngang suy nghĩ về sau, nhẹ nói, ta trời sinh có thể cùng một chút tinh quái câu thông, tự nhiên chiếu cố người. Trừ Mục một bộ quả là thế thân sắc. Thế gian kỳ thật có rất nhiều nuôi dưỡng tinh quái người, nhưng cực ít có thể như Địch Ngang như vậy, tinh quái trung thành như vậy sáng, dù sao, tinh quái đẳng cấp càng cao, tâm tư càng là phức tạp, cũng càng là giống người. Tâm tư nhiều, trung thành liền không thể cam đoan, liền xem như trung thành nhất chó đều là như thế. Chương 113-114 Tiên Ngự Tông chân truyền, Đông Hoàng Thiền, Tiên Tiên thần tướng chi khí, cao cấp ngự thú sư, 1, chương 113-114 Tiên Ngự Tông chân truyền, Đông Hoàng Thiền, Tiên Tiên thần tướng chi khí, cao cấp ngự thú sư, 1, ngươi bây giờ toàn thần kinh mạch đức từng khúc, huyết khí phù phiếm, trên cơ bản thành phế nhân, muốn khôi phục thứ cần thiết quá mức chân quý, ta có thể giúp ngươi mang tới. Trừ Mục mở miệng lần nữa nói. Địch Ngang kinh ngạc nhìn xem Trừ Mục. Lời từ hắn bên trong, liền có thể nghe ra vật như vậy tất nhiên chân quý đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới Trừ Mục để cho mình nhập tông, nguyện ý hoa tiền vốn lớn như vậy. Bất quá vì để tránh cho ô long, hắn vẫn là mở miệng hỏi. Tiền bối muốn cho ta làm cái gì? Trừ Mục nói khẽ, trở thành ta Thiên Ngự Tông truyền nhân. Quả nhiên, cho dù toàn thân kịch liệt thống khổ, Địch Ngang giờ phút này cũng có loại đắc ý cảm giác. Dù sao bị người tán thành, thậm chí nguyện ý tốn hao lớn đại giới tiếp dẫn chính mình nhập tông. Này làm sao cũng là các tông chân truyền hưởng thụ đãi ngộ. Tốt. Hắn đã đáp ứng xuống tới. Không chỉ là bởi vì Trừ Mục hậu đãi, cũng bởi vì Trừ Mục trong lời nói một chút tin tức, cái này Thiên Ngự Tông có lẽ chính là cái này thế giới bản thổ ngự thú sư. Dạng này tông môn rất thích hợp hắn. Trừ Mục ánh mắt có chút quái dị, không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng nói điều kiện, Địch Ngang liền đáp ứng xuống. Tốt. Từ ngày hôm nay, ngươi là ta Thiên Ngự Tông đời thứ 16 chân truyền. Rất qua loa nhập môn. Ngươi có muốn hay không báo thủ? Trừ Mục hỏi. Tìm cái kia Nghiêm Hiếu báo thủ. Cái kia nữ hoa xuất thân phổ đạo cung, nghĩ luyện thành tam thải huyền đạo, cần ba loại hiểm cảnh kỳ vật, một trong số đó tên gọi lục đường áo, ta biết vật này ở nơi nào. Đây chính là chúng ta địa phương. Hiểm cảnh. Địch Ngang trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình gia nhập cái này tông môn, vẫn là đại tông môn, lại có chính mình hiểm cảnh. Hắn nhẹ gật đầu, nói khẽ. Ta tự nhiên muốn báo thủ. Trừ Mục gật gật đầu, đối Địch Ngang tính tình biểu thị khen ngợi. Tại Cửu Long Sơn bên ngoài, có một tòa hiểm cảnh, trước kia là chúng ta trưởng quản, bây giờ người biết không nhiều, trong đó có Long Châu. Nói đến đây, Địch Ngang sắc mặt biến đến cổ quái. Không phải là băng thần hiểm cảnh a? Hắn lại tiếp tục nhìn Trừ Mục một chút, xác định hắn không có nói đùa. Có chút lung túng nói, ta trước đó đi vào qua. Trừ Mục rõ ràng sửng sốt một chút, lâm vào trầm mặc. Từ đó, Địch Ngang xem như bái nhập Thiên Ngự Tông môn hạ, nhưng cũng không bái Trừ Mục vi sư, Trừ Mục cũng chỉ là để hắn xưng chính mình là trừ sư. Trong đình viện đường bên trong, đèn trong yếu ớt mà đốt, đàn hương lặng lặng hóa tẫn. Trừ Mục ngồi ngay ngắn bộ đoàn, mở miệng nói, Thiên Ngự chín mạch, nói long mạch, nói dây núi, nói thủy mạch, nói độc mạch, nói hạ mạch, nói xuân thu mạch, nói lôi mạch, nói hỏa mạch, nói thiên mạch, lấy tinh huyết ẩn dưỡng mệnh thú cùng hưởng tiên phú, trong môn có 9 đại bí pháp thần thông. Phu thiên ngự người, hình chi biến, lấy mệnh thú lưu ra đổi thuế, bảo đảm khí cố hình mà trở thành sự thật ta. Địch Ngang mặt lộ vẻ trầm tư. Trừ Mục thuật, trong lòng của hắn đối Thiên Ngự Tông có hiểu biết. Cái gọi là thiên ngự, chính là ẩn dưỡng mệnh thú lấy thành đạo, lấy tinh huyết thần phách rót nuôi mệnh thú, làm cả hai mệnh số giao xoa, phân biệt bản mình. Ta Thiên Ngự Tông công pháp tu hành tên là Thượng Cửu Trọng Thiên Nhất Minh Đạo Huyền Công, bên trong có Thái Nhất Long Mạch Đồ các loại 9 loại quan tưởng đồ ghi chép, Thái Nhất Long Mạch Đồ đã truyền thụ cho ngươi, ngươi bây giờ tu hành Phong Lôi Đại Hóa Bảo Công vốn là ta Thiên Ngự Tông lôi mạch công pháp tu hành, chuyển tu Thượng Cửu Trọng Thiên Nhất Minh Đạo Huyền Công dễ như trở bàn tay. Trừ Mục trầm rãi mà nói. Địch Ngang lặng lặng lắng nghe, đồng thời trầm tư tự thân hoàn cảnh. Thiên Ngự Tông tu giả lấy mệnh thú chống cự thiên thời, sống tạm bợ thú nhận biết bản mình, nhưng đối tự thân chiến lực cũng không coi trọng. Trên thực tế, cũng không phải là bọn hắn không nghĩ như thế, mà là bởi vì ẩn dưỡng mệnh thú vốn là một kiện cực kỳ hao phí tâm huyết thần phách sự tình, lấy tinh huyết đổi lấy mệnh thú càng nhanh trưởng thành, huyết mạch không ngừng thay biến, nhưng bản thân võ giả tu chính là khí huyết không đủ, chiến lực tự nhiên không mạnh. Thiên Ngự Tông võ giả một thân chiến lực đều hệ tại mệnh thú một thân. Loại phương pháp này, đương nhiên có thể, chỉ là xin hỏi trừ sư, ta như muốn cùng lúc ẩn dưỡng mấy cái mệnh thú, có được hay không? Mệnh thú rất mạnh, khách quan ngự thú sư bảng mặc dù kém một chút, nhưng Trừ Mục đề cập mệnh thú một cái hiệu quả, đó chính là trung tu. Cái gì gọi là trung tu? Tức Địch Ngang có thể sống tạm bợ thú chi thân thi triển yêu pháp, mệnh thú năng mượn Địch Ngang chi thân nhân loại tu hành võ kỹ, thậm chí giữa hai bên tu hành lúc có thể cùng hưởng tiến độ. Trừ Mục nhìn thoáng qua nhà chính bên trong Hắc Tử cùng Hạc Tiên Quân, khẽ lắc đầu, vận dưỡng mệnh thú tiêu hao quá lớn, lấy máu tươi của ngươi nuôi một cái mệnh thú liền muốn tiêu tốn rất nhiều khí huyết, nuôi nhiều hơn, ngươi khí huyết hai suy, cách cái chết không xa. Ta biết ngươi trọng tình, muốn cho cái này chó ngao cùng Thương Hạc cùng một chỗ trưởng thành, nhưng mọi thứ chú ý lượng sức mà đi. Địch Ngang không nói gì. Xem ra phương pháp này khó giải. Không đúng. Địch Ngang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Kia nếu là trời sinh khí huyết khôi phục viễn siêu thường nhân gấp 10 gấp trăm lần người, phải chăng có thể ẩn nhiều con mệnh thú? Trừ Mục trầm mặc một lát, chần chờ nói, ngược lại là có thể thử một lần. Địch Ngang trong mắt đột nhiên thả ra tinh quang. Trời sinh khí huyết kinh người người, mình bây giờ không phải, nhưng sẽ không cả một đời không phải. Nếu là rút ra đến loại thiên phú này, Địch Ngang nghĩ đến Trừ Mục trong miệng đề cập thiên ngự chín mạch thần kỳ cùng huyền diệu, trên mặt nhịn không được hiện hiện chờ mong. hắn lại mở miệng hỏi: "Trừ sư, chúng ta lúc nào về tông môn?" Trừ Mục trước đó nói hắn chính là này đời chân truyền thứ nhất, đến lúc đó chắc hẳn chính mình liền không cần như vậy vất vả, đến lúc đó sa thải việc phải làm, đi theo Trừ sư đi trong núi tu luyện. Hắn nghĩ tới kiếp trước trong tiểu thuyết những tông môn kia thiên tài bộ dáng, chính mình thân là chân truyền, không thông báo sẽ không có người đi lên để cho mình đánh mặt. Chỉ là Trừ Mục một mặt lạnh nhạt, người tu vi không tình, sớm như vậy đi sơn môn không có gì tốt chỗ. Địch Ngang, hắn căn bản không nghĩ tới Thiên Ngự Tông sẽ là một cái thủng rỗng. Dù sao hắn từ Trừ Mục trong miệng biết Lâm Xuyên đệ nhất tông môn Long Môn Sơn Trang chính là Thiên Ngự Tông túc địch, có thể cùng Long Môn Sơn Trang làm túc địch, làm sao cũng phải là ngang nhau cấp độ tông môn, chỉ có thể đem hết thể quy kết làm trừ sư đối với mình khảo nghiệm. Vậy chúng ta lúc nào về tông? Đợi chút nữa lần đạo tranh thời điểm. Đạo tranh, thiên hạ tông môn nhiều vô số kể, cách mỗi 30 năm tất cả động tiên phúc địa sẽ mở ra một cái lối đi, có thể tiến vào một phương tên là đạo tranh chi địa hiểm cảnh, ở trong đó tiến hành đạo thống chi tranh, bên thắng nói bia lưu danh, đến thiên địa bí pháp thần thông nói bia. Đạo tranh con đường sắc hải, tiểu nữ hoa kia xác nhận vì đạo tranh mà làm chuẩn bị, phổ đạo cung lần trước đạo tranh danh liệt nói bia 636 có 3 cái danh lệch, chắc hẳn nàng tại tranh đoạt tông môn nội bộ danh lệch. Trừ Mục nhẹ nói: "Mục Linh Tâm, kia Nghiêm Hiếu không tham gia đạo tranh sao?" Địch Ngang kinh ngạc. Trừ Mục kỳ dị nhìn Địch Ngang một chút, hắn một cái chân lực cảnh kém chút chết tại ngươi một cái huyết khí nhị biến trong tay, ngươi cảm thấy hắn có tư cách gì đại biểu Long Môn Sơn Trang tham gia đạo tranh? Địch Ngang: "Ta là cái gì rất yếu người sao? Bại trong tay ta rất mất mặt sao? Bất quá, đạo tranh, đạo thống chi tranh, không biết thiên hạ có bao nhiêu anh hùng hào kiệt sẽ tham dự trong đó, lại có bao nhiêu mỹ lệ huyền công để cho người ta quan sát." Không tự chủ, trong lòng của hắn lại sinh ra mấy phần hào khí. "Kia Trừ sư, chúng ta Thiên Ngự Tông đạo tranh nhân tuyển nhưng có tuyển định, ngài nhìn ta có cơ hội không?" Trừ Mục ánh mắt càng thêm quái dị, ngươi mãi để một chân truyền, ngươi không đi ai đi? Địch Ngang trong lòng nhất định, như thế ngược lại là cũng có thể, bất quá ngươi nửa đường nhập môn, như nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, không bằng đi Đại Vinh Triều đỉnh con đường tham dự đạo tranh, đến lúc đó trên tông môn dưới tất nhiên tâm phục khẩu phục, đối ngươi tương lai trở thành tông chủ cũng có chỗ tốt. Tông chủ? Địch Ngang con mắt trừng lớn, trong lòng dâng lên cảm động. Trừ sư đối với mình coi trọng như vậy sao? Lần đầu gặp mặt, chẳng những truyền lại từ mình huyền công thật độ, thụ chân truyền chi danh, còn cho phép chính mình có trở thành tông chủ cơ hội. Một cái mắt, Địch Ngang giống như rõ ràng cổ nhân trong miệng kẻ sĩ chết vì chi kỷ ý nghĩa. Vì Trừ sư, cái kia đạo tranh, chính mình nhất định phải tham dự. Chương 113-114 Tiên Ngự Tông chân truyền, Đông Hoàng Thiền, tiên tiên thần tướng chi khí, cao cấp ngự thú sư, 2. Chương 113-114 Tiên Ngự Tông chân truyền, Đông Hoàng Thiền, tiên tiên thần tướng chi khí, cao cấp ngự thú sư, 2. Có lẽ là phát giác Địch Ngang trong lòng chỗ độc, Hắc Tử đứng dậy, Hạc Tiên Quân dương cánh. Địch Ngang cười ha ha. Nói bia, cần có ta tên. Thiên hạ sinh linh vạn đức điểm báo, nói bia lưu danh người chỉ có 1000 có thừa, có thể nghĩ hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Tiêu Nghiêm Hiếu tại Vệ Nam xoa ti ngang ngược, nhưng ở Trừ sư trong miệng, lại chỉ là cái ngay cả tham dự đạo tranh tư cách đều không có dung tục hạng người. Địch Ngang kiến thức không nhiều, nhưng không hiểu, sinh ra một loại hào hùng, hắn có lẽ có thể đi kia phiến tiên địa bên ngoài nhìn xem. Chỉ hắn không muốn lần nữa trải qua đối mặt Nghiêm Hiếu tuyệt vọng, đối mặt Nghiêm Hiếu muốn lấy Hắc Tử tính mạng lúc, chỉ có thể liều mạng. Trừ Mục nhìn xem Địch Ngang trên mặt hiện hiện hào hùng, hơi xúc động. Không hiểu, hắn cảm thấy cái này bị người giới thiệu đệ tử, sẽ là Thiên Ngự Tông lục đại trong vòng đệ nhất nhân. Cũng không hổ là bị người kia coi trọng người, người kia tuổi còn nhỏ, lại có thể dựa vào tự thân, sinh sinh đi ra độc thuộc về mình đường. Có thể bị hắn nhận đồng, cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Thiên Ngự chín mạch, ngươi muốn nhất đi đâu một đạo? Ta có thể giúp ngươi tìm một cái mệnh thú. Nghĩ nghĩ, Trừ Mục mở miệng nói ra. Hắn đối Địch Ngang rất hài lòng, từ trên thân Địch Ngang, hắn thấy được Thiên Ngự Tông một lần nữa đứng lên hy vọng. Hắn nguyện ý là Địch Ngang nỗ lực hết thảy. Nghĩ đến hắn mặc dù truyền thụ Địch Ngang thái nhất long mạch đồ, nhưng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, hắn liền biết Địch Ngang là cái người rất có chủ kiến, mở miệng hỏi. Địch Ngang nghĩ nghĩ, tạm thời còn chưa làm ra quyết định. Bất quá Trừ Mục trong lời nói giúp hắn tìm một cái mệnh thú, lại là để trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ, hắn bây giờ còn có một cái ngự thú cột, liên quan tới cái này ngự thú. Tại Vô Lại Long sau khi tấn thăng, hắn đã có ý tưởng. Vô Lại Long hình thể khổng lồ, nguyên bản hạ độc, đánh lén tác dụng đã biến mất, hắn cần tìm kiếm mới độc thú, lại ngự thú hình thể, còn không thể quá lớn. Trừ sư, ta nghĩ tuần dưỡng một cái độc thú. Độc thú? Trừ Mục nhíu nhíu mày, hắn tu hành chính là độc mạch, trước kia ngự thú là một cái kim tằm, biết được tu hành độc mạch cần trả ra đại giới. So với cái khác mạch mệnh thú cần tinh huyết, độc mạch cần tinh huyết cũng không tính nhiều. Nhưng độc thú thể nội vốn là ẩn chứa kịch độc, sẽ dần dần ăn mòn chủ nhân thân thể. Ngươi, ta không phải muốn đi độc mạch, chỉ là muốn tìm đồng bọn. Địch Ngang nhìn về phía một bên Hắc Tử cùng Hạc Tiên Quân. Trừ Mục gật gật đầu, được. Địch Ngang thương thế trên người khôi phục rất nhanh, Trừ Mục đối với hắn dùng thuốc rất tốt, tăng thêm Địch Ngang có nguyên vị thiên phú, cái thiên phú này sinh ra nguyên vị dị lực, đối tự thân khôi phục cùng dựng lại, đạt tới một cái khó mà hình dung trình độ. Ngắn ngủi một tháng, thương thế trên người thuận tiện 7-8 phần. Chỉ có kinh mạch, bởi vì trọng thương cùng lôi quang xâm ngược, trở nên héo rút. Đây đối với thường nhân mà nói, là một loại căn bản là không có cách tiếp nhận thương thế, dù sao kinh mạch trọng thương, mang ý nghĩa con đường tu hành bị chém tới một nửa. Uyên vị cũng không thể khôi phục thương thế như vậy. Đây không chỉ là uyên vị thiên phú khai phát không đủ duyên cớ, còn có chính là uyên vị chỉ là lục phẩm thiên phú, nếu là làm lam phẩm thiên phú, khôi phục kinh mạch sở thụ trọng thương, không có lắm. Địch Ngang thầm nghĩ nói. Hắc Tử cùng Hạc Tiên Quân hôm đó mặc dù cũng liều mạng, nhưng hai thú thân bên trên thương thế cũng không kinh khủng, sớm đã khôi phục. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì dưỡng thương, bỏ qua lần trước Hàn Triều lui tán, bất quá cũng may Vô Lại Long đã tiến vào băng thần niệm cảnh chờ sau đó lần Nguyệt Môn lại khải, lại mang ngự thú đi vào. Ngồi trong phòng, Địch Ngang suy tư chính mình tu hành. Chuyển tu Thiên Ngự Tông thượng cửu trọng thiên nhất minh đạo huyền công Phong Lôi Thiên đối với hắn mà nói không tính khó khăn, một tháng dưỡng thương trong lúc đó, thể nội huyết khí đã chuyển hóa 7-8 phần. Môn công pháp này cũng không cải biến hắn Phong Lôi khí huyết bản chất, chỉ là ở trong đó tăng thêm một loại đặc chất, đó chính là hắn máu, có thể vận dưỡng dưới chướng ngự thú. Chỉ là bởi vì kinh mạch héo rút, huyết khí lưu chuyển không thuận, chiến lực của hắn không thể tránh khỏi thấp xuống một chút. Đương nhiên, hắn đối Lôi Mục khai phát lên một cái độ cao mới. Lôi Mục tự thân liền có cực mạnh chiến lực, tỉ như bị hắn đặt tên là Diệt Sát, đối phó Nghiêm Hiếu một màn kia lôi quang. Đó cũng không phải Lôi Mục cực hạn, chỉ là Lôi Mục diễn sinh một cái thần thông. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chỉnh hợp một chút tự thân sở học, xác minh Thiên Ngự Tông huyền công tâm pháp, đồng thời cần khai phát trước mắt đã có thiên phú. Đương nhiên, những này trình độ trọng yếu, cũng không bằng đem ngự thú sư đẳng cấp tăng lên tới cao cấp ngự thú sư cấp độ. Địch Ngang có loại dự cảm, cao cấp ngự thú sư mới là ngự thú sư chân chính bước vào ngưỡng cửa tiêu chí, vô luận là đối tự thân vẫn là dưới chướng ngự thú, tất nhiên có thể sinh ra chất biến. Ngự chủ, Địch Ngang đẳng cấp, trung cấp ngự thú sư ngự thú, năm hắc tử, hỏa quyển, tử quý quân, tử diệp xà quỷ, Vô Lại Lòng, lục giác bác khuê, hạc tiên quân, độc giác thương hạc, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 248. Cửu Long Sơn bên trong có 72 yêu động, trưởng quản Cửu Long Sơn bên trong hết thảy. Trong đó, lấy bạn linh động cầm đầu, hắn tọa lạc tại Cửu Long Sơn chỗ sâu nhất đầu rồng núi chỗ sâu nhất, Cửu Long Sơn sở dĩ gọi tên Cửu Long Sơn, chính là bởi vì hắn dãy núi xu thế, tựa như chín đầu ẩn lòng, đầu rồng hội tụ chỗ, chính là vạn linh động. Danh xưng trung linh dục tú, cuối cùng tạo hóa chi địa. Từ chỗ cao nhìn vạn linh động, trên trời màu vàng kim tầng mây cùng trên mặt đất đại thụ che trời, liên hợp chiếu rọi hình thành rất nhiều màu vàng kim óng ánh hư ảo chi sương mù, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo kinh khủng thần thú hư ảnh, tựa như viễn cổ thánh địa. Cũng rất ít có người biết, tại dạng này một tòa vạn yêu hội tụ chi địa, lại là ẩn giấu đi một chỗ đạo quan. Tòa này đạo quan tên là Thanh Phong Quan, đã từng tham dự qua đạo tranh, nói bia xếp hạng 66, tại ngày xưa toàn bộ đại tước có thể ép này xem một đầu, chỉ có 3 cái. Nhưng Thanh Phong Quan lại rất đặc thù, bởi vì chỉ tham dự qua một lần đạo tranh. Dù sao, đây chỉ là một người đạo quan. Một người, chính là một phương tông môn. Một người, giáo hóa Cửu Long Sơn bầy yêu. Trừ mục thần sắc trịnh trọng đi tại thông hướng vạn linh động phương hướng, giống như là tại triều thánh. Chỉ vì Thanh Phong Quan chủ nhân, chính là cùng Thiên Ngự Tông sư tổ một đời cao thủ tuyệt thế. Hán, chính là ngày xưa Thiên Ngự Tông tổ sư mệnh thú. Tổ sư vụ hóa, hán mệnh thú chính là tiên thiên Lăng Châu huyết mạch, lại có tổ sư mấy ngàn năm tinh huyết thần phách thuần dưỡng, sớm đã siêu việt bình thường tinh quái thọ nguyên. Tại Thiên Ngự tổ sư vũ hóa về sau, hắn lấy độc hóa yêu, trở thành giữa thiên địa duy nhất một cái không tá trợ yểm thần hóa yêu tồn tại. Về sau hắn trở về Cửu Long Sơn, ở đây lập nên Thanh Phong Quan, bị quần yêu tôn xưng là thánh. Thanh Phong Quan cửa lớn đóng chặt, yêu khí trùng thiên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng người hình đại yêu đang đi lại. Nhìn thấy Trừ Mục tại gõ cửa, không biết hắn cùng yêu thánh đại nhân ra sao quan hệ, cũng không ai dám lên trước hỏi thăm. Hồi lâu, không người đến ứng. Thế là Trừ Mục lấy xuống bên hông ngọc bội, khoanh chân ngồi tại Thanh Phong Quan trước. Thiên Ngự Tông truyền nhân Trừ Mục, cầu kiến tổ sư. Như thế một tòa chính là 9 ngày. Ngày thứ 9, đạo quan cửa chính đột nhiên mở ra, một người mặc màu đen xám đạo bào lão đạo cầm trong tay phất trần đi ra, lão đạo khuôn mặt đạm mạc, giống như vô tình thương tiên. Đang nghe Thiên Ngự Tông ba chữ lúc, trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm? Thiên Ngự Tông ba chữ này, quá lâu. Thiên Ngự Tông hủy diệt chính là đại tước bố trí, ta đã xuất tay chém giết đại tước quốc sư, còn lại ân oán, chính các ngươi giải quyết. Trừ Mục sững sờ, biết được đối phương sẽ sai chính mình ý đồ đến. Nói khẽ, văn bối cũng không phải là mời tổ sư vì sư môn báo thủ. Lão đạo hơi sững sờ. Hắn cùng Thiên Ngự Tông tổ sư chính là cơ hồ thân nhân quan hệ bình thường, có thể có hôm nay, Thiên Ngự Tông tổ sư không thể bỏ qua công lao. Ngày xưa Thiên Ngự Tông hủy diệt, hắn liền đi ra Cửu Long Sơn, chém tới đại tước quốc sư, lại chém tới đại tước một nửa quốc vận. Cứ thế đại tước hủy diệt, nhưng cũng bởi vậy, quốc vận phản vệ, hắn bị trọng thương. Mấy chục năm trước, từng có người cầu hắn rời núi, hủy diệt Long Môn sơn trang, hắn nghĩ lại ra tay, nhưng bị Đại Vinh Tào Duy Ngã cảnh cáo. Chương 113-114 Thiên Ngự Tông chân truyền, Đông Hoàng Thiền, tiên tiên thần tướng chi khí, cao cấp ngự thú sư, và chương 113-114 Thiên Ngự Tông chân truyền, Đông Hoàng Điện, tiên tiên thần tướng chi khí, cao cấp ngự thú sư, và hoặc là nói, bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Đại Vinh sẽ không quản Thiên Ngự Tông cùng Long Môn Sơn trang thù hận. Hắn vẫn luôn đang chờ mong một lần nữa nghe được Thiên Ngự Tông danh tự. Nhưng tới, không phải cầu hắn che chở, chính là cầu hắn xuất thủ. Trừ Mục có lẽ là một ngoại lệ. Trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên chờ mong. Tổ sư hiểu lầm, Trừ Mục hôm nay tới đây, cũng không phải là vì chính mình, cũng không phải là Thiên Ngự Tông ngày xưa thù hận. Sở dĩ đến đây, là vì ta Thiên Ngự Tông lập tức chân truyền Địch Ngang, cầu một sợi tiên thiên thần tướng chi khí. Lão đạo có chút giãn ra lông mày, chỉ là biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Ngươi tự thân mệnh thú đã chết, con đường phía trước đã đứt, vì sao không vì mình cầu một cái sinh cơ? Trừ Mục trầm mặc. Lão đạo giống như rõ ràng Trừ Mục tâm tư, chỉ là lắc đầu, một giọng nói đứng ốc. Trừ Mục từ nhỏ ở Thiên Ngự Tông lớn lên, thưởng thụ qua Thiên Ngự Tông phồn hoa nhất thời gian, cũng đã gặp Thiên Ngự Tông từ hưng thịnh đến suy bại toàn bộ quá trình. Hắn biết tự thân không đủ mạnh, không thành được để Thiên Ngự Tông một lần nữa hưng thịnh người. Dù sao, ngày xưa liền tại tông môn nội bộ tranh đoạt đạo tranh danh ngạch đều làm không được. Tại Thanh Phong Quan trong viện, Trừ Mục thấy được càng nhiều tinh quái đại yêu, đều không ngoại lệ, đều cùng kính mà đứng. Chợt, hắn thấy được ghé vào trên cây một con ve, màu xanh biết ve. Hắn một chút liền nhìn ra, đây là Đông Hoàng Thiện, một loại kịch độc tinh quái. Chỉ là tại cái này đại yêu tinh quái khắp nơi trên đất Thanh Phong Quan, cái này đại danh đỉnh đỉnh Đông Hoàng Thiện lộ ra không có ý nghĩa. Gặp Trừ Mục ánh mắt thả trên người Đông Hoàng Thiện, lão đạo khẽ cười một tiếng. Ngươi phải thích cái này tiểu gia hỏa, liền dẫn hắn cùng rời đi đi. Băng thần niệm cảnh bên trong, thủy viên nước. Thủy viên Vương Tịnh không phải cái gì không hiểu ngoại giới phong vân người thế ngoại, Long cung sắp xuất hiện, hắn biết đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều người từ ngoại giới đi vào băng thần niệm cảnh bên trong. Thế là một linh tâm cùng Nghiêm Hiếu tại Thủy viên Vương tiếp đại dưới, trở thành thủy viên nước khách khách quý. Một cô nương, muốn hay không kia đỉnh ngang, chúng ta đều tìm đến cái này băng thần niệm cảnh lối vào, tiểu tử kia, có lẽ ngay cả niệm cảnh cũng không biết là thứ gì. Nghiêm Hiếu nhẹ nói. Một linh tâm cười cười, rất là thản nhiên nói, một cái không quan trọng gì tiểu nhân mà tôi, nếu không phải tạo công phong thần bản. Dừng một chút, nàng ấy nấy nhìn thoáng qua Nghiêm Hiếu thiếu đi hai ngón tay tay phải, chỉ là liên lụy Nghiêm công tử. Nghiêm Hiếu ánh mắt che lấp, cũng không nói chuyện. Đối kia địch ngang cử hận, hắn cảm thấy đem nó phanh thây xé xác đều không đủ để giải hận. Chỉ là chẳng biết tại sao, nghĩ đến địch ngang kia mi tâm nở rộ lôi quang, hắn có loại cảm giác không rét mà run. Hắn nghĩ tới phụ thân đã nói, có uy hiếp cửu nhân, muốn trước tiên trảm thảo trừ căn. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Các loại từ hiểm cảnh bên trong đi ra, liền đi giết địch ngang. Hắn cũng không tin, kia Hứa Lương sẽ thời khắc cầm phong thần bản đi theo địch ngang bên người. Kỳ thật Nghiêm Hiếu là có chút hoang mang, hắn không hiểu địch ngang ý nghĩ, chỉ là vì mấy cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, liền bước lên đắc tội chính mình phong hiểm, tựa như là một người điên. Đang khi nói chuyện, liền gặp cả người cao chín thước, bộ mặt cùng mu bàn tay bao trùm màu xanh vàng lông tơ quái nhân đi vào bên cạnh hai người. Hai vị, mau tới uống rượu. Mục Linh Tâm cùng Nghiêm Hiếu lẫn nhau, bọn hắn tự nhiên biết cái này Thủy Viên Vương như thế khoản đãi bọn hắn, là có chuyện muốn cầu. Nghe nói Long Cung mở ra lúc, những này quy y băng thần niệm đại yêu, không thể đi tiến Long Cung. Chắc là bởi vì chuyện này đi. Mục Linh Tâm lâm vào trầm tư, nàng đang suy tư, còn ai vào đây đến băng thần niệm cảnh bên trong? Không khỏi, nàng nghĩ đến một chút đã tại Đại Vinh Thanh danh vang dội nhân vật thiên tài. Nhìn thoáng qua bên cạnh thân Nghiêm Hiếu, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Người này tầm thường vô vi, lại vẫn cứ thích việc lớn hám công to, nàng có chút hối hận để trưởng bối trong nhà giúp mình tìm đến như thế một người trợ giúp. Bất quá, nếu là tới đối thủ quá mức cường đại, người này ngược lại là cái rất không tệ phá hôi, hán phụ quyền thế vẫn là rất lớn. Ầm ầm, một tiếng sét trên bầu trời Huệ Nam huyện nổ vang, giống như là tại hướng phổ thiên chúng sinh tuyên cáo ngày xuân đến. Giống như theo ngày xuân đến, nho nhỏ Huệ Nam huyện cũng biến thành phồn vinh rất nhiều. Rất nhiều xe ngựa sang trọng tùy ý du tẩu, sát đường trong tiểu lâu còn có thể rõ ràng nghe được cười nói ồn ào, cái gọi là ngựa xe như nước, cũng bất quá như thế. Địch ngang một đường bung dù mà đi, bên cạnh thân hắc tử như bóng với hình, hạt tiên quân không thích trời mưa, thế là đều ở nhà không ra. Xuân Vũ mảnh như lông châu, dù là miễn cưỡng khen, cũng làm ướt quần áo của hắn. Huệ Nam đại tiểu lâu, địch ngang đẩy cửa ra, Nưu Tam Thạch cùng Dương Sướng đã ở trong đó chờ. Huệ Nam cái gì cũng tốt, chính là lương tự Cửu Long Sơn, dân chúng trôi qua khổ, người ở phía trên hàng năm ngày xuân còn muốn tới bất bạc, năm nay cũng không biết có bao nhiêu thợ săn bởi vì những cái kia thế gia công tử đi săn mà bỏ mạng. Qua ba lần rượu, Nưu Tam Thạch nhẹ nói. Địch ngang cùng Giang Tuyết kinh ngạc nhìn Nưu Tam Thạch một chút, không nghĩ tới Nưu Tam Thạch còn có tâm tư như vậy. Hắn trầm mặc không nói. Huệ Nam thiếu đất, giá lương thực cao hơn nơi khác, ngày xuân không ít thành lớn công tử đến Cửu Long Sơn xuân săn, tự nhiên cần dẫn đường, những cái kia thợ săn một tháng liền có thể kiếm lấy ngày thường một năm tài năng kiếm lấy tiền tài. Cứ việc tỷ lệ tử vong hơi cao, nhưng cũng là vì sinh hoạt. Ta nghe nói Ung Vương điện hạ đã tại chỉnh đốn thế gia hướng ngạnh, không biết có thể hay không có sở thành hiệu. Nưu Tam Thạch trầm mặc không nói gì. Dương Sướng cười cười, Tuyết Nhi ngươi lại là không biết, chỉnh đốn thế gia hướng ngạnh, nhưng cũng không thể cải biến thế gia cao cao tại thượng. Địch ngang chỉ là yên lặng nghe bọn hắn thảo luận, cũng không tham dự chủ đề, những vật này cách hắn quá xa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Nghiêm Hiếu. Lần sau gặp mặt, chắc hẳn Nghiêm Hiếu nhất định rất muốn giết chính mình cũng nghĩ giết hắn. Như vậy, đến cùng là ai có thể giết ai đâu? Không khỏi, trong lòng của hắn dâng lên một vòng gấp gáp. Cái này hơn một tháng thời gian, chính mình dù chưa tu luyện, nhưng bởi vì dưới trướng ngự thú mức năng lượng tăng lên, cũng làm cho hắn mức năng lượng đi tới cấp 15, đã coi như là tư thâm huyết khí nhị biến cao thủ. Chỉ là hắn cũng không rất hài lòng. Lại các loại trừ sư, nếu là khế ước con thứ 5 ngự thú sư đẳng cấp không thể tăng lên, vậy liền bắt đầu rút ra thiên phú. Khai phát trình độ không đủ, vậy liền dùng số lượng đến góp. Trừ Mục trở về so với hắn trong dự đoán muốn muộn hồi lâu. Tia nắng ban mai, tiểu viện, màu vàng kim ánh nắng. Tháng 2 gió còn kèm theo hàn ý, địch ngang nhìn xem trước người trưng bày giấy vẽ. Đồ bên trên có cựu thiên tường vần tung bay ở không trung, mơ hồ trong đó gặp long bay lượn tại cựu thiên chi thượng, hạo nhiên huy hoàng, như thiên uy. Đây là Thái Nhất Long Mạch Đồ. Trừ Mục trên thân chỉ có hai tấm quan tường đồ, một là Thái Nhất Long Mạch Đồ, một là Độc Công Hạ Dịch Đồ. Hắn để địch ngang trước lĩnh hội Thái Nhất Long Mạch Đồ. Một tháng thời gian đi qua, cái này đồ địch ngang sớm đã có thể vẽ ra. Nhưng phía trên ý cảnh cùng thần, hắn chậm chạp không thể vẽ ra, cũng mang ý nghĩa hắn còn không thể hoàn chỉnh lấy quan tưởng đổ đến cô động thân phách. Võ đạo tu hành đến ngọc dịch một cảnh, liền không còn chấp nhất tại đối nhục thân, huyết khí, chân lực cường hóa, mà là ngược lại chuyên chú cùng thân phách. Thân phách cùng nhục thân hợp nhất mới là bản mình. Cứ việc chưa nhập môn, nhưng địch ngang vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình thần đang tăng cường, thần quan hệ đến giác quan thứ 6, cảm giác vân vân. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình cảm giác đang mạnh lên, tại lôi mục gia chỉ dưới, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí phủ phía một chút nhỏ bé sinh linh. Từ từ sẽ đến đi. Địch Ngang đem vẽ thu hồi, để vào một bên chậu than nhóm lửa, lại nhìn về phía một bên hộp nhỏ bên trong màu xanh biết đông hoàng thiền. Trừ mục đã trở về, là 3 ngày trước rạng sáng trở về. Tại giao cho Địch Ngang một ngụm thanh hồ lâu cùng cái này đông hoàng thiền về sau, liền lần nữa rời đi. Cái này ve, Địch Ngang chưa khế ước. Bởi vì trừ mục nói, cái này ve có thể so với huyết khí tam biến. Nói cách khác, cái này ve mức năng lượng tại cấp 17 trở lên. Hắn cũng không có nắm chắc ngăn trở khế ước cái này ve lúc tinh thần xung kích. Cũng may, cái này ve chính là có linh chi trùng, tăng thêm trừ mục dặn dò, hắn bản thân lại là tính tình đơn thuần trung thực trùng, 3 ngày bồi dưỡng tình cảm, đông hoàng thiền đã tùy tiện Địch Ngang lên hay. Hẳn là có thể khế ước. Địch Ngang giơ tay lên bên trong đông hoàng thiền, trên mặt hiện hiện một vòng chờ mong. Đầu ngón tay chậm rãi chảy ra vết máu, tiếp theo liền hóa thành khí ngâm bao khỏa đông hoàng thiền toàn thân. Huyết quang tại đông hoàng thiền thúy sắc trên thân thể có chút nở rộ, đông hoàng thiền trong chốc lát đôi mắt quyết tán, một cỗ hung man tinh thần lực trong nháy mắt đánh vào Địch Ngang não hải. Một tiếng hung lệ ve kêu đột nhiên tại Địch Ngang bên tai tiếng vọng, chỉ là nghe, liền để Địch Ngang có loại không thể thở nổi cảm giác, phảng phất cả người đưa thân vào trong chân không, không thể thở nổi, không cách nào cảm giác. Đây là đông hoàng thiền. Ve kêu chi độc. Thế giới này kỳ diệu phi phàm. Độc tồn tại hình thức không đơn giản tồn tại cùng vật thật bên trong, thanh âm, sắc lệ dạn nổ đến đủ loại không phải cố tượng sự vật, đều có thể ẩn chứa kịch độc. Đông hoàng tiền vết yêu chính là một loại kịch độc. Thu lại. Địch Ngang thần phách có chút rung động, mi tâm lôi mục có chút mở ra, chuyển đến yếu ớt lời nói. Đông hoàng tiền cũng rốt cục khôi phục lý trí, cố nén nội tâm một chút bài xích mặc cho ngự thú ấn phủ lạc ấn trên người mình. Thành công. Địch Ngang ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thực sự là đáng sợ. Đây chính là ngọc dịch cực hạn hung thú đông hoàng tiền kinh cùng sao? Đang lúc Địch Ngang dự định mở ra Đông Hoàng Thiền bảng xem xét lúc, trong đầu bảng bên trên truyền đến run run một hồi. Cao cấp ngự thú sư tấn thăng nhu cầu, 5 cái ngự thú, tự thân cùng ngự thú tồn tại 3 cái trở lên màu lam thiên phú, một sợi tạo hóa chi khí phải chăng tấn thăng. Địch Ngang sửng sốt một chút. 3 điều kiện. Trước 2 cái chính mình cũng biết, chỉ là cái điều kiện thứ 3. Tạo hóa chi khí là cái gì? Hắn lúc nào đạt được tạo hóa chi khí? Hắn trong mắt hiện hiện trầm ngâm, theo bản năng, lấy ra chữ sư giao cho hắn thanh hồ lô. Chữ sư nói nơi này ở chứa, là để hắn hỏi ta không lo bảo vật. Chẳng lẽ lại chính là cái gọi là tạo hóa chi khí. Chỉ là cân nhắc một lát, Địch Ngang xác nhận ngự thú sư tấn thăng. Kia vạn sơn trung điệp, tần mây ẩn hiện thế giới lại lần nữa hiện hiện. Chương 115, 116 cao cấp ngự thú sư biến hóa, tiến hóa thiên phú. 1, chương 115, 116 cao cấp ngự thú sư biến hóa, tiến hóa thiên phú. 1, hồi lâu, cao cấp ngự thú sư rốt cục tấn thăng xong xuôi. Địch Ngang chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt sáng tỏ. Cao cấp ngự thú sư, là ngự thú sư cái này chức nghiệp chân chính mở ra mấu chốt một bước. Hắn xuất hiện chức năng mới, để Địch Ngang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thiên phú cường hóa tăng lên, thiên phú khai phát tiến độ cùng phương pháp, ngự thú thú lương chế tác, nhiều như rừng, chọn vẹn mấy cái chức năng mới, lại đều là ngự thú sư cực kỳ hạch tâm đồ vật. Như những này chức năng mới để Địch Ngang mừng rỡ, như vậy cái cuối cùng công năng, liền để cho Địch Ngang chấn kinh. Ngự thú không gian. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì cao cấp ngự thú sư cần tạo hóa chi khí? Bởi vì tạo dựng ngự thú không gian, cần dùng đến tạo hóa chi khí. Bất quá, bởi vì hắn chỉ có một sợi tạo hóa chi khí, trước mắt chỉ có thể cấu trúc một cái ngự thú không gian. Các loại trở về gặp lại chủ sư, hỏi một chút tạo hóa chi khí đến cùng là cái gì đồ vật chính là. Địch Ngang không kịp chờ đợi mở ra bảng. Ngự chủ, Địch Ngang đẳng cấp, cao cấp ngự thú sư ngự thú, 10 hắc tử, hoa quyển, tử quỷ quân, tử diệp xà quỷ, lại bị lòng, lục giác băng quê, hạt tiên quân, độc giác thương hạt, ngọc đường, đông hoàng điển, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 255 chủ bảng tựa hồ cũng không biến hóa, chỉ là ngự thú cột nhiều năm cái. Nhưng mở ra ngự thú cùng bản thân hắn bảng, thì biến hóa cực lớn. Ngọc Nương là Đông Hoàng Thiền danh tự, cũng không phải là Địch Ngang lấy, lúc trước liền có. Địch Ngang chỉ biết rõ Ngọc Nương đến từ Cửu Long Sơn, đối với nó quá khứ cũng không quá rõ ràng. Thế là trước mở ra Ngọc Nương bảng. Ngự thú, Ngọc Nương mức năng lượng 18657 cấp chủng tộc, Đông Hoàng Thiền chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 40 thiên phú, Đông Hoàng Chi Minh Lam 30, Ve Hoa Lam 26, Xuân Hoa Thu Thực Lục 57, Thú Lương Vương Pháp Luyện Chế. Địch Ngang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Nương mức năng lượng so với hắn dự đoán cấp 17 còn muốn cao hơn một chút, đã tiếp cận cấp 19, cũng chính là tam biến đỉnh phong. Lại mở ra thú lương chế tác biện pháp. Hắn kinh ngạc phát hiện, loại này thú lương phương pháp luyện chế phân hai loại, một loại là tăng lên ngự thú tốc độ phát triển, một loại là tăng lên ngự thú thiên phú khai phát tiến độ. Lại hai loại thú lương đều là phù hợp nhất ngự thú trước mắt mức năng lượng cần có đồ vật. Bây giờ có thể chế tác chỉ có hai loại thú lương, một loại tên là nửa tháng dinh dưỡng cầu là tăng trưởng ngự thú trưởng thành độ, một loại tên là bạo lạc đại vượng tương là tăng trưởng ngự thú thiên phú khai phát độ. Thú lương chế tác nửa tháng dinh dưỡng cầu trắng tốn hao thời gian nửa tháng mới có thể chế ra tuyệt mỹ đồ ăn, là rất nhiều ngự thú đều thích ăn đồ ăn, ăn sau có thể tăng trưởng ngự thú trưởng thành độ, có ngự thú quân lương danh sưng. Bạo lạc đại vượng tương lục, giống như núi lửa đồng dạng ẩn chứa cực hạn vị cay nước tương, tràn đầy mẹ sữa vị, để ngự thú giống như đặt mình vào mẫu thân ôm ấp, tăng lên thiên phú khai phát độ, để hắn tốt nhất thích ứng tự thân thiên phú. Địch Ngang hít một hơi thật sâu, lại có loại không còn luyện võ xúc động. Bằng vào cao cấp ngự thú sư công năng, hắn không cần luyện công, chỉ cần bồi dưỡng ngự thú, liền có thể bởi vì ngự thú tăng lên mang tới mức năng lượng phản hồi, để tự thân mức năng lượng không ngừng kéo lên. Trừ cái đó ra, còn có hắn nhất hy vọng tiên phú cường hóa công năng. Trắng phẩm tiên phú tăng lên tới lục phẩm, cần tiêu hao 10 lần màu trắng tiên phú quyền hạn, lục phẩm tăng lên tới lam phẩm thì cần muốn 10 lần lục phẩm tiên phú tăng lên quyền hạn. Cứ thế mà suy ra, nói cách khác, tăng lên tiên phú phẩm cấp, tiêu hao so trực tiếp rút ra tiên phú cao trên một chút, nhưng càng có an toàn cam đoan, sẽ không rút đến quá mức vô dụng tiên phú. Cứ việc địch ngang cũng không cảm thấy tiên phú sẽ có vô dụng. Mở ra còn lại mấy cái ngự thú tiên phú. Ngự thú, hắc tử mức năng lượng 136 cấp 87 chủng tộc, hỏa quyển chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 29 trước mắt tiên phú, cốt thép trắng 90, thiết cốt trắng 90, nguyệt minh trắng 40, liệt răng trắng 70, sợ mắt trắng 30, cứu giác kiểm chắc trắng 70, hoa người lục 56, vương cùng bá lục 40. Địch ngang đưa tay lột lấy hắc tử đầu to, nhìn xem hắc tử trên bản này liên quan tới thiên phú khai phát trình độ, lâm vào trầm tư. Có chút thiên phú là chân chính sơ cấp thiên phú, không cách nào tăng lên, hoặc là nói cần một ít điều kiện. Tỷ như họa người thiên phú, này thiên phú cùng hắc tử huyết mạch có quan hệ, hắc tử huyết mạch tấn thăng trình độ không đủ, thiên phú liền không cách nào thu hoạch được tăng lên. Hắn có thể không cảm thấy loại này họa khuyển chủng tộc thiên phú sẽ là cái không cách nào tăng lên thiên phú. So với sau khế ước hạc tiên quân cùng ngọc đường, hắc tử bảng tương đối có chút khó coi. Ta hiện tại thiên phú rút ra quyền hạn, vừa bạn có thể tăng lên hai cái lam phẩm thiên phú, hạc tiên quân cùng ngọc đường tạm thời không đổi, bọn chúng bản thân liền có cực mạnh lam phẩm thiên phú. Như vậy là hắc tử, tử quỷ quân cùng lại bị long ba thú tăng lên thiên phú tốt nhất. Nghĩ, địch ngang quyết định giúp hắc tử tăng lên vương cùng bá, giúp tử quỷ quân tăng lên thần thánh quang hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái này thiên phú hẳn là sẽ là hai thú một đoạn thời gian rất dài hạch tâm thiên phú. Về phần lại bị long, tạm thời chưa bị khuất một cái hắn. Long môn sơn, thân là lâm xuyên đệ nhất đại tông long môn sơn trang vị trí trụ sở, hắn tự nhiên như tiên cảnh, từng đạo bạch vụ trên không trung trôi nổi, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là từng đạo bay múa bạch long. Long môn sơn có hai tòa trụ sơn mạch, ở giữa hai đạo to lớn ngọn núi bên trong hình thành một cái cùng loại cửa chính đồng dạng hẻm núi, đây là lên núi đường cái. Lão đại, Long môn sơn trang đám người kia sẽ không nói lung tung a? Thật có điểm khôi ra. Một người mặc đạo bào, cà lơ phất phơ tuổi trẻ đạo nhân cầm trong tay la bàn, trong tay chân lực quanh quẩn, tại trong tay trên la bàn không ngừng xoay quanh, trên la bàn phương kim đồng hồ không ngừng lắc lư, giống như là đang tìm kiếm phương hướng nào. Người mặc gần cao 3 mét thiết giáp nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo bào nam tử, không nói gì. Một bên chính đại cà lâm lấy Long môn sơn đặc sản hoa quả vân giao cười trên nỗi đau của người khác, để ngươi cha ngươi liền cha, lão đại còn có thể không sai thành. Đạo bào nam tử nghe được vân giao nói chuyện, chẳng những không có cảm thấy không vui, ngược lại giống như là con rồi đồng dạng sẽ tới. Vân giao muội muội, ngươi cũng học qua vọng khí chi thuật, ngươi xem một chút cái này trên la bàn, có gì dạng sao? Đang khi nói chuyện, chính là đưa tay đi bắt Vân giao tay nhỏ. Vân giao một bàn tay đem nam tử thủ trưởng đẩy ra, giống như là bị buồn nôn đến đồng dạng hướng lui về phía sau ra mấy bước, lại liếc mắt nhìn tuổi trẻ đạo sĩ kia mắt nhỏ, rộng mũi cùng mặt mũi tràn đầy xẻo mụn. Thẩm Tam Ba, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám cách ta gần như vậy, ta liền rốt cuộc không cho ngươi luyện đan. Tuổi trẻ đạo sĩ không những không sợ, ngược lại giống như là cầu thí thuốc cao đồng dạng đụng lên đi. Vân giao muội muội, chúng ta dù sao cũng là chiến hữu, đều là ca môn, vồ một cái tay thế nào? Vân giao buồn nôn thẳng hướng lui lại, một lát sau giống như là nghĩ tới điều gì. Chờ ngươi mới tới, lão đại nhất định sẽ đem ngươi đá ra đi, ta cho ngươi biết, mới tới cái kia, dài hơn ngươi đến đẹp trai gấp trăm lần, so ngươi tìm đồ vật cũng lợi hại gấp trăm lần. Đủ rồi. Thiết giáp nhân hừ lạnh một tiếng, đánh gây hai người cãi lộn, ánh mắt rơi vào xa xa trong sân gốc. Long môn sơn trang 33 niên đại cấp sắp tới, động thiên điểm thần cần chấn áp gia cố, Lâm Xuyên Châu trên dưới không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Hợp chúng minh sớm đã ngao ngoe muốn động, một khi Long môn sơn trang lần này không thể chấn áp điểm thần, Lâm Xuyên tất nhiên đại loạn. Hắn tiếp nhận áp lực rất lớn. Không hiểu, hắn nghĩ tới Vân Giao trong miệng người mới. Mấy ngày trước đây, mang Vân Giao bọn người trở về Kỵ Dương, gặp Kỵ Dương chênh lệnh ti chỉ huy sứ thầm thầm, hắn hướng Ung Vương bẩm báo địch ngang tra hạ bá án trải qua. Có lẽ có thể sớm chiêu mộ kỳ nhân gia nhập, chỉ là địch ngang thực lực, huyết khí thực lực, tại bây giờ như quỷ xà thần không ngừng hiện lên Long môn sơn, thật sự có một chút không đáng nói đến. Thú lương chế tác cũng không dễ dàng, cần vật liệu rất nhiều cùng thế giới này bản thân tồn tại danh tự khác biệt, địch ngang hao tốn 2 ngày thời gian, mới tại xác minh về sau, tốn hao 1200 công, từ trên lệnh ti đổi nhiều loại kỳ vật, kỳ thực, mới rốt cục góp đủ 3 phần nửa tháng dinh dưỡng cầu chế tác vật liệu. Nửa tháng dinh dưỡng cầu cần có vật liệu cũng không tính là chân quý, chính là có chút phức tạp, chế tác thời gian trọn vẹn cần nửa tháng. Địch ngang dự định trước nếm thử chế tác một chút, cần chờ đợi một thời gian ngắn. Về phần bạo lạc đại vượng tương chế tác vật liệu, so nửa tháng dinh dưỡng cầu cần đồ vật thiếu đi rất nhiều, nhưng trong đó có 3 loại, là chân lực kỳ vật, trên lệnh ti phủ khố bên trong không có, địch ngang đã xin nhờ Hứa Lương hỗ trợ tại Kỵ Dương bên kia hối đoái. Tạm thời còn không có biện pháp chế tác. Trong núi, Hạc Tiên quân đứng tại Tử Quỷ quân đầu vai, bàn tướng quân đần độn tựa ở Tử Quỷ quân dưới cây. Hắc tử hề bại tựa ở địch ngang chân một bên, dùng đầu cọ cọ, giống như là đang làm nũng. Có lẽ là thực lực mạnh lên, nó tâm tính cũng biến thành trẻ lại không ít, vậy mà làm ra khi còn bé mới đối nhân loại làm ra nũng nịu động tác. Địch ngang nhìn thoáng qua bên cạnh mình ngự thú, mở ra hắc tử cùng Tử Quỷ quân bảng. Không chần chờ, là hai thú tiến hành thiên phú tăng lên. Thiên phú tăng lên. Vương cùng bá lục, trời sinh vương giả làm thiên phú đánh giá, độc thuộc về vương giả lực lượng, chủng tộc chi tôn, có thể xưng vương, phàm đồng tộc người, đều là người chi thái mắt, đem đạt được chủng quần quá khứ vương giả thừa nhận, có thể dẫn vương khí hình thành độc thuộc về vương giả lực lượng, đem thu hoạch được chủng tộc trong lịch sử vương giả truyền thừa. Địch ngang nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hắc Tử. Thiên phú tăng lên cho Hắc Tử mang tới biến hóa rất lớn, trên người nó chậm rãi ngưng tụ ra từng đạo khí lưu màu vàng nóng, quanh quần nó thân thể không ngừng chập chờn. Nó trên thân thể màu đen lông tóc bên trên hiện ra từng sợi kim quang, trở nên có chút ánh vàng rực rỡ. Phát giác Địch ngang ánh mắt, Hắc Tử nhếch miệng cười một tiếng. Quanh thân vương khí bỗng nhiên ngưng tụ, lại không trung ngưng tụ ra một đầu màu vàng kim óng ánh đại cầu. Kia là tiền bối vương giả hư ảnh, cũng là Hắc Tử tiếp nhận nhìn qua quá khứ vương giả đạt được cái thứ nhất truyền thừa. Hư ảnh tiến về phía trước một bước, tiếp theo một bàn tay đập vào một khối trên đá lớn. Theo một tiếng kinh thiên động địa chấn động âm thanh, cự thạch đống nhiên vỡ ra, vỡ vụn, chôn bụi. Sau một kích, Hắc Tử sau lưng kia màu vàng kim óng ánh to lớn chó ngao chậm rãi tiêu tán. Uy lực này, Địch ngang thậm chí không xác định Hứa Lương có thể hay không thi triển ra dạng này cường đại chiêu thức. Lại nhìn Hắc Tử, nó thần sắc vẻ ngoài không ít, trên người hắn vương khí cuối cùng không tính quá nhiều. Tốt, người cái lao giả, không nghĩ tới còn có đòn sát thủ. Địch ngang vui mừng quá đỗi. Hắc Tử cái này thiên phú rất đặc thù, không quá cần khai phát, chỉ cần Hắc Tử không ngừng trưởng thành, liền có thể không ngừng thu hoạch truyền thừa. Sau đó là Tử Quỷ Quân, thiên phú tăng lên, thần thánh quang hợp lục, thiên dương chi tâm lam đánh giá, trời sinh mặt trời lọt mắt xanh người, hoàn mỹ thiết đoạt mặt trời lực lượng, thiên dương chi lực sinh sinh bất tức, có được phá tà, khử độc, phá pháp, dương cương các loại thuộc tính, thân thể bên trong hết thảy bộ vị, thu hoạch được mặt trời cường hóa, ngươi trở thành mặt trời hóa thân. Chương 115, 116 cao cấp ngự thú sư biến hóa, tiến hóa thiên phú. 2, chương 115, 116 cao cấp ngự thú sư biến hóa, tiến hóa thiên phú. 2, Tử Quỷ Quân biến hóa càng lớn, nguyên bản màu đỏ tím thân thể, giờ khắc này triệt để biến thành màu tím bầm. Trên người nó tất cả dây leo đều tại lan tràn, trưởng thành, cũng biến thành càng cứng rắn hơn, cả cái cây tựa như mặt trời nhỏ. Lợi hại. Địch ngang mừng rỡ. Tử Quỷ Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn là lá bài tẩy của mình. Hiện tại thiên phu tăng lên, lại lần nữa trở thành lá bài tẩy của mình. Nhất là hắn hiện tại có ngự thú không gian, hoàn toàn có thể sớm đem Tử Quỷ Quân thu nhập trong đó. Hắn đã nếm thử sử dụng qua ngự thú không gian. Đây là một loại cùng loại hiểm cảnh dị độ không gian, khác biệt chính là bởi vì hắn chỉ có một sợi tạo hóa chi khí cấu trúc ngự thú không gian, vô cùng nhỏ hẹp. Lấy về phần ngự thú ở trong đó, chỉ có thể lâm vào một chủng loại giống như ngủ say đồng dạng trạng thái. Hắc Tử bọn hắn rất không ưa thích tiến vào. Bất quá thật đến cần thời điểm, cũng chỉ có thể bị khuất bọn hắn một cái. Đi, chúng ta đi chợ giúp lại Bỉ Long. Địch ngang ra lệnh một tiếng, trước ra hiệu Đông Hoàng Tiền Ngọc Nương một tiếng tiền minh đem bảng tướng quân mê đi. Hắn đối bảng tướng quân không tính quá tín nhiệm, vạn nhất cái này ra hỏa khôi phục ký ức, bí mật của hắn không phải đều bị hắn biết rõ. Đem hắn mê đi, cũng là vì hắn tốt. Lại đem Tử Quỷ Quân to lớn thân hình thu nhập ngự thú không gian. Chỉ gặp Tử Quỷ Quân chiếm cứ mấy trăm mét vuông to lớn trụ cột cùng mấy vạn cây dây leo, chậm rãi trở nên hư ảo, tiếp theo hoàn toàn biến mất không thấy. Băng thần niệm cảnh. Bây giờ băng thần niệm cảnh bên trong rất nhiều người. Nơi này tồn tại mặc dù bí ẩn, nhưng dù sao đã từng là Thiên Ngự Tông đầu tiên, không ít dựa vào Thiên Ngự Tông tông môn đều biết rõ nơi này tồn tại. Trải qua hơn trăm năm tìm tòi, ngược lại là có không ít tiểu tông môn đều tìm đến băng thần niệm cảnh lối vào. Một người mặc mực hắc vân văn áo nam tử hành tẩu ở trong nước, ở bên cạnh hắn là một cái ước chừng 30 tuổi trên dưới mỹ phụ. Nam tử chính trên người mỹ phụ dở trò, trên mặt mang theo dâm mỹ cười. Nữ tử cười khanh khách. Tiểu cựu huynh đệ, càng đi về phía trước, chính là thần mộng quả nơi ở chờ đến địa phương, hái được thần mộng quả, nhóm chúng ta lại hào hào vớt ve an ủi một phen. Ở trong nước, hai người hành tẩu không lo, tựa như linh ngư. Từ y phục của hai người đến xem, nữ tử xác nhận thủy nguyệt tông môn nhân, cái này một môn công pháp vốn là cùng nước có quan hệ, ngưng luyện huyết khí cùng chân lực trong đó cũng đều ẩn chứa thủy chi dị lực, cho nên có thể ở trong nước không lo. Ngược lại là nam tử kia, nhìn quần áo cách ăn mặc, không giống như là đại vinh như vậy dáng vẻ. Ngược lại khuynh hướng đại cản bên kia phong cách, chỉ là bọn hắn không biết đến là đáy nước nơi nào đó một mảnh bùn cát chậm rãi giật giật. Thân mộc quả tựa như là chủ nhân muốn đổ vật, là dùng đến chế tác bạo lạt đại vật tương. Lại Bị Long đôi mắt từ nước bùn bên trong chậm rãi hiện lộ. Tại băng thần niệm loại này băng thuộc tính tinh quái thiên đường, nó tốc độ phát triển nhanh đến dọa người, tăng thêm tiến vào băng thần niệm cảnh bên trong người, phần lớn đều đối băng thần niệm cảnh có hiểu biết được bảo vật đều tại cái gì địa phương. Thế là Lại Bị Long biến thành một cái lao ngân tệ. Địch ngang dưỡng thương hơn một tháng thời gian, nó liền giấu ở trong nước theo dõi lánh lén, tú lệnh đủ loại thủ đoạn, đã tranh đoạt không ít bảo vật. Băng thuộc tính bảo vật đều bị nó trực tiếp ăn, đối với nó hiệu quả kém một chút, liền giấu đi. Ngắn ngủi hơn một tháng, mức năng lượng tăng lên gần 2 cấp, đã tiếp cận huyết khí tam biến cấp 17. Một nam một nữ kia xác định lộ tuyến, liền tiếp theo hướng về phía trước, hai người thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, huyết khí tam biến đã đủ để đối phó đại bộ phận trong nước tinh quái. Bất quá trong nước dù sao không phải nhân loại địa bàn, bọn hắn cũng không dám trừng dương, một đường tránh được nên tránh, cơ hồ không có gây nên cái gì cường hãn tinh quái chú ý. Chỉ là một nam một nữ kia đi vào mục đích, một chỗ đáy nước khe hở lúc, đột nhiên dừng lại bước chân. Trong đó lại có người. Không đúng, là yêu. Lại nhìn, không quá giống là băng thần niệm cảnh bên trong 36 yêu quốc bên trong yêu, càng giống là ngoại giới Cửu Long Sơn bên trong đại yêu. Bởi vì, kia là một cái đứng thẳng người lên. Hồ yêu. Yêu cảm giác, tại một ít đặc thù hoàn cảnh bên trong, là viễn siêu nhân loại. Tại một nam một nữ phát hiện yêu thời điểm, cái kia hồ yêu, sớm đã phát hiện bọn hắn. Tại hiểm cảnh dạng này địa phương, không có luật pháp, không có đạo đức. Cơ hồ không nào ai gì thêm nói nhảm. Hai phe gần như đồng thời xuất thủ. hồ yêu gào thét, trung quanh thủy vực lập tức nổ tung. Thân hình tựa như một đạo màu vàng nâu thiểm điện, phóng tới hai người. Chết! Nữ tử kinh hãi, trắng non thủ trưởng lập tức hướng về phía hồ yêu vọt tới phương hướng, xen lẫn to lớn huyết khí ầm vang bay ra. Một mảng lớn bong bóng hiện hiện, vậy mà tựa như ngân châm, đâm về cái kia hồ yêu. Cùng lúc đó, nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, mượn nhờ trong nước sức nổi, đột nhiên hướng hồ yêu chừa xẻn mà đi. Phốc thử! Nữ tử thủy châm đinh đinh thùng thùng đâm vào hồ yêu lông tóc bên trên, nhưng lại hoàn toàn không có thương tổn đến hồ yêu mảy may. Nam tử chân đột nhiên bị vọt tới hồ yêu một phát bắt được, viễn siêu huyết khí cảnh lực lượng đột nhiên ở trong nước nổ tung, sinh sinh đem trong nước bên trong một mảng lớn địa phương nổ thành chân không. Nam tử đùi bị tận gốc chặt đứt, là hồ yêu lợi trảo. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, chân lực, là chân lực đại yêu. Trốn. Cơ hồ trong nháy mắt, nữ tử liền làm ra quyết định, nhất định phải đi. Hồ yêu gào thét một tiếng, đem nam tử trên đùi quần xé toang, dữ dội hướng trong miệng lấp đầy, miệng lớn nhấm ướt, máu loãng nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Nó một tay lấy nam tử cổ bẻ gãy, chợt nhìn về phía nữ tử đảo tàu phương hướng. Nhe răng cười một tiếng, nhảy lên mà ra, trong nước to lớn lực cản, vậy mà hoàn toàn không cách nào đối với nó kinh khủng thân hình hình thành một tia ngưng trệ. Hắn trên thân màu vàng nâu ra lông phá vỡ trùng điểm sóng nước, xông thẳng mà đi. Thủy bực đục ngầu, nhưng trở nên an tĩnh lại. Lại bị long quỷ quái túy từ nước bùn bên trong thò đầu ra, đáy mắt mang theo một tia đắc ý rốt cục minh bạch vì cái gì hát thúc như vậy ưa thích làm chủ nhân trong miệng lao ngân tệ. Nhìn xem đáy nước khe hở bên trong như ẩn như hiện sáng ngời cùng cây nhỏ, lại bị long đáy mắt mang theo vui sướng. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Có lẽ là hồ yêu đối với mình cảm giác tự tin vô cùng, hoàn toàn nghĩ không ra tại nó ly khai về sau sẽ có kẻ trộm tiền đến, tóm lại lại bị long đắc thủ vô cùng thuận lợi. Lại bị long tự đắc vô cùng, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ mức năng lượng tăng lên, còn có mấy cái màu trắng ẩn nấp thiên phú, nó cơ hồ khai phát đến cực hạn. Mảng lớn hàn khí hiện lên. Hắc tử cùng Hạc Tiên Quân nhịn không được rụt cổ một cái. Địch ngang nhìn thoáng qua Hạc Tiên Quân, nói sớm để ngươi không muốn bảo tới. Hạc Tiên Quân cao lãnh ngẩng đầu lên, coi nhẹ cùng địch ngang phân biệt. Còn lại ngự thú đều tiến đến, nó không tiến bảo, đến thời điểm không được sủng ái làm sao bây giờ? Hắc tử bây giờ cũng có lam phẩm thiên phú, mặc dù vẫn như cũ không cách nào như trạch thú đồng dạng tại trong nước ở lâu, nhưng dựa vào vương khí huyền diệu cùng phi tốc tăng lên nhục thân, ở trong nước kiên trì mấy canh giờ, không hề có một chút vấn đề. Nó hài lòng ở trong nước bơi chó, giống như là tại làm nóng người. Địch ngang nghĩ nghĩ, cảm thấy một người một hạc nhất người tổ hợp rất là chói mắt, nghĩ nghĩ, quyết định đi trước vạn năm rùa nước giải một cái tình huống. Về phần lại bị long, tại hiểu rõ lại bị long tình huống về sau, địch ngang không tự chủ đem ánh mắt rơi trên người hắc tử, ánh mắt quái dị. A long trôi qua giống như, vẫn rất tốt. Căn cứ chủ sư lời nói, cái này băng thần niệm cảnh bên trong đã có không ít tông môn biết được, bây giờ Long cung sắp mở, được giải một cái đều sẽ có ai đối Long Châu cảm thấy hứng thú. Niệm cảnh bên trong thủy vực rất lớn, cho dù ở trong nước, hắc tử khíu giác đồng dạng kinh khủng, có thể dễ như trở bàn tay ngửi được trong phạm vi 7-8 dặm tất cả mùi. Từ trong đó phán đoán có tồn tại hay không uy hiếp. Địch ngang tạm thời không muốn gây chuyện, tránh đi những thứ này. Chưa đến bạn năm quy đảo, thật xa liền nghe được có người kêu tên của mình. Địch ngang, Địch ngang. Quả nhiên, là lông xanh lông kia tiểu đồ bát. Nhìn thấy Địch ngang, lông xanh lông rất là vui vẻ, vòng quanh địch ngang chuyển tầm vài vòng. Ngươi có phải hay không gầy? Địch ngang sững sờ. Hắn trọng thương một trận, bây giờ trong kinh mạch còn chưa triệt để khôi phục, không nghĩ tới lông xanh lông liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn nghĩ tới Lao Quy từng nói lông xanh lông là rùa nước dị trùng, chắc hẳn hắn trên thân cũng có một loại nào đó vượt mức bình thường thiên phú. Đáng tiếc, nó là yêu, không phải đưa nàng khế ước cũng không phải không được. Lông xanh lông một đường nhiệt tình nói với địch ngang lấy gần nhất hiểm cảnh bên trong phát sinh đại sự. Cái gì thủy viên yêu quốc cùng nham ngạc yêu nước bởi vì một cái nữ nhân đánh lên, mấy cái đại yêu ở trong nước đại chiến, đã dẫn phát trùng điểm sóng biển. Mấy cái yêu quốc đều muốn đi họp. Có nói cái gì Long cung xuất hiện địa điểm đến nay còn không có tìm tới, nhưng đã tới không ít nhân loại. Nàng nói chuyện có chút không có logic, chính là thanh âm rất dễ nghe. Quái đáng yêu. Địch ngang đem hắc tử giới thiệu cho nàng, nàng đối hắc tử trên người vương khí có chút e ngại, kia dù sao cũng là một chủng tộc vương giả trên thân mới có khí tức. Nàng lặng lẽ ghé vào địch ngang bên tai nói, "Địch ngang, cái này đại hắc cầu không phải trạch quyền yêu quốc a. Đám kia trạch chó có thể hỏng, tổng ưa thích cùng nhau tiến lên, còn ưa thích móc người khác nơi đó." Tất cả mọi người tại thương nghị đem trạch quyền yêu quốc đá ra đi đây. Địch ngang sững sờ, lần trước không có cẩn thận hỏi thăm, không nghĩ tới hiểm cảnh bên trong còn có cái trạch quyền yêu quốc. Trạch chó. Hắn bất động thanh sắc thông qua tinh thần kết nối hỏi thăm hắc tử. Phải chăng có thể thu phục trạch quyền yêu quốc? Hắc tử không xác định. Lam phẩm tiên phu tuy mạnh, nhưng yêu đã có rõ ràng trí tuệ, cũng chính là chó tôn sùng thượng vị bản tính khả năng để hắc tử có một chút hy vọng thu phục trạch quyền yêu quốc. Địch ngang gật gật đầu không nói gì nữa. Tại dạng này hiểm cảnh bên trong, muốn thật có một phương yêu quốc hết sức giúp đỡ, hắn tuy là chỉ là huyết khí, nhưng cũng có thể tại cái này băng thần hiểm cảnh bên trong đi ngang. Gặp qua tiền bối, người bình thường mở mắt ra quá trình chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng lão quy chọn vẹn lặng lẽ nửa phút. Người đã đến. Lão quy theo bản năng trên người địch ngang đảo qua, chợt phát giác được trên người hắn biến hóa, hơi kinh ngạc, lại dẫn mấy phần hiếu kỳ. Người quả nhiên trở thành môn kia chuyên nhân. Địch ngang sửng sốt một cái, nó nói chính là Thiên Ngự Tông. Chử sư không có lừa gạt mình, Thiên Ngự Tông quả nhiên cường đại, liền thâm tàng tại hiểm cảnh bên trong lão quy đều nghe nói qua Thiên Ngự Tông tên tuổi. Chắc hẳn ngươi tới đây là vì Long Châu mà đến đây đi. Nếu là như vậy, ngươi cần sớm làm chuẩn bị. Lao Quy không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục mở miệng nói. Băng thần ngay tại khôi phục, hiểm cảnh lối vào đã đang không ngừng thu nhỏ, có thể tiến vào người, đã từ mấy chục năm trước ngọc dịch cảnh áp xúc đến chân lực cảnh, nhưng coi như như thế, ngươi muốn có được Long Châu cũng khó chi lại khó. Địch Ngang trầm mặc một cái, nghĩ đến Trử Mục nói qua tại hiểm cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, hắn mở miệng hỏi: "Tiền bối kiến thức rộng rãi, xin hỏi mỗi lần Long cung xuất thế, tiến vào băng thần hiểm cảnh người, ước chừng có bao nhiêu người? Có thể còn sống đi ra có bao nhiêu người? Lại có nào tông môn người?" Lao Quy nhẹ nhàng lắc đầu: "Nhập 300 người, một nửa có thể sống." Chương 117, theo dõi, thủy viên tôi thể động. Chương 117, theo dõi, thủy viên tôi thể động. Từ Lao Quy sở tại địa phương ra, Địch Ngang thần sắc chấn kinh. Những năm qua tiến vào băng thần hiểm cảnh người bình thường có 8 cái tông môn, mỗi cái tông môn ước chừng sẽ phái ra mười mấy người. Cũng không phải là bọn hắn không muốn phái thêm, mà là bởi vì băng thần đang thức tỉnh sự tỉnh, bọn hắn đều cảm giác được. Một khi tại băng thần hiểm cảnh bên trong còn sót lại quá nhiều khí tức, bị khôi phục băng thần nhớ thương, bọn hắn tiểu môn tiểu phái, chỗ nào chống đỡ được dạng này một tôn thai cảnh thậm chí ách cảnh hiểm thần. Long Môn Sơn Trang đem một tôn ách cảnh hiểm thần cho hiểm cảnh luyện thành độc tiên, cách mỗi 33 năm đều muốn trải qua một lần hiểm thần khôi phục mang tới đại khủng bố. Đây cũng là tòa này hiểm cảnh, vì cái gì không có tông môn đem nó chiếm cứ, luyện hóa thành động thiên phúc địa nguyên nhân. Thực lực mạnh tông môn, trước mắt, thực lực chênh lệch tông môn, hơi không cẩn thận liền hôi phi yên diệt. Vẫn là như vậy cách mỗi một chút năm, tông môn công pháp tu hành khí tức tiêu tán, lại tiến vào bên trong tầm bảo. Mà muốn đi vào Long Cung, có hai cái yêu cầu. Một là biết Long Cung chân chính xuất thế địa điểm. Thứ hai là cần Long Cung bí chìa. Cái trước là bởi vì Long Cung mỗi lần xuất thế, tại băng thần hiểm cảnh bên trong địa điểm ngẫu nhiên, cái sau thì là bởi vì Long Cung là băng thần tẩm cung đi vào người đều phải cầm trong tay bí chìa. Đi tại vạn năm quy quốc bên trên đất, Lục Mao Mao liều dĩu lấy trong khoảng thời gian này biến hóa. Quy yêu nhóm tính tình ôn thiện, đối với ngoại giới người tới cũng không có quá lớn bài xích. Một chút môn phái nhỏ người đều thích tại rùa tộc địa trên bàn tu chỉnh, chỉ cần nỗ lực một chút nhỏ đại giới, dù sao, người không thể cả ngày ngâm mình ở trong nước. Địch Ngang cùng nhau đi tới, thậm chí nhìn thấy mười mấy người ngay tại rùa tộc tới gần bên bờ biển duyên bảy quầy bán hàng. Lục Mao Mao tuổi còn nhỏ, cũng không trải qua Long Cung xuất thế. Địch Ngang, nguyên lai các ngươi chủng tộc nhiều người như vậy à, gần nhất tới thật nhiều người đồng tộc, muốn hay không chào hỏi? Dừng một chút, Lục Mao Mao lại nói, bất quá bọn hắn đều không có người để mắt, đúng, ngươi làm gì muốn mang mặt nạ? Địch Ngang thời khắc này cách ăn mặc, một thân vải thô áo gai, trên đầu mang theo mũ giáp, trên mặt che vải đen, sau lưng có một cái to lớn giỏ trúc. Không để ý liễu diễu Lục Mao Mao, Địch Ngang nhìn thoáng qua những người kia quầy hàng bên trên đồ vật, phần lớn đều là một chút đáy nước kỳ thực hay là tông môn của mình đặc sản thành dược, binh khí vân vân. Ngược lại là một cái quầy hàng bên trên bán một đầu tiểu xà để Địch Ngang nhìn nhiều mấy lần. Kia là đầu rắn độc, cũng hẳn là dị trùng, bất quá Địch Ngang hiện tại có Đông Hoàng Tiền Ngọc Đường, đối dạng này độc vật không có gì hứng thú. Có mười mấy sạp hàng, nhưng nhìn người còn không có bán nhiều người. Thế là chủ quán nhóm liền ở bên kia top 5 top 3 nhỏ giọng thảo luận. Nghe nói có Vô Ảnh Môn người cũng tiến vào, rất nhiều đồng đạo nói bọn hắn thật vất vả phát hiện chất vật, cùng dị chủng vật lộn quá trình bên trong, bảo vật liền thần không biết quỷ không hay biến mất không thấy gì nữa. Vô Ảnh Môn, ngươi đang nói đùa gì vậy? Vô Ảnh Môn ở xa đại càn, bọn hắn dám đến ta đại vinh nghiệm cảnh bên trong tầm bảo. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Ta nghe nói a, kia chủng đồ là trong nước một đầu tinh quái, tựa như là đầu giao long. Giao long? Đám người quá sợ hãi. Địch Ngang sắc mặt quái dị, không nghĩ tới Vô Lại Long chủng đồ hiện tại cũng nổi danh. Hắc Tử đã bị hắn phái đi ra cùng Vô Lại Long tụ hợp, Hạt Tiên Quân ngược lại là đi theo, sau lưng hắn cóng giỏ trúc bên trong cẩn thận thò đầu ra hướng ra phía ngoài xem xét. Tiểu huynh đệ, nhìn xem có cái gì thích. Có người nhìn thấy Địch Ngang cùng Lục Mao Mao đồng hành, hét lớn kéo sinh ý. Địch Ngang liên tục khoát tay, ra hiệu cái gì cũng không cần. Lục Mao Mao là chỉ nhan quy, cũng chỉ là đối Địch Ngang nhiệt tình, đối với mấy cái này chủ quán cũng không có gì hảo sắc mặt, một mặt cao lãnh. Trong nước, Hắc Tử cùng Vô Lại Long hai cái không đoạn giao chạy cái gì. Vô Lại Long dương dương đắc ý mang theo Hắc Tử đi vào nó bảo tàng, hướng Hắc Tử huyền diệu. Hắc Tử có chút khinh thường, nó đã ngửi được trong nước không biết nhiều ít đồ tốt. Bất quá nghĩ đến tiểu lão đệ lần này vất vả lâu như vậy, duỗi ra tay cho tại Vô Lại Long trên đầu sờ lên, mũi giật giật, hai mắt lăng lệ nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn ngửi được, Nghiêm Hiếu trên người mùi. Nghiêm Hiếu đã thương Địch Ngang, kia là Địch Ngang cho đến tận này thụ thương nặng nhất một lần, thân là hắn ngự thú, Hắc Tử cảm thấy mình có trách nhiệm giúp hắn báo thù. Vô Lại Long trong mắt cũng lộ ra hung quang, bị Hắc Tử ngăn lại. Nghiêm Hiếu dù sao cũng là chân lực cảnh võ giả, bằng vào hai người bọn họ chỉ muốn đối phó Nghiêm Hiếu vẫn còn có chút khó khăn. Thu được Hắc Tử cùng Vô Lại Long tin tức, Địch Ngang cấp tốc xuống nước. Trong khoảng thời gian này hắn không có ý định đi ra, một bên cùng ngự thú nhóm tầm bảo, một bên chờ đợi Long Cung xuất thế. Hạt Tiên Quân đầu từ Địch Ngang sau lưng dọ trúc bên trong nô ra, hướng hắn không ngừng phát ra kêu to. Lục Mao Mao kinh hô một tiếng, ngươi bị người đánh. Địch Ngang kinh ngạc nhìn một chút nàng, ngươi có thể nghe hiểu Hạt Tiên Quân. Lục Mao Mao dương dương đắc ý, kia là nó có loại cùng loại nhìn trộm tâm linh thiên phú, có thể ở một mức độ nào đó nghe được đối phương tiếng lòng. Ta cái này dự định đi báo thù, bất quá người kia rất lợi hại, tạm thời chỉ có thể xấu chuyện tốt của hắn. Lục Mao Mao gật gật đầu, nắm tay nhỏ, từ trong mai rùa lấy ra chứa độc tiễn ông trúc, nghĩa bạc vân thiên nói, ta giúp ngươi. Hạt Tiên Quân có chút khinh thường, Địch Ngang ngược lại là cảm kích vô vô Lục Mao Mao đầu. Không cần, đến lúc đó chờ ta đánh thắng hắn, ngươi giúp ta ảnh lưu niệm là được. Vừa mới bắt đầu Lục Mao Mao nghe được Địch Ngang cự tuyệt có chút thất lạc, không nghĩ tới Địch Ngang đằng sau vậy mà để nàng hỗ trợ ảnh lưu niệm, chỉ cần có thể giúp một tay, lập tức lại trở nên tươi cười rạng rỡ. Mấy canh giờ sau, một người ba thú tại khác biệt địa phương quan sát xa xa Nghiêm Hiếu. Nghiêm Hiếu vậy mà không cùng Mộc Linh Tâm cùng một chỗ. Thân là liếm chó, không có cùng chính mình công chúa cùng một chỗ, để Địch Ngang cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn lao tiểu tử này dáng vẻ, tựa hồ là đang tìm cái gì bà bối. Long Môn Sơn Trang đệ tử, đối Long Châu cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp chú ý từ vượt Long Môn, vận dụng Long Châu biện pháp như vậy bị bọn hắn coi là bảng môn tà đạo. Bất quá cũng không phải nói Long Môn Sơn Trang người đối băng thần niệm cảnh cùng trong Long Cung bảo vật không hứng thú. Chỉ là bởi vì Long Môn Sơn Trang đệ tử gần nhất đều đang vì 33 năm đại kiếp làm chuẩn bị, Nghiêm Hiếu cũng liền ỷ vào thân là tổng binh chi tử, mới không tại tông môn trở lệ. Địch Ngang liên hệ Hắc Tử, hỏi thăm phải chăng người được bảo vật gì. Hắc Tử cũng không trả lời, chỉ là không ngừng ở trong nước du tẩu. Đột nhiên, ánh mắt của nó rơi vào trên một tảng đá. Tảng đá kia lộ ra một cái mặt phẳng, phía trên che kín rêu xanh, Hắc Tử ẩn ẩn từ trong đó ngửi được một trận để hắn có chút hưng phấn khí tức. Đang nghĩ ngợi, Hắc Tử liền nhìn thấy Nghiêm Hiếu hướng về kia tảng đá đi đến. Địch Ngang thu được Hắc Tử tin tức, đang muốn theo sau, chợt dừng bước lại. Hắc Tử ngửi được yêu khí, Địch Ngang kinh hãi, vội vàng chỉ huy mấy cái ngự thú ẩn tàng thân hình. Cũng may vùng nước này dưới đáy địa hình phức tạp, có không ít có thể giấu kín địa phương, nhất là Vô Lại Long bây giờ thân hình khổng lồ, một ngụm hàn khí gần như có thể đem Hắc Tử thân hình triệt để biến mất. Về sau, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Đây là cả người cao 2m5 tả hữu, cùng nhân loại hình dạng đã cơ bản không có khác biệt, chỉ ở hai gò má cùng cánh tay phụ cận mọc đầy lông xanh đại yêu. Thủy Biên. Địch Ngang sửng sốt một chút, nhìn kia Thủy Biên đại yêu thần thái cùng động tác, giống như đang theo dõi Nghiêm Hiếu. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng trầm tư. Nghiêm Hiếu đây là bị đại yêu để mắt tới. Kia Mộc Linh Tâm đâu? Cũng may mắn bởi vì lo lắng Nghiêm Hiếu có thủ đoạn đặc thù, hắn mặc dù theo dõi Nghiêm Hiếu, nhưng khoảng cách rất xa, cho nên vô luận là kia Thủy Biên đại yêu vẫn là Nghiêm Hiếu, đều không thể phát hiện hành tung của hắn. Nghiêm Hiếu lặng yên không tiếng động đi vào Hắc Tử chỉ khối cự thạch này phụ cận. Dừng bước lại. Các hạ theo một đường, ra đi. Hồi lâu, không người trả lời. Nghiêm Hiếu hít mắt. Đối phụ thân truyền thụ cho hắn môn kỹ xảo này có chút khinh thường. Người theo dõi không phải người ngu, há có thể như thế một lừa dối liền xuất hiện. Đi lên trước, đưa tay đem trên đá lớn rêu xanh phát sạch sẽ, Hắc Tử lập tức nên ngang cổ, muốn đi nhìn trên tảng đá viết đều là thứ gì. Kia tựa như là một tấm bia đá, chỉ bất quá, chỉ còn lại nửa đoạn dưới liên tiếp lấy một cái không nhỏ cái bệ. Văn tự không nhiều, lại chỉ có thể nhìn thấy nửa phần dưới, hai cái chữ to, hai hàng chữ nhỏ. Địch Ngang chỉ có thể thông qua Hắc Tử miêu tả, biết được phía trên bắt mắt nhất hai chữ, là thể động. 20 thể động. Nghĩ nghĩ, Địch Ngang lại liếc mắt nhìn kia Thủy Viên đại yêu. Kia đại yêu cùng hắn tư thái không có sai biệt, lén lén lút lút giấu ở một chỗ cây rong um tùm, hòn đá lởm chởm thủy vực. Thủy Viên nhất tộc tại băng thần niệm cảnh 36 yêu quốc bên trong, từ trước đến nay đều thuộc về cường đại kia một hàng. Nó chắc là biết Nghiêm Hiếu mục đích, cho nên vẫn luôn đang theo dõi. Địch Ngang, Địch Ngang, bia đá kia bên trên viết cái gì? Lục Mao Mao đem đầu từ Địch Ngang trong tay áo nhô ra, nhẹ giọng hỏi. Loại này theo dõi, đoạt bảo sự tình, nó là lần đầu tiên làm, giờ phút này đã khẩn trương lại hưng phấn, thỉnh thoảng liền muốn cùng Địch Ngang trò chuyện một phen. Chữ lớn là thể động, ngươi biết là cái gì không? Lục Mao Mao nghe vậy, lập tức lâm vào trầm tư. Địch Ngang nhìn nó nửa ngày không có phản ứng, cũng không có trông cậy vào nó có thể trả lời chính mình vấn đề, tiếp tục quan sát Nghiêm Hiếu cùng kia Thủy Viên đại yêu. Liền nhìn thấy trong tay Nghiêm Hiếu hiện hiện một đạo quang hoa. Hắn tựa hồ từ trong ngực lấy ra thứ gì, ẩn ẩn cùng kia cự tấm bia đá lớn bắt đầu sinh ra liên động. Một trận thấu xương hàn chiều hiện lên. Tại Địch Ngang ánh mắt kinh sợ bên trong, Nghiêm Hiếu vậy mà không tránh không né, chỉ là nhìn xem kia phiến hàn chiều hướng hắn dũng mãnh lao tới. Nơi xa, kia Thủy Viên đại yêu cũng bắt đầu trở nên nôn nóng, thỉnh thoảng thò đầu ra xem xét Nghiêm Hiếu động tác, giống như có chút kích động. Lục Mao Mao đông nhiên nghĩ tới điều gì, lên tiếng kinh hô. Ta biết là cái gì, thối thể động, là thối thể động. Địch Ngang kinh ngạc nhìn về phía Lục Mao Mao. Thối thể động là Thủy Viên nhất tộc thánh địa, nghe nói trước kia bị bên ngoài người chiếm cứ, không biết dùng thủ đoạn gì, Thủy Viên nhất tộc người đều không cách nào đi vào. Lục Mao Mao thanh âm có chút kích động. Nó nghe nói qua thối thể động cường đại, truyền thuyết Thủy Viên nhất tộc tiểu bối tuổi còn nhỏ tiến vào thối thể động, chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể trở nên rất cường đại. Thối thể động. Địch Ngang đối với danh tự này sinh ra mãnh liệt hứng thú. Không hắn, cái này nghe xong chính là đối nhục thân có chỗ tốt to lớn địa phương. Vô luận là đối hắn vẫn là dưới trướng ngự thú, chắc hẳn đều có chỗ tốt cực lớn. Không nghĩ tới Nghiêm Hiếu vậy mà biết dạng này nơi tốt. Hàn Chiêu phun trào, ánh mắt có chút mơ hồ. Địch Ngang kinh ngạc phát hiện, Nghiêm Hiếu cùng Thủy Viên đại yêu đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 118, có thể khế ước bạch cốt ngự thú. Chương 118, có thể khế ước bạch cốt ngự thú. Mắt thấy Nghiêm Hiếu mất tích, Địch Ngang nhìn kỹ hướng hai người biến mất địa phương. Thình lình xuất hiện một cái đen như mực cửa hang, âm trầm kinh khủng, kia phảng phất vô cùng vô tận hàn triều, bắt đầu từ kia trong cửa hang tuôn ra. Lục Mao Mao một mặt hưng phấn nói với Địch Ngang: "Đi đi đi, chúng ta cũng tiến nhanh đi." Địch Ngang nhìn thoáng qua Lục Mao Mao, cũng không muốn để cái này tiểu cô nãi nãi mạo hiểm. Nhưng hắn đối thối thể động bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả, lúc này đi vào, vạn nhất gặp được Nghiêm Hiếu cùng Thủy Viên đại yêu, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghĩ nghĩ, Địch Ngang từ trong ngực triệu hồi ra Đông Hoàng Thiền Ngọc Nương, căn dặn nó đi vào tìm đòi. Đông Hoàng Thiền Ngọc Nương mặc dù toàn thân mang theo kịch độc, thậm chí còn có quỷ dị kinh khủng âm độc, nhưng tính tình dịu dàng, nếu là người, chính là loại kia mặc người nắm mì vắt đồng dạng tính tình. Địch Ngang cảm thấy cái này tiểu gia hỏa tại Cửu Long Sơn bên trong, nói không chừng sinh hoạt tại loại này mặc cho người khi dễ hoàn cảnh. Bất quá tiểu gia hỏa cũng không nói chính mình cuộc sống quá khứ hoàn cảnh, Địch Ngang cũng không thể nào biết được. Cũng may hắn rất nghe Địch Ngang. tăng thêm Hắc Tử cũng hầu như là tinh thần kết nối bên trong giáo dục Ngọc Nương, Ngọc Nương tính tình cuối cùng là cứng rắn một chút. Ngọc Nương ư một tiếng, cẩn thận từ địch ngang trong lòng bàn tay leo ra, hai cây xúc giác thỉnh thoảng quay đầu cảm giác địch ngang khí tức. Lục Mao Mao giật nảy cả mình, không nghĩ tới trên thân địch ngang còn ẩn giấu đi một đồng bọn. Địch ngang, đây là ai a? Thanh âm thật là dễ nghe. Nói, còn muốn đưa tay đi sờ Ngọc Nương. Địch ngang giật nảy cả mình, vội vàng ngăn lại. Ngọc Nương có chút quái gở các loại quay đầu lại giới thiệu các ngươi nhận biết, đừng quên chúng ta mục đích chủ yếu. Lục Mao Mao nghe vậy, lập tức giơ cánh tay lên, triển lộ chính mình nhỏ gầy hai đầu cơ bắp, yên tâm các loại chúng ta tôi thể về sau, ta liền giúp ngươi báo thủ, đảm bảo một quyền đánh hắn kẻ ra quần. Địch ngang. Đông Hoàng Thiền khi còn nhỏ ve độc chưa thành, là tránh né thiên địch, sẽ ở dưới mặt đất hoặc là trong nước chôn sâu mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm, mới có thể rời đi mặt đất thực sự trở thành Đông Hoàng Thiền. Cho nên Ngọc Nương dưới đáy nước trong hoàn cảnh như vậy, cũng không có không thích ứng địa phương. Tăng thêm nó thân thể rất nhỏ, ở trong nước du động, tựa như là một cái lơ lửng bọt khí. Địch ngang rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lục Mao Mao niên kỷ tuy nhỏ, nhưng thân là vạn năm quy quốc chăm chỉ nhất rùa, luôn yêu thích quấn lấy lao quy vì nó kể chuyện xưa, bởi vậy biết không ít tiềm cảnh bên trong bí mật. Thối thể động là thủy viên nhất tộc thánh địa, là bọn hắn sản xuất thủy viên huyết tiểu địa phương, bởi vì chỗ kia chẳng biết tại sao, có thể ngưng tụ vô tận hàn triều, những này hàn triều tại thối thể động bên trong sinh ra biến hóa, mang theo một loại kỳ dị sinh cơ, một khi sinh vật tiến vào bên trong, liền sẽ bị lâu dài góp nhặt hàn triều xung kích. Hàn triều sẽ xé nát sinh mệnh phòng ngự cùng làn da, vô tận hàn triều nhập thể. Loại tình huống này, hàn triều xâm nhiễm toàn thân, nhưng bởi vì thối thể động đặc thù hoàn cảnh, trong đó dựng dục kỳ dị sinh cơ lại không ngừng khôi phục, từ đó đều đem sinh mệnh thân thể phá hư, lại vì đó thai nghén tân sinh. Loại này cơ hồ tự ngược hình thức, sẽ đạt tới một loại cực kỳ kinh người hiệu quả. Lục Mao Mao còn suy đoán, đồ đại kia ngoại giới xông tới đại yêu là 60 năm trước chiếm cứ thối thể động, thủy viên nhất tộc rất là nổi nóng. Kia thủy viên đại yêu theo dõi nghiêm hiếu, nhất định là bởi vì thối thể động bên trong có không ít đã sản xuất tốt thủy viên huyết hữu. Địch ngang hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới lại có thu hoạch to lớn như vậy. Nếu là hắn có thể chiếm cứ thối thể động. Hồi lâu, Ngọc Nương chuyển đến tin tức. Trong động tình huống rất phức tạp, tựa như là mê cung, rắc rối phức tạp, đại lượng hàn triều như là mê vụ, cơ hồ đi vào liền không thể thấy vật. Nó đi vào hơn 300 mét, cũng không phát hiện nghiêm hiếu cùng thủy viên đại yêu hành tung, càng đi về phía trước, nó cũng cảm giác được lạnh. Dừng một chút, Ngọc Nương có chút ủy khuất tại tinh thần kết nối bên trong truyền đến đau cảm xúc. Địch ngang có chút đau lòng, vội vàng chỉ huy Ngọc Nương trước ra. Đang muốn chính mình tự mình xuống dưới thăm dò. Chợt linh quang nhất điểm. Kia tối thể động, có phải hay không càng đến chỗ sâu hàn triều càng nặng? Phải chăng mang ý nghĩa, càng đi chỗ sâu hiệu quả càng tốt, nghiêm hiếu cùng thủy viên đại yêu đều là chân lực cảnh, cho nên bọn hắn vì truy cầu cực hạn, lại không ngừng hướng vào phía trong. Cho nên, chính mình lúc này tiến bảo, cũng vô dụng lo lắng tao ngộ nghiêm hiếu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhất định, lập tức triệu tập tất cả ngự thú, hướng tối thể động bơi đi. Đang muốn tiến bảo, Hắc Tử đông nhiên dừng bước lại, hướng về phía bia đá kia gầm rú. Khoảng cách tới gần, nó vậy mà từ dưới tấm bia đá ngửi được mùi vị gì. Địch ngang hiểu được, lập tức tìm đến thân dài đã tiếp cận 20 mét vô lại lòng, chào hỏi hắn dùng sức. Đồng thời chính hắn cũng đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Lục Mao Mao cũng liền bận bịu phụ một tay, chỉ là nó một cái bóng, còn không bằng trên tấm bia đá một chữ lớn. Hét lớn một tiếng, địch ngang cổ nổi gân xanh, toàn thân rung động. Nhưng bia đá không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, nặng nề vô cùng, lại không nhúc nhích tí nào. Dòng nước giật giảo, địch ngang lâm vào trầm tư. Hắc Tử có chút phẫn nộ, trên thân kim quang lưu động, liền muốn triệu hoán trước tổ vương người hư ảnh, nhưng bị địch ngang ngăn lại. Hắc Tử tạo thành động tĩnh quá lớn, vạn nhất kinh động đến trong động nghiêm hiếu cùng thủy viên đại yêu sẽ không tốt. Đồ chó hoang, lúc đầu không muốn sớm như vậy phái ra tử quỷ quân. Tránh đi Lục Mao Mao ánh mắt, địch ngang đi vào bia đá phía sau. Một tiếng ngâm khẽ, trung quanh thủy vực đột nhiên sinh ra biến hóa, phản phất trống rông ở giữa, một tôn hình thể khổng lồ kinh khủng cự vật giáng lâm ở trong nước. Ngự thú không gian bây giờ quá mức nhỏ yếu, mỗi lần triệu hoán cùng thu lấy ngự thú đều cần tốn hao không ít thời gian. Tăng thêm tử quỷ quân hình thể khổng lồ, trọn vẹn tốn hao gần một phút, tử quỷ quân mới xuất hiện ở trong nước. Trang chế nước biển lập tức bị gạt mở, từng cái chân không khu vực hiện lên. Lục Mao Mao bị trước mắt xuất hiện cự vật chấn kinh đến há to mồm. Nó có chút không thể nào tiếp thu được địch ngang lại có thể chống rông biến ra như thế một cái to lớn quái vật tới. Địch ngang chỉ là cười cười, không có giải thích. Tử quỷ quân hình thể khổng lồ, trên thân tản ra ấm áp như thái dương đồng dạng nhiệt độ. Rất nhanh liền để Lục Mao Mao tạm thời quên đi nghi hoặc, băng thần niệm cảnh tuy có ngày đêm giao thế, nhưng đó là băng thần tồn tại nguyên nhân, cho nên Lục Mao Mao từ xuất sinh đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua mặt trời. Chỉ một cái liếc mắt, liền bản năng đối tử quỷ quân sinh ra một loại cảm giác thân cận. Ngọc Nương càng là sớm liền bò lên trên tử quỷ quân thân thể. So với địch ngang cùng còn lại mấy cái ngựa thú, nó càng ưa thích thân cận tử quỷ quân. Ngoại trừ tử quỷ quân là cây, cũng bởi vì tử quỷ quân cùng nó tính tình rất giống, đều là loại kia cơ hồ không có gì quá lớn cảm xúc biến hóa loại hình. Biết được địch ngang triệu hoán mục đích của mình, tử quỷ quân hàng ngàn hàng vạn rễ dây leo lập tức bắt đầu chuyển động. Tử kim sắc dây leo bên trên bao trùm lấy tinh mịn tựa như lân phiến đường vân, vậy mà tựa như cơ bắp phồng lên mà lên, theo tử quỷ quân trụ cột hơi rung nhẹ, xinh xinh đem bia đá kia nâng lên. Không cần tử quỷ quân nhắc nhở, địch ngang lập tức hướng bia đá dưới đáy phóng đi. Chỉ gặp dưới tấm bia đá là một cái hố nhỏ, bên trong vậy mà ngồi ngay thẳng một bộ hài cốt. Thi cốt cũng không phải là trên lục địa như thế hư thối phong hóa, ngược lại sáng lấp lánh, cho người ta một loại huyết nục đều bị cỗ hài cốt này hấp thu cảm giác. đó cũng không phải nhân loại thi cốt, hình thể khổng lồ, so trước đó nhìn thấy thủy viên đại yêu còn muốn to lớn mấy phần, chân xương rộng lớn to dài, giống như là đại yêu thi cốt. Địch Ngang ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát. Căn cứ thi cốt đầu lâu hình dạng, xác định chính mình suy đoán, đây là một bộ thủy viên đại yêu thi cốt, khi còn sống cảnh giới đã không biết, nhưng trên thân còn sót lại sáng lấp lánh hài cốt, đã coi như là chân lực cảnh kỳ vận. Dùng để chế tạo binh khí, chí ít cũng là linh khí cấp bậc. Không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn, Địch Ngang trong mắt lóe lên vui mừng, đem hài cốt ôm ra hố nhỏ. Thi cốt rất là trầm trọng, tiếp cận 3 mét hình thể, trọng lượng lại vượt qua ngàn cân. Đang quan sát một chút cái hố hình dạng, Địch Ngang càng xem càng là kinh hãi, cái hố hình dạng thế nào thấy giống như là cái hình người. Hắn nhịn không được nhìn về phía hài cốt, chẳng lẽ lại cái này hố nhỏ là cái này hài cốt khi còn sống mạnh mẽ bị bia đá ném ra tới. Tốt nhất một nhiệm kỳ thủy viên vương, cũng chính là thủy viên nhất tộc biến mất lão tổ. Địch Ngang nghĩ đến hài cốt thân phận, đem hài cốt từng cái phá giải, đang lúc Địch Ngang dự định đem xương sọ cùng xương cổ tách rời lúc, Hắc Tử bỗng nhiên kêu hai tiếng. Ngươi nói cái gì? Thứ này là vật sống. Nghe được Hắc Tử phán đoán, Địch Ngang kem chút nhịn không được đem trong tay khô lâu vứt bỏ. Gâu 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 rất yếu, tựa như là vừa ra đời đổ chó con, không đúng, là còn chưa ra đời đổ chó con. Địch Ngang ánh mắt trở nên cổ quái. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, đem xương cốt một lần nữa dọn xong, cẩn thận quan sát. Chợt, hắn hiểu được tới. Nơi này khoảng cách thối thể động rất gần, hẳn là thối thể động bên trong kỳ dị sinh cơ để cố hài cốt này một lần nữa khôi phục, thậm chí mấy trăm năm như một ngày rèn luyện, mới khiến cho cái này hài cốt trở thành có thể so với chân lực kỳ vật trọng bảo. Vậy cái này hài cốt nếu là khôi phục, là thủy viên vương trọng mới khôi phục, vẫn là đã đản sinh ra mới sinh mệnh. Địch Ngang có chút đoán không được, bất quá hắn lại là động tâm tư. Tử quỷ quân như thế yêu thụ đều có thể bị khế ước, loại này từ hài cốt bên trong đản sinh kỳ dị sinh linh, cũng không bị hiểm xâm nhiễm, hẳn là cũng có thể khế ước. Chỉ cần khế ước, căn cứ hắn hài cốt cường hãn trình độ, chí ít cũng tương đương với chân lực cảnh thể tu. Bất quá Hắc Tử nói hài cốt bên trong sinh cơ rất yếu đất, tựa như trong gió ánh nến, Địch Ngang muốn khế ước, còn phải nghĩ biện pháp đem lớn mạnh trong đó sinh cơ. Nghĩ tới đây, Địch Ngang cẩn thận đem cái này đồng nóng ánh lấp lóe quang trạch xương trắng thu hồi, đặt ở sau lưng giỏ trúc bên trong. Hiện tại, nên đi thối thể động tối thể. Địch Ngang đối với cái này chờ mong đã lâu. Tử Quỷ Quân, ngươi cũng đi vào, mọi người cùng nhau tôi. Tử Quỷ Quân khó được lộ ra vẻ hưng phấn cảm xúc, cũng không phải là bởi vì sắp đến cơ duyên, chỉ là bởi vì Địch Ngang chưa từng có quên qua hắn. Địch Ngang rất nhanh là xong giải Tử Quỷ Quân tâm tư, tiến lên vô vô nó tráng kiện trụ cột, có ngự thú không gian, về sau ta đi đâu, ngươi liền đi đâu. Tử Quỷ Quân trụ cột bên trên truyền đến ô ô thanh âm, dây leo lay động, tựa như bầy rắn xuất động, tại lớn như vậy trong thủy vực lộ ra vô cùng dọa người. Đi vào trong thủy vực, bây giờ ra dày thịt béo vô lại long xung phong. Theo một trận hạ xuống nhập động, tiến quân thần tốc về sau, quần quân hàn triều lập tức hướng về Địch Ngang đám người cùng thú thể nội dũng mãnh lao tới, bao trùm thân thể của hắn, nhất ngoại bộ làn da lập tức cứng ngắc, giống như là bị lăng trì cảm giác. Địch Ngang cắn răng, nhìn thoáng qua co lại trong ngực hắn lục mau mau. Đây là đau một chút sao? Theo mấy chục mét đường hành lang, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, là một cái to lớn lòng đất không gian. Nơi đây cũng không quy tắc, giống như là tự nhiên hình thành. Từng cái hàn triều ngưng tụ thành lớn nhỏ không đều cỡ nhỏ vòng xoáy hiện ra màu xám trắng, lặng yên không một tiếng động, giống như là bị trong cõi u minh một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ điều khiển, nhìn vô cùng kỳ dị. Hắc Tử mũi không ngừng run run, bắt đầu thăm dò lòng đất tình huống. Hàn triều quấy nhiễu khứu giác của hắn, đến mức dùng hồi lâu, hắn mới ngửi được nghiêm hiếm mùi. Cách bọn họ chỉ ít có 3 dặm địa. Địch Ngang tự định giá một chút, như thế nói đến, cái này địa quật địa động rất là khổng lồ. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc là thứ gì. Tử Quỷ Quân khổng lồ thân thể chui vào, nó tại dạng này hàn triều bên trong, hành động rất là chậm chạp, trên thân màu đỏ tím như thái dương đồng dạng quang mang không ngừng lấp lóe. Giống như là tại dùng thể nội lực lượng nào đó chống cự hàn triều. Mọi người đừng chống cự, chậm rãi cường hóa nhục thân của mình, sau đó chúng ta chậm rãi hướng vào phía trong. Địch Ngang phân phó chúng thú. Mấy cái ngự thú nhao nhao gật đầu. Từng sợi ngón út phẩm chất, nhìn giống như thực chất hàn khí, cùng dòng nước đồng dạng đồng thời hướng Địch Ngang thân thể dùng để. Địch Ngang tùy ý thống khổ quét sạch toàn thân, ngoại trừ Ngọc Nương có chút chịu không được bên ngoài, Hắc Tử vô lại long thậm chí Hạc Tiên Quân biểu hiện đều để hắn rất là hài lòng. Tử Quỷ Quân càng là không cần nhiều lời, tại xác định hàn triều không thể thương tổn hắn trụ cột về sau, trời sinh cảm giác đau thấp Tử Quỷ Quân, giờ phút này đã bắt đầu như trường tình hút vào, vậy mà đem vô số dây leo vươn hướng từng cái hàn triều vòng xoáy bên trong. Địch Ngang mắt nhìn nóng mà hâm mộ. Rất khó tưởng tượng loại này tôi thể đến cùng có bao nhiêu đau. Loại này gần như tự mình hại mình hành vi, hắn không biết những cái kia thể tu đến cùng là như thế nào làm được 10 năm như một ngày kiên trì. Cảm giác đau để hắn cơ hồ không có năng lực lại đi quan sát ngự thú dáng vẻ, chỉ có thể đem canh gác nhiệm vụ giao cho nhìn thoải mái nhất Tử Quỷ Quân. Từng tiếng kỳ dị tiếng xèo xèo không ngừng tại Địch Ngang thể nội nổ vang, từng sợi ngưng tụ hàn khí, tùy tiện đem hắn làn ra, huyết dịch, xương cốt đông kết. Kỳ dị sinh cơ hiện lên, huyết dịch lưu động càng thêm cấp tốc, làn da sinh ra mới ra cánh, xương cốt ẩn ẩn mang lên một chút sáng bóng trong suốt, thậm chí ngay cả mi tâm lôi mục vân vân cũng hiện hiện một chút dị biến. Chỉ là loại kia toàn thân trên dưới truyền đến xé rách cảm giác, để hắn ngũ quan đều chăm chú vặn cùng một chỗ. Thân thể của hắn đang run rẩy, cắn chặt hàm răng, cổ họng không ngừng truyền đến từng tiếng kiềm chế như dạ thú một thanh gầm nhẹ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, trên đầu thời khắc mang theo bị hắn lấy huyết khí ôn dưỡng long quan nó trụ, giờ phút này cũng ẩn ẩn sinh ra một ít biến hóa mới. Bất quá trong lòng Địch Ngang tự có một cố mà chơi liều, vì đạt tới tốt hơn tôi thể hiệu quả, thậm chí mượn lần này tôi thể, để tự thân khí huyết trực tiếp hoàn thành lần thứ 3 thuế biến. Tại thân thể vừa mới có thể tiếp nhận một chút thời điểm, vậy mà tiếp tục hướng chỗ sâu di động. Chương 119, huyết khí tam biến, nhục thân vô song. Chương 119, huyết khí tam biến, nhục thân vô song. Cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong hàn triều, rất nhanh liền bị hắn hấp thu xong tất. Chợt, hắn mở to mắt, hơi kinh ngạc nhìn xem trong động quật tình huống. Hắn mới đã đi ra hơn 60 bước, vậy mà không có gặp được vòng xoáy. Nhìn kỹ, vậy mà tất cả đều bị tử quỷ quân hấp thu đi. Hắn vậy mà duy nhất một lần hấp thu mấy trăm cái hàn khí vòng xoáy, trung quanh thậm chí còn có không biết nhiều ít dây leo đang chậm rãi di động, hướng hang động chỗ sâu ghé qua. Không biết phải chăng là bởi vì đối hàn triều thích ứng một chút, tại trong động quật tốc độ, vậy mà so trước đó nhanh thêm mấy phần. Như thế phía dưới, hắn còn có dư lực chiếu cố địch ngang cùng còn lại ngự thú. Địch ngang đầu tiên là kinh hãi, chợt lại là vui mừng. Hắn không sợ tử quỷ quân hấp thu nhiều, liền sợ thối thể động hiệu quả không đủ. Chỉ cần hữu hiệu quả, tử quỷ quân dù là đem hết thể toàn bộ hấp thụ hoàn tất, hắn cũng không quan tâm. Lần nữa nhắm mắt lại, địch ngang tìm tới một cái vòng xoáy, tiến vào bên trong, tiếp tục rèn luyện tự thân. Mức năng lượng đang không ngừng tăng lên. Ngự thú nhóm cũng đều tại tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tất nhiên có thể đột phá huyết khí tam biến. Động vật chỗ sâu, Nghiêm Hiếu chậm rãi hành tẩu trong đó, hắn ở trong nước có rõ ràng không thích ứng. Hắn tu luyện công pháp khuynh hướng hỏa thuộc tính, cũng may mắn là Long Môn Sơn trang đệ tử, không phải ở trong nước, chiến lực ít nhất phải giảm xuống 5 thành. Cẩn thận tránh đi từng cái hàn triều vòng xoáy. Hắn đi vào chỗ này phụ thân hơn 20 năm trước chiếm cứ tối thể động, hắn mặc dù rất coi trọng tối thể động hiệu quả, nhưng hắn càng thêm coi trọng là phụ thân trong miệng đề cập tối thể động bên trong vài hũ trăm năm thủy viên huyết ỉu. Lần trước phụ thân ở chỗ này chém giết thủy viên vương, phát hiện động vật chỗ sâu nhất thủy viên huyết ỉu, chỉ là khi đó kia đầm huyết ỉu, trên lệch 10 năm chính là trăm năm huyết ỉu. 10 năm huyết ỉu cùng trăm năm huyết ỉu, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thế là Nghiêm tổng binh cuối cùng không có đem toàn bộ lấy đi, mà là đem ban đầu cửa hàng triệt để phong ấn, một lần nữa đào một cái độc lớn, lại dùng thủy viên yêu quốc nguyên bản trấn quật bia đá đem nó trấn áp. Người bình thường căn bản không có khả năng tìm tới. Nghiêm Hiếu chậm rãi hướng về phía trước, chợt đứng vững, chợt quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng hét lớn một tiếng. "Ra đi, theo một đường." Vốn cho rằng vẫn như cũng là vô dụng lừa dối, lại không nghĩ rằng, đen như mực trong lòng đất, toát ra liên tiếp bong bóng. Vậy mà thật sự có người đang theo dõi. Nghiêm Hiếu giật nảy cả mình, đột nhiên chế trụ bên hông quả xếp, chân lực hội tụ trong đó, một đạo màu đỏ thắm hình rồng chân lực tại quanh thân tràn ra. Trung quanh thủy vực một mảnh hoàng hốt, lại xuất hiện lúc, Nghiêm Hiếu đã xuất hiện tại kia bong bóng xuất hiện địa phương, màu đỏ thắm bàn tay lớn phảng phất buồn cười, hướng kia thủy viên đại yêu cái cổ bắt lấy. Khi nhìn đến thủy viên đại yêu tướng mạo về sau, Nghiêm Hiếu đáy mắt hiện một vòng hàn ý là ngươi. Thủy viên đại yêu quay người, một trường. Thủy vực vặn vẹo nổ tung. Một người một yêu đứng đối mặt nhau. Thủy viên đại yêu đáy mắt mang theo kinh ngạc, phục ma chậm rãi bị một loại tàn nhẫn cùng bạo ngược thay thế. Ngươi, đáng chết. Nghiêm Hiếu cười lạnh một tiếng, quát khẽ một tiếng, tụ tập toàn thân chất lực, bàn chân hung hăng đạp ở mặt đất, toàn bộ cường kiện to con thân thể tựa như mũi tên hướng thủy viên đại yêu phóng đi. Tại Huệ Nam Xoa Ti cùng địch ngang xung đột, chí ít để hắn hiểu được một cái đạo lý. Không xuất thủ thì cũng thôi đi. Một khi xuất thủ, vậy liền không chết không thôi. Chiêu thức của hắn càng thêm tàn nhẫn. Địch ngang hành tẩu tại thối thể động bên trong, mặc dù thống khổ khó nhịn, nhưng mỗi tiến lên trước một bước, tự thân huyết khí tăng lên, thông qua bảng có thể nhìn thấy tự thân mức năng lượng tăng lên, để hắn có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Hơn một canh giờ về sau, hắn cơ hồ cảm giác toàn thân trên dưới, thân thể mỗi một tấc đều đã mất đi chỉ cảm thấy. Rốt cục, một đoạn thời khắc, hắn cảm nhận được tự thân huyết khí đạt tới một loại cực hạn. Theo hắc tử tại trong tiếng gầm nhẹ mức năng lượng đột phá, mượn nhờ ngự thú tăng lên mang đến năng lượng phản hồi, địch ngang lần thứ 3 huyết khí thuế biến rốt cục triệt để hoàn thành. Tàn mát trên không trung huyết khí mở mịt thành khói, tựa như hắn toàn thân trên dưới đều bị bao phủ một tầng sương mù. Huyết khí tam biến, huyết khí thành thế. Bất quá hắn không kịp xem xét tự thân trạng thái, trước tiên quan sát là nhục thân biến hóa. Tại rất nhiều thiên phú hạ vốn là rất mạnh nhục thân, giờ khắc này, cơ hồ siêu phàm thoát tục. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình xương tại biến nặng, máu đang trở nên sền sệt, cơ bắp trở nên cứng rắn, làn da trở nên tràn ngập tính bền dẻo. Hắn có loại cảm giác, hắn hôm nay chỉ bằng nhục thân, liền có thể dễ như trở bàn tay đối phó huyết khí nhất biến cao thủ. Một loại tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Đau nhức cùng ngứa ở trong cơ thể hắn xen lẫn, đủ loại cảm giác để hắn có loại muốn chết xúc động. Trong thời gian ngắn nhục thân cường độ tăng lên quá nhiều, mới có thể sinh ra loại cảm giác này, cùng loại với thanh thiếu niên thân cao dáng dấp quá nhanh, chân đau xót đau cảm giác. Vốn cho rằng dạng này tăng lên sẽ là vĩnh viễn, lại không nghĩ rằng tại sao một ngày loại này cuồng bạo tăng trưởng xu thế liền cấp tốc hạ xuống. Cũng không phải là hàn khí đã vô dụng, mà là nhục thể của hắn đã thích ứng loại tầng thứ này hàn khí, tôi thể hiệu quả đã rất là yếu ớt. Lúc này địch ngang chỉ cảm thấy trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Một hít một thở ở giữa, trong nước mỏng manh không khí liền trong nháy mắt bị hắn hấp thu, ngũ tạng lục phủ mạnh mà hữu lực chấn động, thể nội lưu chuyển phong lôi huyết khí, hình thành mãnh liệt cộng hưởng. Châm rãi năm quyền, nhục thân kéo theo thân phách, dẫn tới tinh thần lực của hắn cũng giống như tăng cường không ít. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mượn nhờ thủy đức thiên phú, trung quanh trong thủy vực hàn khí bị dòng nước áp xúc, xa lánh, và mèo, hình thành một cây bén nhọn băng thứ. Thủy đức thiên phú bởi vì nhục thân kéo theo thần phách tiến bộ, khai phát độ đã đạt đến 50 khách quan mấy cái ngự thú, địch năng là cuối cùng tỉnh lại. Trước hết nhất hoàn thành tối thể, là vô lại lòng, hắn thân dài triệt để đột phá 20 mét, đây là lục giác băng khuê thành niên thể mới có chiều dài. Nhưng hắn mức năng lượng mới cấp 18. Có thể đoán được, Coi như hắn chủng tộc huyết mạch lần này không cách nào lột xác thành công, tại đạt tới chủng tộc mức năng lượng cực hạn về sau, thân giải cũng đem tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắc tử là cái thứ hai, chỉ dùng 6 canh giờ. Nó cùng Hạc Tiên Quân tăng lên 2 cái mức năng lượng, Hạc Tiên Quân hình thể bành trướng một vòng lớn, dương cánh mở ra đã vượt qua 3 mét, đã miễn cưỡng có thể làm cho địch ngang ngồi cưỡi. Hắc tử hình thể biến hóa không lớn, thậm chí hơi có rút lại, nguyên bản một thân khối cơ thịt trở nên mềm mại, trên thân kim bộ lông màu đen theo dòng nước phun trào, phản xạ ra hoa mỹ quang trạch. Ngược lại là Tử Quỷ Quân. Địch ngang có chút kinh dị nhìn xem Tử Quỷ Quân, bởi vì hắn tại tinh thần kết nối bên trong truyền đến một câu, để hắn có chút kinh hỉ. Nó có thể hấp thu thối thể động bên trong kỳ dị sinh cơ. Thậm chí đơn nhất đồ ăn trắng vậy mà tại lúc này kích phát, để hắn có thể hấp thu chứa được loại này chuyên môn dùng để tôi thể sinh cơ. Nói cách khác, Tử Quỷ Quân về sau hấp thu đầy đủ sinh cơ, liền có thể mô phỏng thối thể động hiệu quả. Địch ngang giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này màu trắng thiên phú, vậy mà như thế hữu dụng. Hút, tiếp tục hút, mạnh hút mạnh. Địch ngang gọn gàng mà linh hoạt ra lệnh cho Tử Quỷ Quân, tiện thể dùng 110 đơn vị thiên phú năng lượng, đem đơn nhất đồ ăn trắng tăng lên tới lam phẩm. Thời khắc mấu chốt, hắn cho tới bây giờ đều không phải là người nhỏ mọn. Tử Quỷ Quân rất là không chịu thua kém, ở thiên phú sau khi tăng lên, đối thối thể động bên trong sinh cơ năng lượng hấp thu, cơ hồ đạt tới một loại khoa trương tình trạng. Nó mỗi một cây dây leo, tại trong thủy vực hóa thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy, điên cuồng mà tham lam thôn vệ lấy trong nước hàn khí. Một bên đem chính mình mai rùa rèn luyện sáng lấp lánh lục mau mau tò mò nhìn một màn này, nó có thể rõ ràng cảm giác được, Tử Quỷ Quân thể nội một loại nào đó huyết mạch khí tức đang thức tỉnh. Nàng không biết địch ngang là thế nào làm được, chỉ là duỗi duỗi tay, liền để một đầu lợi hại tinh quái huyết mạch khôi phục. Đây chính là phu nhân quá thái gia gia nói thiên ngự tông bí pháp sao? Đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe đến địch ngang bắt đầu ra lệnh. Ngọc Dương, Hạc Tiên Quân, các ngươi thủ hộ Tử Quỷ Quân, Hắc Tử, Vô Lại Long, các ngươi theo ta đi, chúng ta đi tìm bảo bối. Thối thể động là thủy viên yêu cốt thánh địa, trong đó ngoại trừ thủy viên huyết hữu, nhất định còn có thủy viên nhóm giấu đi bảo tàng. Địch ngang cảm thấy nếu có thể tìm tới, chính mình có thể phát một phen phát tài. Địa quật chỗ sâu, Nghiêm Hiếu thở hồng hộc cùng thủy viên đại yêu tương đối mà đứng. Trong mắt của hắn mang theo một vòng không cam lòng. Hắn vậy mà giết không được đối diện viên yêu, bởi vì nơi này là thủy vực, không phải hắn am hiểu chiến đấu hoàn cảnh, cũng bởi vì địch ngang trước đó lôi mục mở ra, đối với hắn tạo thành yếu ớt thương thế. Đối với chân lực cảnh cao thủ mà nói, một chút xíu khác biệt liền đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bởi vì thể nội một chút vết thương nhỏ, hắn cầm xuống thủy viên đại yêu vậy mà dị thường gian nan. Thậm chí theo không ngừng chiến đấu, hoàn cảnh ảnh hưởng ở không ngừng mở rộng, hắn ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Chấm đã. Mắt thấy thủy viên thế công càng ngày càng mạnh, Nghiêm Hiếu thở hổn hển đứng vững, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía đối phương. Ngươi con thủy viên vương theo dõi ta, cũng là vì huyết tử mà đến, ngươi ta một người một nửa, như thế nào? Thủy viên đại yêu đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ suy tư. Hắn là thủy viên vương thúc cha, 30 năm trước Nghiêm tổng binh đi vào băng thần niệm cảnh lúc hắn đã từng thấy qua. Tăng thêm hắn chém giết qua một cái xâm nhập điểm cảnh nhân tộc, tu luyện một môn quan chắc huyết mạch chuyển thừa bí pháp. Tại Thủy Viên Vương nhiệt tình chiêu đãi Nghiêm Hiếu lúc, hắn liền phát hiện Nghiêm Hiếu cùng hắn cha trên thân đồng dạng huyết mạch khí tức. Một đường theo dõi, tất nhiên là vì huyết hữu. Giết ngươi, huyết hữu giống nhau là ta. Thủy Viên đại yêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Nghiêm Hiếu tiếp tục phóng đi. Ngươi muốn chết. Nghiêm Hiếu mặt lộ vẻ dữ tợn, đáy mắt tràn đầy sát ý lại là lần nữa hướng đối phương phóng đi. Hai tay bị chân lực bao trùm lôi cuốn, và mèo màu đỏ thắm chân lực đem từng vòng dòng nước đẩy ra. Đại chiến, tái khởi. Muốn thăm dò cái này thối thể động, Nghiêm Hiếu cùng kia thủy viên đại yêu chính là quân không ra hai cái tồn tại. Địch ngang một bên tiến lên, một bên suy tư cả hai bây giờ hoàn cảnh. Thủy viên đã là theo dõi Nghiêm Hiếu mà đi, cả hai tất nhiên có mục đích giống nhau. Bây giờ đã đạt tới thối thể động, cả hai nếu là gặp nhau, sẽ là tình cảnh gì đâu? Một là ra tay đánh nhau, căn cứ hắc tử đối cả hai thực lực hữu giác phán định, Nghiêm Hiếu khí tức càng mạnh một chút, nhưng nơi này là đáy nước, ai mạnh ai yếu nói không chính xác. Hai là một phương thỏa hiệp, cả hai hợp tác. Đây là địch ngang không thể nhất tiếp nhận của diện. Chân lực đối ứng mức năng lượng là 21 cấp 30, phân chia tam trọng cấp độ, Nghiêm Hiếu hẳn là chân lực nhất trọng cấp độ, mức năng lượng ước chừng tại cấp 22 tả hữu. Hắn có lòng tin đối mặt Nghiêm Hiếu một người, bằng vào dưới chướng ngự thú cùng tự thân tăng trưởng thực lực đem nó chém giết, nhưng hoàn toàn không có lòng tin đồng thời đối mặt hai tôn chân lực cao thủ. Trước theo sau nhìn kỹ hắn nói, một đường đi nhanh, Hắc Tử rất nhanh liền phát hiện phát sinh đại chiến thủy vực khí tức, trong nước biến hóa động tĩnh rất lớn, thậm chí Vô Lại Long đều cảm giác được. Trong mắt địch ngang hiện hiện tinh mang, biết được cả hai tất nhiên phát sinh đại chiến, trong lòng vui mừng. Xem ra không phải kém nhất của diện. Trong lòng đất từng đầu thông đạo có chật hẹp chỉ có thể cho một người thông qua, có lại như 8 làn xe ngựa lớn đường rộng rãi, tăng thêm nơi này lâu dài hàn khí, đáy nước đá vụn bị đông cứng, hình thành từng cái gập ghềnh hòn đá. Hắc Tử kinh ngạc phát hiện, tại đại chiến cũng không phải là hai cố khí tức, mà là ba loại. Chẳng lẽ lại, giờ khắc này ở cách đó không xa đại chiến, là ba bên trận doanh. Địch ngang híp mắt, cẩn thận thò đầu ra, lôi mục chậm rãi mở ra một cái khe, xuyên qua tựa như ảo mộng nặng nề dòng nước. Nghiêm Hiếu gầm lên giận dữ, cầm trong tay một thanh xích kim tiểu kỳ, phất một cái ống tay áo. Bị chân lực lôi cuốn hồng quang giống như thực chất đồng dạng tại trong nước nổ tung. Đồng thời thân hình của hắn cấp tốc hướng một phương hướng khác lao đi. Keng, một đạo tựa như kim thiết sen lẫn thanh âm truyền đến. Linh khí. Trong mắt địch ngang hiện hiện ngưng trọng, trong tay Nghiêm Hiếu kia tiểu kỳ là chân lực cấp độ linh khí. Đáng tiếc tựa hồ là hỏa thuộc tính, cũng may mắn tại dạng này trong thủy vực, không phải hắn có lẽ sớm đã chém giết kia thủy viên đại yêu. Cùng lúc đó, một đạo trưởng dài bóng đen hướng về phía Nghiêm Hiếu quét ngang mà đi. Địch ngang ánh mắt rất tốt, Hắn nhìn thấy kia hướng phía Nghiêm Hiếu quét tới bóng đen, rõ ràng là một đầu trải rộng lân phiến màu đen đuôi dài, trưởng thường nhân eo thô. Ánh mắt tại rộng lớn trong lòng đất thăm dò, địch ngang thấy được cái kia thủy viên đại yêu. Giờ phút này hắn trạng thái rất kém cỏi, toàn thân tựa như bị ngọn lửa bị bỏng qua, khắp nơi đều là đen nhánh cùng khô vàng, ở bên người hắn thủy vực, chẳng những bốc lên ra từng đợt hơi nước, hắn thể nội giống như có một tôn lò lửa. Địch ngang một chút liền nhìn ra, cái này thủy viên đại yêu là tại cùng Nghiêm Hiếu chiến đấu bên trong bị thua thiệt. Chỉ là, bóng đen kia đến cùng là cái gì tinh quái, giống như tại giúp thủy viên. Chương 120, thủy viên huyết ỉu, đại chiến chương 120, thủy viên huyết ỉu, đại chiến Nghiêm Hiếu cùng kia trong nước tinh quái đại chiến vẫn còn tiếp tục. Đây là địch ngang lần thứ nhất nhìn thấy chân lực cấp độ cao thủ giao thủ. Trong tay Nghiêm Hiếu kia lá cờ, phản phất một cái chân lực tăng phúc khí, khắc nhất cử khẽ động, vốn là có Long Môn Sơn trang bí pháp tăng thêm, trong lúc xuất thủ nhìn như uy lực không mạnh, nhưng hắn thể nội chân lực trong lúc xuất thủ, giống như phóng qua Long Môn chi cả lớn. Gào thét ở giữa lại là phát huy ra khó có thể tưởng tượng như thế. Chắc không được Long Môn Sơn trang tại Lâm Xuyên đại danh đỉnh đỉnh. Loại này quỷ dị ra chiêu, căn bản làm cho không người nào có thể đánh giá ra hắn xuất thủ uy lực. Rất dễ dàng liền lâm vào khinh địch hoàn cảnh. Dù sao, cùng đối phương chiến đấu, ngươi không thể phân biệt ra được cái kia một chiêu dùng Long Môn bí pháp, một chiêu kia lại không dùng Long Môn bí pháp, tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Loại cảm giác này, tất nhiên là cực kỳ biệt khuất. Giống như cái kia màu đen tinh quái, cùng Nghiêm Hiếu đại chiến, hắn tựa hồ mỗi một lần đều kém chút đều có thể làm bị thương Nghiêm Hiếu, nhưng nhiều lần đều kém rất nhiều. Địch ngang hí mắt, hơn một tháng không thấy, chính hắn mạnh lên, nhưng Nghiêm Hiếu tựa hồ đột phá, chân lực nhị trọng, tăng thêm Long Môn bí pháp cùng trong tay linh khí, hắn thật sự có thể đem nó chém giết sao? Cũng là tại lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy kia tập kích Nghiêm Hiếu tinh quái, lại là một đầu bên ngoài cực giống màu đen giao long, sinh ra bốn cặp vuốt sói, phần đuôi dài nhỏ, phần lưng giống như là sinh ra một khuôn mặt người. Con thú này trường dài 15-16 mét, toàn thân trên dưới bao trùm nặng nề lân phiến, to lớn đầu trùi lùi, một đôi tròng mắt tinh hồng như máu. Sói văn mãng, một loại cùng vô lại long huyết mạch cấp độ tương cận cự mãng. Sói văn mãng hung tàn dị thường, hắn trên thân tản mát ra cuồng bạo dị thường lực lượng, cũng không phải là bình thường tình quái loại khí tức kia, có loại sắp hóa yêu cảm giác. Địch ngang cũng không nghĩ tới trong nước vậy mà như thế hung thú. Nhìn thấy thứ này, địch ngang tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì cái này thối thể động trong thủy vực không có con cá loại hình sinh vật. Nghĩ đến coi như thật có chủng tộc khác sinh vật, cũng sớm đã bị loại này lấy tham lam xương tinh quái ăn sạch sẽ. Đang lúc địch ngang cẩn thận quan sát chiến cuộc lúc, hắc tử lại là cẩn thận tiến lên, duỗi ra móng nuốt chỉ bên cạnh một cái huyệt động. Nó ở bên kia ngửi được nồng đậm bảo bối hương vị. Chẳng lẽ lại thủy viên yêu quốc huyết ỉu giấu ở bên kia? Tiêu Nghiêm Hiếu tại sao lại ở chỗ này cùng sói văn mãng lớn như thế chiến? Chẳng lẽ lại địch ngang đột nhiên hiểu được Nghiêm Hiếu là cố ý đem cả hai dẫn tới nơi đây? Chỉ là hắn nguyên bản mục đích hẳn là chém giết thủy viên đại yêu, chỉ là không nghĩ tới bị không biết từ chỗ nào xuất hiện sói văn mãng phá vỡ mưu đồ, lại có như thế tâm cơ. Địch ngang lần nữa nhìn thoáng qua Nghiêm Hiếu, trong lòng trầm ngâm. Hắn thật rất muốn mượn trợ trước mắt cơ hội chém giết Nghiêm Hiếu, nhưng nhìn sói văn mãng cùng kia một bên ngồi ngay ngắn điều tức thủy viên đại yêu, hiển nhiên không cách nào đối Nghiêm Hiếu tạo thành quá lớn thương hại, thậm chí hắn phải chẳng có thể bước ra Nghiêm tổng binh giao cho Nghiêm Hiếu bảo mệnh át chủ bài đều là ẩn số. Được rồi, giết người máy sẽ có là, đi trước cầm bà bối. Những cái kia huyết tiểu bị hai tôn chân lực cao thủ coi trọng như thế, tất nhiên bất phàm. Hắn hiện tại dưới trướng ngự thú càng ngày càng nhiều, như thế bảo vật không thể từ bỏ. Thủy viên đại yêu giờ phút này trên mặt mang theo tức giận, lại dẫn mấy phần may mắn. Nếu không phải chẳng biết tại sao, trong huyệt động hàn triều đống nhiên tiêu tán quá nhiều, cũng không cách nào kinh động trong động ngủ say tinh quái, hắn từ lâu chết tại Nghiêm Hiếu trong tay. Nhưng cũng là bởi vì hàn triều lui tán, trên người hắn bị Nghiêm Hiếu tạo thành thương thế, vậy mà chậm chạp không cách nào áp chế. Nếu là hàn khí đầy đủ, hắn giờ phút này xua tan thể nội ngọn lửa cũng không khó khăn. Khi mắt nhìn thoáng qua nơi xa đang cùng sói văn mãng dây dưa Nghiêm Hiếu, hắn ấy mắt hiện lên một vòng e ngại. Nhân loại quả nhiên khó đối phó. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên không tiếng động rời khỏi. Đã không cách nào giết chết Nghiêm Hiếu, vậy liền đi viện binh. Nơi này vốn là bọn hắn thủy viên nhất tộc thánh địa, mà tại một bên khác, tử quỷ quân dây leo không ngừng hướng trong động kéo dài, tử kim sắc dây leo phảng phất từng cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, điên cuồng thôn phệ lấy thối thể động bên trong hàn khí cùng kỳ dị sinh cơ, giống như là cái chính tuần hoàn. Hắn thể nội chứa đựng sinh cơ càng ngày càng nhiều, dây leo sinh trưởng càng lúc càng nhanh. Tinh chuẩn tiến hóa lam, thể nội thai nghén một phương kỳ dị không gian, thu nạp sinh cơ lấy chứa đựng, có thể giao phó sinh linh tiến hóa ý nghĩa, đồng thời tự thân cũng đem thu hoạch sinh linh tiến hóa bí mật, rình mò sinh mệnh chân lý có chút tối nghĩa giới thiệu, nhưng công hiệu quả hiển nhiên so văn tự miêu tả càng thêm cường đại. Khác một bên hang động ước chừng có 300-400 bình diện tích, không coi là nhỏ, chỉ là đỉnh đầu mặt đất gập gành vách đá đem không gian áp xúc rất là chật chội. Hắc tử hơi có vẻ kích động chỉ đường. Lục Mao Mao duỗi dài cái mũi ngửi ngửi, cũng không có ngửi được rõ ràng mùi rượu. Nơi này thật sự có huyết tiểu sao? Nàng mở miệng hỏi. Địch ngang liếc nàng một cái, hắc tử có thể ngửi được là bởi vì hắc tử có thiên phú, nếu là huyết tiểu tùy tiện một cái yêu liền có thể tìm tới, kia hắc tử còn có cái gì dùng? Hắc tử cũng có chút không vui nhìn Lục Mao Mao một chút, giống như cảm thấy nàng đang chất vấn chính mình. Lục Mao Mao bơi tới hắc tử trên đầu, chó ngon chó, ngươi thật lợi hại. Hắc tử, nó không thèm để ý Lục Mao Mao, mũi không ngừng run run hồi lâu, rốt cục hướng một cái phương hướng đi đến. Địch ngang mang theo Lục Mao Mao đi ở chính giữa, vô lại long rơi vào cuối cùng hạt chót. Nó thân thể khổng lồ, da dày thịt béo, cho dù bị Nghiêm Hiếu bọn người phát hiện, trong thời gian ngắn cũng không làm gì hắn được. Rất nhanh, Hắc tử dừng lại tại một chỗ vách đá trước, đưa tay móng vuốt không ngừng đảo động. Sói văn mãng hùng hậu tiếng giống quanh quẩn tại toàn bộ trong lòng đất, làm cho lòng người thần đô tại chập chờn, cũng làm cho hắc tử đảo động phát ra thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra. Về phần thủy vực biến động, có địch ngăn tại, bằng vào thủy đức tiên phú, khống chế dòng nước duy trì tại một cái nhẹ nhàng trạng thái, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắc tử đem vách đá đào lên, địch ngang thấy được dấu ở trong đó bà bối. Một ngụm ướt chừng 2 mét vuông ao, bên trong màu đỏ thắm chất lỏng sền sệt đang chậm rãi chảy xuôi, yếu ớt mùi rượu trong nháy mắt quanh quẩn ra. Kỳ dị là, huyết ỉu giống như là cùng nước hoàn toàn không cùng tan, cùng phía trên dòng nước hình thành một cái phân biệt rõ ràng dây đỏ. Lục Mao Mao không dằn nổi tiến lên, rũa ra móng đuốt dính một điểm, nhét vào trong miệng. Rượu ngon, chính là huyết ỉu. Đang khi nói chuyện, lung la lung lay, du động cũng không thể hiện ra thẳng tắp. Địch ngang im lặng, nhưng động tác nhanh chóng, một tay lấy Lục Mao Mao kéo về, cấp tốc triệu hoán vô lại lòng tiến lên. Vô lại long đối bên vị khai phát ở trên hắn, có thể trước đem những này huyết tiểu bao vây lại, giấu ở trong dạ dày. Huyết tiểu nhìn không ít, nhưng trên thực tế chỉ có hơn 100 cân, vô lại long dễ như trở bàn tay đem huyết tiểu nhận lấy. Trong lòng địch ngang kinh hỉ, những này huyết tiểu, nhìn năm cùng sền sệt trình độ, sản xuất ra chí ít 50 năm, dùng vật liệu đều là chân lực thậm chí huyết khí nhị biến trở lên tinh quái chi huyết, vô cùng chân quý. Nếu là tại xoa ti hối đoái ra ngoài, có thể đổi lấy công hơn tất nhiên vượt quá tưởng tượng. Địch ngang không dám trì hoãn, huyết tiểu xuất hiện trôi nổi mùi rượu vị, đã bắt đầu lan tràn ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, sát vách trong động quật Nghiêm Hiếu cùng thủy viên đại yêu đã nghe được. Cất kỹ đồ vật, địch ngang cấp tốc xông ra ngoài ra. Hắc tử mới vừa từ cửa hang đi ra, một đầu cái đuôi lớn đột nhiên quét ngang mà qua. Địch ngang kinh hãi, không nghĩ tới lại là sói văn mãng cái thứ nhất đến tập kích chính mình. Xuất sinh, nếu không có sự tình, không phải làm thịt ngươi không thể. Hắc tử một tiếng gầm nhẹ, sau lưng hiện hiện một tôn màu vàng kim tiên tổ hư ảnh, một chảo đánh ra. Sói văn mãng phần đuôi bị sinh sinh đánh chật rời, đâm vào địa quật trên vách đá, lập tức mảng lớn nham thạch chốc ra, thủy vực trở nên đục ngầu. Địch ngang đã thấy khắc một bên trong huyệt động, Nghiêm Hiếu cùng thủy viên đại yêu tới lúc gấp rút nhanh từ trong đó bơi ra. Muốn chết. Một tiếng gầm hét, một đạo màu đỏ thắm hình rồng chân lực xuyên phá vô số thủy vực, bay thẳng địch ngang mặt mà tới. Ngẩng đầu ở giữa, liền nhìn thấy Nghiêm Hiếu giận không kềm được khuôn mặt. Hắn hao hết thiên tân bạc cổ, tới lấy phụ thân vì chính mình lưu lại bảo vật, lại năm lần bảy lượt lọt vào biến cố, đầu tiên là bị thủy viên yêu quốc đại yêu theo dõi, lại tao ngộ tinh quái sói bắn mãng. Những này cũng không đáng kể, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đều có thể giải quyết hết. Nhưng không nghĩ tới, lại có người đánh cắp bảo vật. Địch ngang đột nhiên từ phía sau lưng rút ra cẩu thẳng đao, quát khẽ một tiếng, màu bạc trên thân đao hiện hiện một mảnh huyết khí, đột nhiên ở trong nước phóng đại. Trường đao quét ngang mà qua, đem kia hình rồng chân lực đánh tan. Nhưng địch ngang tự thân cũng trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại trên vách đá nổ tung. Là ngươi? Nghiêm Hiếu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem địch ngang. Trên thực tế, khi nhìn đến hắc tử thời điểm, hắn liền nghĩ đến địch ngang, nhưng nghĩ tới cái này hiểm cảnh bên trong có một chỗ chạy khuyển yêu nước, chỉ coi là lớn lên giống. Không nghĩ tới, thật sự là địch ngang. Tập trung, ta tất sát ngươi. Địch ngang đột nhiên dừng bước lại, hai mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn xem Nghiêm Hiếu. Tập trung, đã thật lâu không có người dạng này mang ta. Hắn chậm rãi hướng Nghiêm Hiếu đi ra một bước. Bởi vì xuất sinh phụ thân nguyên nhân, khi còn bé không ít người đều như vậy mang hắn, nhưng ở hắn gia nhập binh vệ sở về sau, đã có rất ít người dám dạng này mang hắn. Nghiêm Hiếu, phải chết. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh rất kém cỏi, Nghiêm Hiếu, thủy viên đại yêu cùng sói văn mãng liên hợp lên, nhưng ba trước đó đại chiến, trạng thái đều không hoàn chỉnh, nhất là thủy viên đại yêu, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nghiêm Hiếu cười giận dữ một tiếng. Lần trước không giết ngươi, ngươi thật sự cho rằng là ngươi khó lường? Liên để ta xem một chút. Nói xong, hướng địch ngang xông ra, bàn tay ra thịt cấp tốc phun trào, từng tầng chân lực xếp, tụ hợp, nhàn nhạt long môn tại hắn trên thân lơ lửng, trong nháy mắt thân hình bành trướng đến trước đó mấy lần. Ngươi có tư cách gì, như thế cuồng? Và anh. Trong chốc lát, Nghiêm Hiếu dưới chân mặt đất nổ tung, người khác ở trong nước, tựa như lơ lửng, liền chuyển mấy lần, tựa như bầu trời hạ xuống hồ quang điện, phóng tới địch ngang. Một trường, thô to bàn tay phủ xuống đầu tiếp theo bổ. Địch ngang ánh mắt lạnh lùng, cấp tốc dựng lên cánh tay, trên thân từng đạo huyết khí mặc dù rất tán, nhưng lại giống như từng đầu tiểu xà, hội tụ trong lòng bàn tay cầu thẳng trong đao. Huyết khí cùng chân lực giao tiếp, đè ép, va chạm, nổ tung. Oeng! Từng vòng khí trướng nương theo dòng nước tứ tán nổ tung. Địch ngang tại chỗ hướng lui về phía sau ra mấy chục bước, miệng hổ chấn động, trên cánh tay hiện hiện vô số tinh mịn huyết điểm. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đối phương là chân lực cảnh. Hắn có thể hoàn chỉnh đón lấy đối phương một chiêu này, đã đem hết toàn lực, cũng là bởi vì tại thối thể động chúng được cơ duyên. Nghiêm Hiếu rơi xuống đất, thần sắc che lấp, đáy mắt mang theo một chút kinh hãi. Kẻ này, lúc này mới hơn một tháng không thấy, hắn thực lực vậy mà đạt tới loại tầng thứ này. Kẻ này, đoạn không thể lưu. Nghĩ tới đây, Nghiêm Hiếu không cố kỵ nữa thương thế trên người, một bước xông ra. Địch ngang quay người hướng về sau triển hồi. Thân hình tựa như trong nước cá đuối, trong tay cậu thẳng đao thỉnh thoảng điểm tại trên vách đá, mượn lực cấp tốc biến hướng. Trong mắt Nghiêm Hiếu giống như chỉ có hắn một người. Thủy viên đại yêu cũng hướng địch ngang phóng đi, nhưng bị một đạo to lớn màu vàng kim hư ảnh ngăn lại, là hắc tử. Sói văn mãng cũng bị vô lại long ngăn lại. Hôn chiến, tại cái này thối thể động bên trong, triệt để triển khai. Vô lại long cùng sói văn mãng giao thủ mấy lần, hai thú lấy thương đổi thương, cho dù đều là da dày thịt béo hạng người, cho dù vô lại long hình thể lớn hơn một chút, nhưng bởi vì mức năng lượng chênh lệch quá lớn, ngắn ngủi mấy giây, vô lại long toàn thân lân phiến vỡ vụn, đỏ tươi sợi cơ nhục trần trụi ở trong nước. Nó đáy mắt lộ ra hung tàn. Rắn vốn là hung tàn chủng tộc, nó biết mình nhiệm vụ. Hắc tử cũng giống vậy như thế, khách quan vô lại long cùng sói văn mãng cứng đối cứng, nó càng thêm âm hiểm giảo hoạt một chút, không ngừng bằng vào tự thân vương khí cùng thủy viên đại yêu dây dưa, thấy tình thế không ổn quay người liền chạy. Cũng may thủy viên đại yêu trước đó bị Nghiêm Hiếu trọng thương, mặc dù trên người hắc tử lưu lại không ít thương thế, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không đối hắc tử tạo thành cái gì chí mạng thương hại. Nghiêm Hiếu từng bước đuổi sát, hắn tất sát địch ngang. Một trước một sau, cả hai không ngừng va chạm giao thủ, tại xa xa nhìn thấy tử quỷ quân dây leo lúc, địch ngang trên người y phục đã triệt để vỡ vụn, trên thân lít nha lít nhít đều là huyết điểm. Đột nhiên, Nghiêm Hiếu dừng bước lại, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hang động vách đá bên dưới, lít nha lít nhít tựa như bảy rắn tử kim sắc quỷ dị dây leo. Đây là thứ gì? Trong lòng của hắn dâng lên một vòng dự cảm bất tường. Một tiếng quái dị ve kêu vang lên. Nghiêm Hiếu trong lòng dâng lên cảnh giác, một tay nắm chặt trong tay màu lửa đỏ tiểu kỳ, chân lực hội tụ trong đó. Tạp chủng, ngươi thật rất làm người ta giật mình, chỉ là mạng của ngươi, ta muốn. Hắn tiến về phía trước một bước, hội tụ chân lực ở trên người không ngừng lấp lóe, thiểm điện hướng về phía trước. Trong khoảnh khắc, tựa như huyễn ảnh trung trung thân mấy cái tàn ảnh, trong khoảnh khắc, trên địch ngang hạ tả hữu, bốn phương tám hướng đều xuất hiện Nghiêm Hiếu một trường vô ra. Mấy chục cái trường ấn trên không trung ngưng tụ. Địch ngang mặt lộ vẻ ngưng trọng, cái này mấy chục cái trường ấn cũng không phải là không thể ứng phó. Đem hết toàn lực, mỗi một cái trường ấn hắn đều có thể ứng phó, nhưng mấu chốt ở chỗ, cái này mấy chục cái trường ấn bên trong, nhất định có một cái Nghiêm Hiếu che giấu thi triển Long Môn bí pháp trường ấn. Một trường kia, một khi không thể phán đoán chính xác, tất bị trọng thương. Tử Quỷ Quân, không kịp nghĩ nhiều, địch ngang một tiếng quát lớn, quấn quanh ở trên vách đá, tựa như từng đầu tiểu xà tử kim sắc dây leo cấp tốc thúc đẩy, lấy địch ngang làm trung tâm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái màu đỏ vàng dây leo cự cầu. Đã không biết một trường kia là thật, vậy liền tất cả đều trở thành thật. Nghiêm Hiếu chấn động nhìn xem địch ngang thủ đoạn, đáy mắt hiện hiện kinh hãi. Người này,